Chương 1062, tước đoạt chính sử, bậc đại thần thông, chương 1062, tước đoạt chính sử, bậc đại thần thông, ta đem hứa ngươi vô thượng đại đạo. Hoan Hỷ Tiền Sư chắp tay trước ngực, đối với giới Hà Thiên Đạo tụng niệm. Trong chốc lát, phía sau hắn bỗng nhiên có một hồi triều tịch bóng ma đã qua, đánh vào thiên đạo sau lưng những cái kia yếu ớt thời gian tuyến bên trên, rất mau đem tất cả chôn bụi. Giới Hà Thiên Đạo thân thể lập tức đọc lại. Nguyên bản sắc thái cũng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo thân thể hình dáng. Trái lại Hoan Hỷ Tiền Sư khí thế tăng vọt. Một bên tinh thần gặp, vừa vui vừa chua, chúc mừng vui vẻ nói bạn đột phá cảnh giới. Nho nhỏ tiến bộ, không đáng nhắc đến. Hoan Hỷ Tiền Sư lời nói là nhiều như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn vui sướng. Hắn tử trong ngực tế ra một phương đài sen. Cái này đài sen rơi xuống, ngay sau đó liền có bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia là một vị quần áo một mạc tiểu tăng, thế nhưng là toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố đặc thù hàm ý. Hoan Hỷ Thiền Sư cùng tinh thần trực tiếp quỳ bái. Tham kiến Thế Tôn. Đây là thanh trọc tách rời hôm nay đem nó hiến cho Thế Tôn. Thế Tôn khẽ gật đầu, lập tức đưa bàn tay trở mặt, trong miệng thở nhẹ, tới. Chỉ thấy, giới Hà Thiên Đạo thân thể hình dáng tại chỗ tan rã. Chỉ có một sợi xanh vàng nhị sắc khối không khí, trực tiếp bay vào Thế Tôn trong tay áo. Làm xong những này, Thế Tôn chậm rãi đứng dậy. Thân hình của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại giới Hà bên ngoài. Giờ này phút này, Thiên Đình, Yêu Đình, Phật Môn cùng với các âm thầm rình mò thần quân, toàn bộ đều nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện đạo này tồn tại. Lại là hắn. Thần quân nhóm vô ý thức ở trong lòng nhà rảnh, thế nhưng là trên mặt cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Tham kiến Thế Tôn. Thế Tôn ánh mắt đảo qua bọn hắn, ngay sau đó mỗi người trước mặt liền đều xuất hiện một trường pháp chỉ. Hắn mặt mỉm cười, các ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Nghe nói như thế, ở đây thần quân đã bắt đầu cảm giác ghê răng. Nghe qua bậc đại thần thông bên trong, là thuộc Tây Thiên Phật môn vị này nhất không biết xấu hổ. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Hắn ra tay cướp đi cái này một tịch thần quân chi vị không nói, lại vẫn nghĩ đến muốn đem những này hiện hữu thần quân nhóm tận diệt. Quả thực càng là vô sỉ. Cũng may, Phương Đông cùng Phương Nam giờ phút này đồng thời dâng lên hai đạo hư ảnh. Phật Thế Tôn vừa phải thì thôi. Cái này hai đạo hư ảnh, một cái thần thánh trang nghiêm, một cái yêu khí tràn trề, chính là Thiên Đế cùng Yêu Đế. Hai bọn họ mở miệng, nhưng là rơi vào một đám thần quân trong lỗ tai, chỉ có vừa phải thì thôi bốn chữ. Đến mức phía trước gọi thẳng tôn danh, kia là đại thừa cùng nhau, lấy thần quân vị cách đều thuộc về không thể nghe nói phạm chủ. Thế Tôn nhìn chăm chú lên đến hai người, một bộ tính tình tốt bộ dáng. Nếu là hai vị mở miệng, vậy thì dừng ở đây, bản tôn miễn đi các người thiếu nhân quả. Câu nói này như có thần trợ. Trong khi rơi xuống, ở đây thần quân nhao nhao cảm giác được trên người một loại nào đó gông xiềng hoàn toàn hóa đi. Thế Tôn cười nhìn về phía hai người, hai vị xin cứ tự nhiên, sau này còn gặp lại. Hắn nói xong trực tiếp rời đi. Thiên Đế cùng Yêu Đế nhìn nhau, nhị đế bản thân quan hệ cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là lẫn nhau bình sinh đại địch. Chỉ là hôm nay trùng hợp đều muốn ngăn cản Thế Tôn, tiếp về mình người mà thôi. Thế Tôn câu kia xin cứ tự nhiên quả thực buồn nôn bọn hắn một thanh. Hai vị này cũng tuần tự rời đi. Còn lại thần quân lại nhìn thoáng qua giới Hà. Bây giờ, giới Hà phong ấn đã bị hóa giải, bọn hắn có thể giáng lâm giới Hà. Chỉ là Thế Tôn mới từ bên trong đi ra. Lấy lão nhân ra ông ta nhạn qua nhổ lông tính tình, thần quân chi vị khẳng định là không có, đồ còn dư lại cũng không đáng đến làm cho bọn hắn hao tổn nhiều tâm trí. Đương nhiên, những này chỉ là thứ yếu. Điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Thế Tôn vừa mới hiện thần, đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn vị này bậc đại thần thông xác thực không giống bình thường. Chư vị thần quân không sợ lấy thấp nhất tiêu chuẩn, đi phỏng đoán vị này Phật môn chi chủ danh giới cuối cùng. Bọn hắn muốn từ Thế Tôn trong chén đổ ra chút canh nước không dễ. Nhưng là, Thế Tôn mong muốn cho bọn họ đào hố, để bọn hắn bổ sung lúc trước pháp chỉ, như thế có rất lớn khả năng. Dù sao đây chính là danh tiếng. Càng nghĩ, không ít thần quân lựa chọn rời sân. Bọn hắn không muốn bởi vì ham món lợi nhỏ tiện nghi liền đem chính mình thua tiền. Đương nhiên, trong này tránh không được còn có không buông tha. Đây cũng không phải ham chỗ tốt, mà là bản thân liền có nhân quả chưa kết. Trong đó lấy thu thần bực là điển hình. Bọn hắn năm đó không có thể đem Đại Vũ thần triều hủy diệt, bây giờ thật vất vả có thể lại đến giới Hà, tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Chính bảo giới Hà thiên đạo chống chỗ trong lúc mấu chốt, đây là cơ hội tốt nhất. Ngoài ra, lại có là giống ngày xưa tứ đại thần quân như thế, bọn hắn bản thân dẫn Thế Tôn pháp chỉ, ngược lại là hầu như không lo lắng sẽ bị đào hố. Tứ đại thần quân chạy nhanh đến, trái lại giới Hà bên trong, theo giới Hà thiên đạo chính sử bị xóa đi, từ hắn dọc theo người ra ngoài các loại chi nhánh cũng biến mất theo. Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm giác được, trong đầu của hắn liên quan tới lục đạo cùng với khác đường đi ký ức ngay tại biến mất. Bình thường tới nói, những người khác ảnh hưởng đều trong nháy mắt có thể bị xóa đi, nhưng mình là ngoại lệ. Lúc trước giới Hà Thiên Đạo vì nhằm vào hắn, tận lực đem rất nhiều chưa từng xuất hiện kinh nghiệm cũng truyền cho hắn. Cái này đều cần thời gian đến lắng đọng. Cuối cùng, thế giới lại sẽ khôi phục lại tứ hải phía dưới. Trần Cảnh An cho đến cảnh vật chung quanh khôi phục bình thường, hắn lại về tới lúc đầu Tây Châu. Hoan Hỷ Thiền Sư vẫn như cũ đứng trước mặt của hắn, mang trên mặt mỉm cười. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, dạng này một cái nhìn qua còn có chút hỉ khí tăng nhân, lại đem tự xưng bạn cổ hắc thủ thiên đạo đều cho tinh kế. Nhìn liệu bộ này, Hoan Hỷ Tiền Sư còn phải không ít chỗ tốt. Trần Cảnh An chủ động đáp lời, tiền bối dự định rời đi giới Hà. Không sai, ta bây giờ trở lại sư tôn giới trướng, không cần giống như lúc trước như thế đông đoá tây tàng. Hoan Hỷ Tiền Sư lộ ra nụ cười, vừa chỉ một bên tinh thần, lần này, vì để cho thiên đạo có thể thuận lợi đột phá, hắn đậu vào chính mình thân thể, xem như quy y Phật môn sám hối. Ta đem xem như người dẫn đường của hắn, tại tương lai không lâu, Phật môn lại đem lại thêm một vị La Hán. Tinh thần mắt thấy nâng lên chính mình, chỉ là đối với Trần Cảnh An thoáng gật đầu. Hai người tại đầu này thời gian tuyến bên trên cũng không quá lôi lôi thiết, nhưng ở địa phương khác liền chưa hẳn. Lấy thân phận của hắn, có thể không mang thù đã là lớn nhất độ lượng. Thật muốn chỉ nhìn lấy mình bất kể hiểm khích lúc trước, thậm chí trái lại còn có thể dịu dắt hậu bối, kia không khỏi quá không đem hắn làm người. Hoan Hỷ Thiền Sư đối với giữa hai người vi diệu quan hệ ngẩng mặt làm ngơ. Hắn mỉm cười, Thế Tôn trước khi đi, căn dặn ta cùng ngươi lưu lại một phần thiện duyên. Cái này giới Hà Thiên đạo nhân tuyển, có thể từ ngươi đến chỉ định. Chính ngươi cũng là đạo này bên trong người, ưu khuyết chỗ ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi bây giờ nhưng có nhân tuyển thích hợp. Trần Cảnh An nghe vậy lâm vào suy tư. Nếu là dựa theo nguyên bản lục đạo hướng đi, thích hợp nhất tiếp nhận thiên đạo, tự nhiên chỉ có thiên đạo hóa thân. Đầu tiên loại trừ đi Trần Thanh Thiền. Lấy tư chất của hắn, trở thành thiên đạo bất quá là tiêu hao tiềm lực của hắn. Lại tiếp sau đó cũng chỉ thừa Trường Đỉnh Thánh Quân cùng Phi Dịch. Cá nhân hắn có khuynh hướng cái trước. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ lại xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Thế Tôn để cho mình chế định nhân tuyển, tự nhiên thì sẽ không khiến hắn bị những này điều kiện khách quan trói buộc chặt. Nước phủ xa cũng không cần lưu ruộng người ngoài. Chương 1063, mới thiên đạo, hỏa thần nhận nữ. Chương 1063, mới thiên đạo, hỏa thần nhận nữ. Hắn trực tiếp từ Trần Thị tiên tộc chọn một cái nhân tuyển thích hợp đi ra. Trần Cảnh An trước tiên nghĩ tới là Trần Thanh Lập. Dù sao, Trần Thanh Lập đã là một nước chi chủ, hắn nếu là chiếm cứ thiên đạo chi vị, vô cùng có khả năng khai cương thác thổ. Chuyện này đối với giới Hà tương lai phát triển có chỗ tốt không nhỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trần Cảnh An trên người mình đồng dạng có một cái thế giới, cũng cần loại này có khai thác dã tâm cùng năng lực nhân tài. Hắn càng có khuynh hướng đem Trần Thanh Lập cùng Đại Cảnh, tương lai cùng nhau đem đến chính mình võ thiên đi. Từ ý nghĩa này bên trên, Trần Cảnh An hy vọng giới Hà có thể có một cái tốt kết cục, nhưng là cũng không thể tốt hơn chính mình quá nhiều. Trước mắt tình huống lý tưởng nhất, chính là mượn thiên đạo lật tẩy đặc tính, đem một cái lúc đầu tiềm lực không đủ người mang lên trên vị trí này. Trong lòng của hắn bắt đầu làm ra sàng chọn. Chính mình dòng dõi bên trong, một mạc nhất thuộc về Trần Thanh Vượng. Bất quá, tiểu tử này có Tân Nguyệt giáo truyền thừa, hơn nữa từ Trần Thanh Huyền sống lại một đời tình hình đến xem. Trần Thanh Vượng là hầu như không cần lo lắng. Chính mình can thiệp, khả năng sẽ còn nhiễu loạn hắn muốn có tiết tấu. Mà cái khác dòng dõi, Trần Cảnh An cũng có thể dựa vào lẫn nhau ở giữa tương quan mệnh cách, thông qua có tính nhắm vào phát động tăng lên từ đó gián tiếp tính để cao tiềm lực của bọn hắn. Ngược lại là chính mình đời cháu, bọn hắn không cách nào trực tiếp thông qua mệnh cách đạt được lợi ích. Này thiên đạo chi vị cũng là có thể là một cái không hàng cơ duyên. Hắn đã xác định nhân tuyển, cái kia chính là bây giờ đứng hàng tam cự đầu một trong Trần Minh Viễn. Trần Minh Viễn xem như tổng học người cầm lái, tại hắn kinh doanh cùng quản lý hạ, Trần Thị tiên tộc nội bộ không người kế tục tình huống được đến cải thiện. Dứt bỏ hóa thần không nói, bây giờ tiên tộc bên trong Nguyên Anh cùng Kim Đan giai đoạn tộc nhân đã làm được từ trên xuống dưới có thứ tự. Trần Minh Viễn ở trong đó đưa đến tác dụng là không thể coi thường. Nhưng bản thân của hắn tiên đạo thiên phú, so sánh lẫn nhau bây giờ địa vị, hoàn toàn được xưng tụng là giật gấu va bay. Trần Minh Viễn xem như Nguyên Anh tu sĩ thọ số đã nhanh đi một nửa, hắn vẫn còn tại Nguyên Anh trung kỳ đảo quanh. Cái này tiến độ nếu là đặt ở Lăng Vân Tông, chưa chừng có thể được thiên tài thanh danh tốt đẹp, nhưng song phương chỗ đứng khác biệt. Lăng Vân Tông đạo quân, trên cơ bản đều không nhìn thấy hóa thần hy vọng. Mà đối Trần Thị tiên tộc tới nói, hóa thần chỉ là điểm xuất phát. Trần Minh Viễn tốc độ xác thực quá chậm. Cho dù Trần Cảnh An có thể nghĩ cách thay hắn giải quyết từ Nguyên Anh tới hóa thần điều kiện vật chất, thế nhưng là tương lai Trần Minh Viễn lại hướng lên tu luyện. Hắn thiên phú bên trên thế yếu chỉ có thể càng thêm rõ ràng. Nếu là đem thiên đạo chi vị cho hắn, nhường Trần Minh Viễn có thể có một cái không sai hạt cuối, cái này cũng có thể cho chính mình tranh thủ trưởng thành thời gian, tương lai nghĩ cách đem hắn đưa đến chỗ càng cao hơn. Đây chỉ là bước đầu dự định. Trần Cảnh An từ Hoan Hỷ Thiền Sư cầm trong tay tới thiên đạo ấn ký lại đem Trần Minh Viễn gọi tới, hỏi thăm hắn ý tứ. Như tiểu tử này có cái khác dự định, Trần Cảnh An cũng sẽ tận lực nghe. Sự thật chứng minh, Trần Minh Viễn đối trở thành thiên đạo chuyện này có hứng thú không nhỏ. Nhất là không cần lại bởi vì tu luyện hao phí tâm thần. Cái này khiến hắn có thể tập trung tinh thần đặt ở chính mình thích nhất kinh doanh bên trên. Giới Hà trải qua như vậy khó khăn chắc trở, nội bộ được xưng tụng là thủng trăm ngàn lỗ, phải cần một khoảng thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Trần Cảnh An tại chỗ đem thiên đạo ấn ký giao cho hắn luyện hóa. Nam Hải, Vương Nhị Cầu cùng Trần Thanh Ngư lái một chiếc thuyền lớn ở trên biển phiêu lưu. Bọn hắn ngay phía trên có một cái màu đen chim chóc ngay tại tung bay, lộ ra hài lòng tự tại. Trần Thanh Ngư cũng không có liên quan tới lục đạo ký ức, nàng bộ phận kia kinh nghiệm sớm tại thời gian tuyến bị khôi phục thời điểm liền cùng nhau biến mất. Vương Nhị Cầu thì không phải vậy, hắn xem như tiểu kim ố ấp người, trên thân dính vào một tia thần quân không đổi đặc tính. Hơn nữa, tại mặt khác một đầu mở rộng chi nhánh trên miệng, vợ chồng bọn họ bị phân đến đạo khác nhau vực. Trong đó, Trần Thanh Ngư ngay tại Long Đạo vực, lúc đó nàng ngay tại bái phòng Chu Tức nhất tộc thần cũ. Về sau kết quả tất cả mọi người biết, Thủy Vương tiêu diệt Long Đạo vực, Trần Thanh Ngư cũng lâm nạn. Vương Nhị Cầu đau mất tình cảm chân thành, tâm chịu đả kích. Nhưng hắn không nghĩ tới, thời gian tuyến lại có thể bị khôi phục, những cái kia đã từng bởi vì lục đạo mà chết sinh linh, lần nữa sống lại. Vương Nhị Cầu đối với trước mắt mất mà được lại tất cả, rất cảm thấy chân quý. Trần Thanh Ngư không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là Vương Nhị Cầu gia hỏa này biến càng thêm dính người. Tiểu Kim Ô vòng quanh đỉnh đầu của bọn hắn phi hành, nàng đồng dạng bảo lưu lại ký ức, có thể lý giải cha vui sướng. Đúng lúc này, Tiểu Kim Ô cảm giác được hết thảy chung quanh dường như toàn bộ dừng lại. Nàng hướng phía trong đó một cái phương hướng nhìn lại, gặp được một cái hình thể lớn hơn mình gấp bội Đại Kim Ô, đang xa xa nhìn qua nàng. Kia Đại Kim Ô nhìn cũng vô ác ý, thậm chí Tiểu Kim Ô còn từ trên người đối phương cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có huyết mạch rung động. Nó nhìn về phía ánh mắt của mình, có cùng cha giờ phút này như thế cảm xúc, mất mà được lại. Tiểu Kim Ô trong lòng nghi hoặc, có thể nàng rõ ràng không nhớ rõ chính mình chết qua. Lúc này, Đại Kim Ô cũng nhìn ra nàng đối với mình giống như cũng không kháng cự, đè xuống kích động trong lòng, trên thân mang theo một loại hoảng hốt có khác. Hải tử, bản tôn, không, ta có thể tới sao? Tiểu Kim Ô chăm chú đánh giá hắn, lại nhìn về phía dưới, thời gian dường như đình chỉ. Không hề nghi ngờ, thực lực của người này khẳng định viễn siêu cha. Trực tiếp cự tuyệt hắn lời nói, chưa chừng sẽ chọc cho đến tiền toái. Tiểu Kim Ô nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có thể, bất quá ta hy vọng có thể nhường cha biết được, là hắn đã cứu ta. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Hỏa thần không biết mình chờ đợi một ngày này bao lâu. Cứ việc, Tiểu Kim Ô phục sinh tất cả khâu, đều đã là nó thiết lập tốt. Có thể chỉ cần Tiểu Kim Ô ưa thích. Hỏa thần không ngại nhận hạ nhân tình này. Nó giải khai Vương Nhị Cẩu vợ chồng trên người trói buộc, đồng thời lại đem lai lịch của mình, cùng Tiểu Kim Ô quan hệ trong đó, thông qua thác mộng phương thức cáo chi hai người. Đợi đến Vương Nhị Cẩu lại lần nữa mở mắt thời điểm, liền gặp được đã hóa thành nhân hình hỏa thần. Vương Nhị Cẩu tham kiến thần quân. Hỏa thần khẽ gật đầu, xem như đáp lại, ngược lại nhìn về phía Tiểu Kim Ô, trong giọng nói mang theo vài phần cương triều cùng bất đắc dĩ, lần này có thể hài lòng. Tiểu Kim Ô có thể chưa vừa lòng với đó. Nàng muốn cho cha lại muốn chút chỗ tốt, nhưng am hiểu sâu nũng nịu chi đạo nàng, tin tưởng không thể một lần liền làm được quá đáng. Hỏa thần lấy ra chính mình sớm chuẩn bị tốt các loại bổ dưỡng bảo vật, nhường Tiểu Kim Ô tới một bên chính mình tiêu hóa. Nó thì cùng Vương Nhị Cẩu vợ chồng bắt đầu trò chuyện. Trải qua cái này tiếp xúc ngắn ngủi, Hỏa thần nhìn ra Tiểu Kim Ô đối Vương Nhị Cẩu vợ chồng ý lại. Đã như vậy, dứt khoát đem bọn hắn cùng một chỗ mang đến chính mình thần vực. Hỏa thần đi thẳng vào vấn đề, biểu lộ hắn ý tứ, đồng thời cho hai người lưu lại có kẻ mặc cả không gian. Cái này Hỏa thần vực là không đi không được, nhưng là cụ thể là nhiều ít người đi, cùng tại Hỏa thần vực có thể hưởng thụ được như thế nào điều kiện, cái này cũng có thể nói. Vương Nhị Cẩu trong lòng cũng là cũng không kháng cự. Dù sao, hắn từ đạp vào tiên đồ đến nay, vẫn tại kinh nghiệm mới người và sự việc. Hiện tại cần cân nhắc chính là Trần Thanh Ngư có thể hay không tiếp nhận đen đuổi như vậy giếng ly hương. Chương 1064, thần quân thủ chuyển tiếp, quyến tộc thành đạo. Chương 1064, thần quân thủ chuyển tiếp, quyến tộc thành đạo. Trần Thanh Ngư trước kia dù sao cũng là tung hoành một phương hải vương. Tính cách của nàng bên trong không thiếu tiếp xúc không biết dũng cảm. Trước mặt hỏa thần rõ ràng là một cái viễn siêu giới hà tồn tại. Mặc dù có tiểu kim ô tại, ngỗ nghịch hắn cũng là không lý trí. Lại nói, Trần Thanh Ngư kỳ thật cũng hướng tới giới hà bên ngoài phong quang. Cái này hỏa thần đã lưu lại ra giá chỗ trống, Trần Thanh Ngư trước tiên nghĩ chính là đem mình người đều mang đến. Đến mức cha nàng nơi đó, Trần Thanh Ngư trong lòng hiểu rõ, chính mình vĩnh viễn không cần quan tâm cha tiền đồ. Hai cha con sớm muộn có tại thiên ngoại trùng phùng cơ hội, mà nàng chỉ hy vọng có thể ở trùng phùng trước đó khai sáng cơ nghiệp của mình. Thế là Trần Thanh Ngư đưa ra chính mình tố cầu, nàng muốn mang người đồng hành. Hỏa thần đáp ứng rất sảng khoái. Không sao, ngươi muốn dẫn nhiều ít đều được, cho dù là một toàn bộ thế giới ta cũng dung được. Trần Thanh Ngư lại không yêu cầu, quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu suy tư một lát, đem Thủy Huyền Quy tung ra ngoài. Thủy Huyền Quy hiện thân ngay mắt, liền có quy xà dị tượng hội tụ tại nó trên đỉnh, kia là thuộc về huyền vũ khí tượng. Hỏa thần thuận tay nhặt ra một sợi khí tức, tinh tế cảm ứng về sau, kinh ngạc nói: ta ngày xưa vẫn là Chu Tức Vương thời điểm, cũng đi qua huyền vũ tộc bái phòng. Ngươi cái này Thủy Huyền Quy trên thân lại có mãnh liệt như vậy huyền vũ khí tượng, chẳng lẽ được một vị nào đó huyền vũ tộc cao thủ chân truyền? Vương Nhị Cẩu nghe vậy, trước tiên nghĩ tới là Trần Cảnh An, nhưng hắn cái này làm con rể cũng không thể cho cha vợ gây phiền toái, hắn lựa chọn ngầm thừa nhận hỏa thần lời giải thích. Hỏa thần cũng không truy đến cùng, nghiêm mặt nói: tiểu gia hỏa này đúng là tiền đồ vô lượng, không chừng còn có thể nhường huyền vũ tiền bối tự mình thu đồ đâu. Ta đem hắn đưa đi lên cửa, cũng coi là ân tình một cái. Ngươi nhưng còn có yêu cầu khác, quá hạn không đợi, cho nên hiện tại không cần cùng ta khách khí. Trần Thanh Ngư nghĩ nghĩ, mở miệng nói: ta hy vọng trước khi đi có thể lại cùng thân cũ chào từ biệt. Hẳn là đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Hỏa thần khẳng định lời này, ngược lại biến trở về đại kim ô bộ dáng, ra hiệu tiểu kim ô dẫm tại trên đầu của hắn, trực tiếp vỗ cánh bay lượn. Cái này một cái đập, đâu chỉ 9 vạn dặm. Tây Hải phương hướng bên trên, Thạch Thần đi tới Thạch Thần Điện, đem nó mở ra, phát hiện bên trong trốn tránh Bạch Thôn Nguyệt. Trước đây, Bạch Thôn Nguyệt lúc đầu chỉ là vì tránh né Thiên Đạo lùng bắt, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, giới Hà Thiên Đạo chân trước phá hủy, Thạch Thần chân sau liền tìm tới cửa, căn bản không cho nàng chạy trối chết thời gian. Thạch Thần nhìn thấy Bạch Hổ, tất nhiên là sinh sát tâm. Hắn cùng Bạch Hổ tộc ở giữa thù hận, cũng không phải là từ giới Hà bắt đầu. Vừa vặn tương phản, giới Hà bên trong Thạch Thần một mạch cùng Bạch Hổ nhất tộc ở giữa cựu thị, là thần quân ở giữa đối địch kéo dài. Cái này đồng dạng là bắt đầu tại thần đạo chi tranh. Nếu bàn về tồn tại niên đại, Thạch Thần bản thể tự nhiên so Bạch Hổ tộc còn xa xưa hơn. Thế nhưng là Thạch Thần từ sinh ra linh trí lại đến có thể độc lập tu luyện, trong lúc này còn có thời gian không ngắn khoảng cách. Cho nên, Bạch Hổ thần quân đột phá thời gian càng tại hắn đằng trước. Bạch Hổ thần quân người mang hai cái thần đạo, một đầu đến từ Z chi đại đạo, một đầu đến từ Kim chi đại đạo. Phần này thực lực đặt ở cùng cảnh thần quân bên trong, cũng tuyệt đối coi là một hào nhân vật. Làm sao, Bạch Hổ thần quân dã tâm không chỉ như vậy. Dù sao cùng là tứ tượng thần quân, Huyền Vũ thần quân nắm giữ trọn vẹn 5 đầu thần đạo. Thế là Bạch Hổ thần quân liền coi trọng Thạch Chi đại đạo hạ xuống một tôn thần vị. Nó tiến về tranh đoạt. Kết quả sau cùng có thể nghĩ, tôn này thần vị thành tựu Thạch Thần, cũng làm cho bọn họ hai vị hợp thể sinh linh từ đây kết thù hận. Thạch Thần không có chút gì do dự, ra tay liền chuẩn bị đem Bạch Thôn Nguyệt gạt bỏ. Lúc này, một cái hổ trảo lại lần nữa từ hư không dò ra. Thạch Thần bị đánh một trở tay không kịp. kia hổ trảo thuận thế bắt lấy Bạch Thôn Nguyệt, một tay lấy vớt đi. Thạch Thần hai mắt nhắm lại, cho mượn bản tọa địa bàn còn muốn đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Trong mắt của hắn bộc phát ra một hồi ánh sáng. Chỉ một thoáng, hóa đá linh vực trong nháy mắt bao trùm ở đằng kia hổ trưởng phía trên, thân ở giữa, dường như thời gian tốc độ chạy đều bị chậm lại. Điều trùng tiểu kỹ. Khinh thường thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, kia hổ trưởng lộ ra nanh vuốt, thường hực kim quang giống như kiếm quang, trực tiếp chém diệt ngưng tụ mà ra cự thạch. Thạch Thần giận tím mặt, thân thể cấp tốc giải thể, hóa thành vô số bay múa khâu lâu, hướng phía Bạch Hổ Thần Quân đuổi tới. Chuyến này, nó lưu tại giới Hà truyền thừa bị người cắt đứt, tự nhiên là không cách nào bồi dưỡng được hoàn mỹ chủng tộc. Thạch Thần vốn định cầm ra kẻ cầm đầu. Dù sao, người này hại hắn đã mất đi một cái cơ duyên to lớn. Thần Quân sáng tạo chủng tộc, trên bản chất cũng là đem chủng tộc xem như tự thân nắm giữ cái khác thần đạo con đường. Lấy Bạch Hổ Thần Quân làm thí dụ, hắn đồng thời nắm giữ giết chi thần nói cùng kim chi thần nói. Nhưng mà, lúc đầu Bạch Hổ chỉ có cái trước, bọn hắn là tắm rửa sát khí mà thành sinh linh. Chỉ là Bạch Hổ thông qua bồi dưỡng tự thân thần tộc quy tộc, hắn dưới đây xuất hiện một cái đồng dạng ra đời thần quân hổ vàng tộc. Điều này cũng làm cho Bạch Hổ từ đó thu được lợi ích to lớn, nắm giữ kim chi thần nói trở thành một vị nắm giữ hai cái thần đạo thần quân. Lúc đầu, hắn có thể nắm giữ ba đầu thần đạo, bởi vì Bạch Hổ dưới tay còn có một cái có xung kích hợp thể tiềm lực Thạch Hổ tộc. Nhưng kết quả rõ ràng dễ thấy, Thạch Thần thắng được, mà Thạch Hổ xem như kẻ thất bại, cuối cùng bị người thắng ăn sạch. Cái này trực tiếp dẫn đến Bạch Hổ thần quân kinh doanh một sáng thành không. Phong thủy luân chuyển, thời gian trước đã xuống dốc Thạch Hổ tộc, đột nhiên cảm ứng được một vị người mang Thạch Hổ huyết mạch thiên tài hậu bối. Thạch Hổ tộc trưởng tự mình tìm tới Bạch Hổ thần quân, mời hắn ra tay đem vị thiên tài này mang đến. Cuối cùng tọa định phương vị chính là giới Hà. Giới Hà Bạch Hổ tộc đản sinh tại Đại Vũ Trị Thủy về sau. Hơn nữa căn cứ vào thế giới đặc tính, nơi này Bạch Hổ tộc trên lý luận càng tiếp cận với Bạch Hổ thần quân chính mình xác định Thủy Hổ tộc. Chỉ là Thủy Hổ tộc xem như Hổ Vàng tộc là cùng một thời kỳ cổ lão quý tộc. Hổ Vàng tộc đã có thần quân tọa trấn, cho dù thoát ly Bạch Hổ tộc cũng có thể được xưng là chúa tể một phương. Mà Thủy Hổ tộc thì cách nhau rất xa. Từ lập tộc đến nay, Thủy Hổ tộc từng sinh ra phản hư đều không cao hơn 2 trưởng số lượng. Lẽ ra giới Hà chi này cũng không có bao nhiêu tiềm lực. Nhưng mà, lúc trước Hỏa Thần đến nhà Bạch Hổ tộc, từ bọn hắn nơi này mượn đi một chi Bạch Hổ tộc huyết mạch tiến vào chiếm giữ giới Hà. Cuối cùng được tuyển chọn chính là Thạch Hổ tộc một cái chủ quân. Cái này cho giới Hà Bạch Hổ tộc chút vào mới huyết mạch. Thủy Hổ cùng Thạch Hổ, cái này hai đại chi nhánh không hẹn mà gặp. Bởi vì vương vị tranh đoạt còn bạo phát nội chiến, cuối cùng xác lập xong vương chế độ. Đây là lần đầu tiên có Thủy Hổ có thể cùng Thạch Hổ chiến bình tình huống. Hai đại hổ vương thế là kết thành phối ngẫu, diễn sinh ra được dung hợp bọn hắn toàn bộ ưu điểm Bạch Hổ vương tộc. Nhiều đời Bạch Hổ vương truyền thừa tiếp, tới Bạch Thôn Nguyệt cái này đời, trong cơ thể của bọn họ hổ vương máu đã là Thạch Hổ cùng Thủy Hổ ở giữa tốt nhất tỷ lệ. Cuối cùng, vị kia dẫn tới Bạch Hổ thần quân tự mình tìm hổ tộc thiên tiêu, chính là Bạch Thôn Nguyệt huynh trưởng. Cuối cùng một đời Bạch Hổ vương, Bạch Cảnh Thiên. Chương 1065, Thạch Hổ thiên tiêu, thần quân đích máu. Chương 1065, Thạch Hổ thiên tiêu, thần quân đích máu. Lúc đó, giới Hà đã bị tứ đại thần quân phong tỏa. Hơn nữa vấn đề này chấm dứt hệ tới Thế Tôn. Bạch Hổ thần quân lúc đầu nghĩ tới muốn mời bọn họ tứ tượng thần tộc trưởng giả Huyền Vũ thần quân ra mặt. Làm sao, trưởng giả vậy mà cùng hắn từng có giống nhau kinh lịch. Hắn cũng tại giới Hà phát hiện một vị Huyền Vũ tộc thiên tiêu, mà lại là Huyền Vũ đích máu. Thế nhưng là làm trưởng giả xuất thủ thời điểm, trực tiếp liền gặp Thế Tôn. Cái này đều không cần miêu tả, Bạch Hổ thần quân đều có thể tưởng tượng tới loại kia kinh khủng hình tượng. Có trưởng giả ví dụ phía trước, hắn tự nhiên không thể đầu sát. Thế là, Bạch Hổ thần quân lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hạ xuống một chỗ giết chóc không gian, đem mình nhìn chúng người kế tục đơn độc chăm sóc lên. Tiện thể còn có thể mượn nhờ giết chóc không gian đối với nó tiến hành ma luyện. Cho đến ngày nay, theo giới Hà phong ấn tan rã, Bạch Hổ thần quân cũng rốt cục có thể đem vị thiên tài này mang về trong tộc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền từ đối phương trong miệng được biết bảo bội tình huống. Xem như giới Hà còn sót lại Bạch Hổ. Bạch Hổ thần quân xem ở Bạch Cảnh Thiên phân thượng, cũng bằng lòng lại đem Bạch Thôn Nguyệt xem như thêm băng cột đầu về Bạch Hổ thần vực. Cái này đúng lúc liền đuổi kịp Thạch Thần muốn hành hung cảnh tượng. Cựu nhân gặp nhau, đúng dịp không phải. Lúc đầu Bạch Hổ thần quân còn phải cân nhắc đáng hay không. Hiện tại tốt, chỉ cần có thể cho Thạch Thần tên khốn này một ngạn, Bạch Hổ thần quân chính mình lấy lại hắn cũng tận hưng. Thạch Thần trực tiếp xuyên qua bình chướng, giáng lâm Bạch Hổ thần vực bên ngoài. Bạch Hổ thần quân đem Bạch Thôn Nguyệt buông xuống. Hắn ra mặt đối địch, có chút khiêu khích nhìn về phía Thạch Thần, bản tọa nghe nói, ngươi Thạch Thần một mạch đạo thống bị người gây mất, cũng không biết là người phương nào lập hạ công đức. Thạch Thần bị đâm trọn chỗ đau. Hắn vốn đang không có hoài nghi đối tượng, có thể Bạch Hổ thần quân dạng này mới mở miệng, kia thù hận dứt khoát coi như ở trên người hắn. Bản tọa sớm muộn có một ngày, chắc chắn đem ngươi hổ tộc giết sạch. Phải không? Bạch Hổ thần quân mỉm cười. Lúc này, Thạch Thần phía sau đột nhiên bạo khởi một hồi kim quang, sau đó cũng xuất hiện một đầu toàn thân kim hoàng cự hổ. Người đến chính là Hổ Vàng thần quân. Bọn hắn Bạch Hổ tộc vị thứ hai thần quân. Hai hổ một trước một sau, trực tiếp đem Thạch Thần vây quanh. Trong đó Bạch Hổ thần quân bản nhân thực lực càng tại Thạch Thần phía trên. Thạch Thần trên mặt lạnh nhạt, tiếng lòng đã căng cứng tới cực điểm, hôm nay tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Chuyện diễn biến đến một bước này, tất nhiên có cảm xúc cấp trên nhân tố. Nhưng vấn đề này đổi ai có thể tiếp nhận? Thạch Thần lúc đầu cho là mình có thể mượn cơ hội này bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ quyết tộc, lại thông qua đối phương lĩnh ngộ hoàn toàn mới thần đạo. Kết quả mất cả chỉ lẫn trải. Hơn nữa, hắn Thạch Thần điện còn gián tiếp bị Bạch Hổ tộc chiếm lĩnh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Bắc Hải phương hướng bên trên, thôn thần đồng dạng giáng lâm một ý niệm tới hắc ngục. hắn đối nhà mình kỳ thật không có ôm bao lớn kỳ vọng. Nhất là, mấy trăm năm trước Hắc Ngục Thánh Quân còn thay hắn đưa tới Huyền Vũ Thần Quân dạng này có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Tôn Thần lúc ấy liền có bóp chết Hắc Ngục Thánh Quân ý niệm. Nhưng việc đã đến nước này, hợp thể cơ duyên kết thúc, Hắc Ngục nhất tộc tiếp tục trú đóng ở giới hạ đã không có ý nghĩa. Chính mình lúc này lại đem Hắc Ngục Thánh Quân giết, cũng không có lời. Một vị quyến tộc bên trong trưởng thành thánh quân, hơn nữa có tiến vào chiếm giữ tiểu thế giới kinh nghiệm, trực tiếp giết chút giận không khỏi quá trà đạp nhân tài. Còn nữa, hắn cùng Huyền Vũ Thần Quân quan hệ cũng sẽ không bởi vì dạng này liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hắc Ngục Thánh Quân vậy mà thật mang đến cho mình một tin tức tốt. Trước đây, Hắc Ngục nhất tộc vậy mà ra một vị thánh phẩm huyết mạch. Bình tĩnh mà xem xét, bình thường thánh phẩm huyết mạch đặt ở thôn thần bực kỳ thật cũng không tính đặc biệt hiếm có. Bởi vì thôn thần tộc trên bản chất, kỳ thật chỉ có hai đại chi nhánh, thôn linh cùng phệ hồn. Hắc Ngục nhất tộc thuộc về trong đó phệ hồn chi nhánh, chỉ là bởi vì ra đời Hắc Ngục Thánh Quân vị này phản hư sinh linh, lúc này mới lấy tên của hắn xem như tộc tên. Trên thực tế, bao quát Hắc Ngục Thánh Quân chính mình, đều chỉ có thể coi là phệ hồn tộc một vị cường giả. Giống hắn dạng này thánh quân, thôn thần bực còn có tương đối số lượng. Nhưng là, đám người kia đều sinh trưởng tại thôn thần bực bên trong, thiên nhiên liền hưởng tụ đến từ thôn thần vị này thủy tổ gia trì. Bởi vậy có khá cao một bộ phận thánh phẩm huyết mạch nhưng thật ra là được đưa lên đi. Giới hà liền không giống nhau. Nơi này trời cao hoàng đế xa, còn có thế tôn thiên nhiên ngăn cách. Hắc Ngục nhất tộc sinh linh có thể đạt tới như thế nào độ cao, toàn bộ thuộc về cá nhân thiên phú. Nơi này thánh phẩm, nếu trải qua thôn thần bực vun trồng, còn có thể tiến thêm một bước. Thôn thần có chút không kịp chờ đợi. Hắn lười nhác đặt câu hỏi, lựa chọn trực tiếp xem xét Hắc Ngục Thánh Quân tương quan ký ức. Sau đó, hắn liền gặp được trong trí nhớ Trần Cảnh An. Bao quát đối phương từ Hắc Ngục sinh ra, lại đến rời đi Hắc Ngục toàn bộ quá trình. Thôn thần rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn chú ý tới Trần Cảnh An vừa xuất thế bộ dáng. Tư thế kia, rõ ràng là thi triển thôn linh thôn vệ không ít Hắc Ngục tộc con mới sinh, lúc này mới đem tự thân đút tới thánh phẩm huyết mạch. Dựa theo thôn thần tộc logic, thôn linh cùng phệ hồn hai loại đặc thù thiên phú chỉ có thể có một loại. Đây cũng là quyến tộc định nghĩa. Bọn hắn bản thân chỉ có thủy tổ bộ phận lực lượng. Nhưng là tiểu tử kia, vậy mà đồng thời nắm giữ cái này hai đạo thiên phú, cùng thôn thần giống nhau như lúc. Cái này được xưng là đích máu, cũng chính là huyền vũ cùng huyền quy khác biệt. Một cái thuộc về quyến tộc, một cái thuộc về thần quân đích máu. Trên lý luận, hai cái này đều có tu luyện tới hợp thể tiềm lực. Nhưng là thần quân đích máu lớn mạnh, đối thần quân bản nhân mà nói chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Một phương diện, thần quân đích máu so với người bên ngoài, càng có khả năng tại thần quân mất vị thời điểm, kế thừa đối phương thần vị. Cái này có lợi cho củng cố nội bộ ổn định. Một phương diện khác, thần quân đích máu lại có khả năng uy hiếp được thần quân chi phối. Trừ phi, những này đích huyết năng đủ nhảy ra thần quân vốn có giang cùng, thu hoạch được một tôn hoàn toàn mới thần vị. Không phải bọn hắn tồn tại, đối với thần quân bản nhân mà nói, chính là hút máu. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận điểm này. Mọi người đều biết, thôn thần tộc liền không tồn tại thần quân đích máu cái này đột nhiên chuyển biến, quả thực nhường thôn thần lại ngã vào đáy cốc. Hắn muốn tiên tài cũng không phải có thể uy hiếp đến mình. Hơn nữa, giới hà sẽ xuất hiện chính mình thần quân đích máu, bản thân cái này nghe cũng lộ ra không thể tưởng tượng. Thôn thần dự định trước đem người khống chế lại. Hắn trước tiên tìm Trần Cảnh An, lấy thôn thần huyết mạch cảm ứng tiến hành quá chặt, đáng tiếc không thể bắt được cùng đối phương có liên quan tin tức. Cái này khiến thôn thần lông mày quan trọng nhăn. Chẳng lẽ lại, người này rời đi giới hà? Hoặc là đối phương căn bản không có vận dụng thôn thần huyết mạch lực lượng? Cái này sao có thể? Giờ phút này, thôn thần đối cái này lạ lẫm đích máu cảm nhận tương đối phức tạp. Hắn phản cảm đối phương bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng cùng lúc, đối phương coi là thật đem thôn thần huyết mạch đặt vào không cần, lại để cho hắn có loại bị vứt bỏ như giày cũ cảm giác. Chính mình thôn thần huyết mạch thật sự chênh lệch đến nước này. Thôn thần càng là quyết định, không phải đem người này cho bắt tới không thể. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là phương nào đạo thống, lại còn có thể vượt trên thôn thần huyết mạch một đầu. Chương 1066, dòng dõi đi xa, Đồ Sơn thần tộc chương 1066, dòng dõi đi xa, Đồ Sơn thần tộc Đông Hải phía trên. Trần Cảnh An cùng Ôn Thần song hành. Chuyến này, là Ôn Thần chủ động ném ra cành ô liu, hai người đi thuyền, đi tại biển rộng mênh mông phía trên. Trần Cảnh An tin tưởng, Ôn Thần đã nhận ra chính mình. Cho dù là thân ở khác biệt thời gian tuyến, nhưng dựa vào thần quân không biến tính hắn chỉ cần meo định đặc thù đối tượng, cũng có thể dưới đây suy ra không ít thứ. Lúc này, Ôn Thần phát giác được phía trên thiên cơ bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Hắn nhìn thoáng qua phương bắc, lộ ra nụ cười, thôn thần đạo hữu như vậy dòng chống khua trên tìm, sẽ không cũng là vì ngươi mà đến đây đi. Có thể cần ta thay ngươi che lấp. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, làm phiền tiền bối. Khách khí. Ôn Thần vừa dứt tiếng, trực tiếp phân ra một chỉ điểm tại Trần Cảnh An chỗ mi tâm, sinh khí rót vào, tử khí bay ra. Hắn nguyên bản còn lưu lại một chút sơ hở, cái kia chính là lúc trước cùng nhau đi tới Hắc Ngục Trần Minh Linh. Nếu thôn thần tra được Trần Minh Linh trên thân, Trần Cảnh An thân phận sẽ rất khó giấu lại. Bây giờ, hắn lấy sinh khí bao trùm trên đó, cưỡng ép hóa giải tử cục này. Cái này chính là sinh tử huyền kinh một loại khác diệu dụng. Trần Cảnh An ngầm hiểu, đa tạ thần quân xuất thủ tương trợ. Không sao, coi như xem ở Nưu Nhi phân thượng. Ôn Thần mặt mỉm cười, ngược lại ánh mắt lại nhìn phía phía tây cùng mặt phía nam, mở miệng nói: "Chúng ta bốn người cuối cùng chỉ có ta cùng Hỏa Thần đạt được ước muốn, cái khác hai vị đều có các phiền não, ngươi cảm thấy đây là vì sao?" Hắn nói, lại đem hắn ba khu hình tượng cùng hưởng cho Trần Cảnh An. Trần Cảnh An ánh mắt đảo qua, hai mắt trợ to. Thì ra, những này cùng thần quân xảy ra gặp nhau, tất cả đều là người trong nhà. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hắn từ biết cái này tứ đại thần quân bắt đầu, liền tay tiến hành nhu đồ, nhận ảnh hưởng của mình, cùng hắn tương quan nhân viên khó tránh khỏi lâm vào trong đó. chỉ là mong muốn nhờ vào đó bồi dưỡng được hoàn mỹ chủng tộc thạch thần cùng thôn thần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ngược lại là nhìn yêu cầu tương đối thấp ôn thần cùng hỏa thần, tựa hồ cũng rất hài lòng hiện trạng. Tình huống bình thường, Trần Cảnh An lúc này hẳn là thốt ra thỏa mãn hai chữ, cái gọi là thỏa mãn người thường nhạc. Bất quá, bản này liền có bội thần quân đạo hạnh. Nếu như thật sự là thỏa mãn người, bọn hắn cũng đi không đến hôm nay cảnh giới. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, đưa ra đáp án, tự biết người đủ. Dù sao, tứ đại thần quân là bị thế tôn tác hợp lên, thân phận của song phương cũng không ngang nhau. Thu hoạch của bọn hắn cũng không phải là quyết định bởi ý nguyện cá nhân, mà là thế tôn có cái gì. Lời này có lẽ cũng thích hợp với chính mình. Ôn thần mặt lộ vẻ khen ngợi, ngươi có thể ý thức được điểm này, vậy ta cũng là có thể chờ mong cùng ngươi lấy đạo hữu tương xứng thời gian. Liền đi tới nơi này đi. Ôn thần vừa dứt tiếng, dưới thân thuyền nhỏ tùy theo dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh An, ta chuyến này dự định đem Nhu Nhi cùng cái kia gọi ra cắt tây Nhu tiểu bối mang đi. Ngươi cần phải cùng nhau rời đi. Không được. Trần Cảnh An từ chối Ôn thần ý tốt. Với hắn mà nói, đi theo Ôn thần cố nhiên là một lần khó được cơ duyên, nhưng mình đối tương lai đã có quy hoạch. Hắn tương lai sân khấu tại tiên ngoại, nhưng dưới chân giới hà đồng dạng không thể bỏ qua. Trần Cảnh An sẽ tận lực nhường người bên cạnh đều có thể tìm tới đường ra. Cứ như vậy, hắn khả năng càng nhiều đem tinh lực tập trung ở võ thiên thế giới phát triển bên trên. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, cái này có thể cực lớn rút ngắn chính mình trưởng thành chu kỳ. Trần Cảnh An trở lại Tây Châu, ngược lại dựa theo trình tự bắt đầu định ngày hẹn chư tử. Đầu tiên là Trần Thanh Vượng. Xem như Tân Nguyệt giáo bây giờ giáo hoàng, hơn nữa mặt trên còn có Phương Nhuận Bị này xem như thiên cơ hải sinh linh sư tôn. Trần Thanh Vượng là không lo biện pháp rời đi giới hạ. Lại nói, tương lai giới hạ thiên đạo là hắn thân nhi tử. Gia hỏa này cũng coi là cha bằng con quý. Trần Thanh Vượng trước mắt dự định, vẫn là có khuynh hướng đem bản tôn lưu tại giới hạ, lấy người giấy hóa thân thay thế tiến về cái khác tiểu thế giới. Hắn bây giờ tu hành Tân Nguyệt giáo pháp môn, mục tiêu chính là cái khác tiểu thế giới mặt trăng. Như thế cùng Trần Cảnh An tồn tại lợi ích trung điểm. Hai cha con lúc này đã định, tương lai tại xâm lấn cái khác tiểu thế giới thời điểm có thể đạt thành hợp tác. Trần Cảnh An phụ trách chiếm đoạt thế giới, mà Trần Thanh Vượng thì thu hoạch mặt trăng. Xuống chút nữa là Trần Thanh Vân. So với Trần Thanh Vượng ổn thỏa, Trần Thanh Vân liền tương đối quả quyết. Hắn dự định chạm thứ nhất lúc trước hướng thú thần vực, bởi vì thú thần vực có đủ lượng nhiều dị chủng hung thú, có thể làm nhường thao thiết thần quân khôi phục lực lượng tư lương. Đợi đến tích xúc lực lượng, hắn dự định tiến về tìm kiếm Hoa thần tộc di chỉ. Trước mắt đến xem, Hoa thần tộc đã bởi vì không biết tên nguyên nhân hủy diệt. Thao thiết thần quân dự định mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn lúc trước lưu lại thần thể huyết đủ. Xuống chút nữa chính là Trần Thanh Diễm. Nàng những năm này một mực thân ở Chu Tức trong tộc. Đúng lúc gặp, Hỏa thần đối với Vương Nhị cậu vợ chồng ném ra ngoài cảnh ô lưu, nàng cũng dự định mang theo Hỏa Phượng, xem như tùy hành nhân viên cùng nhau đi tới Hỏa thần vực. Còn lại đông đảo con cái, phần lớn cũng lựa chọn ra ngoài sông sáo. Dự định lưu tại giới Hà bản thổ lắc đắc không có mấy. Đây là hành trình mới điểm xuất phát. Trần Cảnh An trong lòng không khỏi sinh ra mọi loại cảm khái. Duy nhất đáng giá vui mừng là hắn rốt cục thu hoạch được cùng Trần Thanh Dịch tương quan tin tức. Đây là được từ Trần Thanh Thiện. Trần Thanh Dịch trước kia đã gia nhập Phật môn Trì Hạ Ma giới, đồng thời bị thứ ba muốn Thiên Ma chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử. Ma chủ thay hắn tái tạo nhục thân, đồng thời cưỡng ép giải trừ trên người hắn nhân quả. Ý vị này Trần Thanh Dịch so Trần Thị tiên tộc tất cả mọi người sớm hơn dung nhập thiên ngoại sinh thái. Cùng lúc đó, thiên ngoại, thú thần vực phương hướng. Trải qua chư vị thú thần cộng đồng ý chí, thú thần vực đã tập kết viễn chinh binh mã, dự định trực tiếp chinh phục giới hạ. Đại quân khí thế hùng hổ xuất phát. Cầm đầu tướng lĩnh là một vị hồ tộc thánh quân, bản danh Đồ Sơn Hạo. Hắn xem như có lai lịch lớn. Bàn luận quan hệ, bây giờ chư vị thú thần một trong, Đồ Sơn thần quân là Đồ Sơn Hạo tổ phụ. Hắn cổ mẫu tên là Đồ Sơn Kiều, chính là đại vũ thần triều sở kiều nương nương. Năm đó, Đồ Sơn Kiều một lần bị thú thần vực ký thác kỳ vọng, lấy nàng làm đột phá khẩu có thể mở ra giới hà môn hộ, đem nó đặt vào thú thần vực dưới trướng. Nhưng sự thật chứng minh, Đồ Sơn Kiều cùng thú thần vực cũng không phải là một lòng. Nàng thành công gả cho vũ thần, đồng thời tại vũ thần rời đi về sau, dứt khoát nâng lên thần triều Giang Sơn, tuần tự nhiều lần chủ trì đối thú thần vực phản công. Điều này thực cho Đồ Sơn thần tộc mang đến không ít phiền toái, một lần nhường tình cảnh của bọn hắn đều biến cực kỳ gian nan. Cuối cùng, vẫn là Đồ Sơn thần quân tự mình ra tay, đem Sở Kiều nương nương hồn phách câu về, lại tự mình đưa nàng trục xuất Đồ Sơn thần tộc, cái này mới thở bình thường dưới đáy bất mãn. Hôm nay chinh phạt, Đồ Sơn Hạo cấp tới cơ hội này, chính là vì rửa sạch gia tộc bởi vì hắn cô mẫu bị kín xỉ nhục. Đại quân trùng trùng điệp điệp mở ra thú thần vực. Không lâu, bọn hắn liền gặp một chỗ kết giới, đem đại quân toàn bộ vây ở bên trong. Đồ Sơn Hạo nhìn xem đang ở trước mắt giới hạ, hắn suy đoán có thể là không khéo đụng phải cái khác chưa rời đi thần quân, lập tức tự giới thiệu. Thú thần vực, Đồ Sơn thị, còn mời tiền bối tạo thuận lợi. Vừa dứt tiếng, một hồi kiếm quang từ phương xa dâng lên, mang theo hờ hững thanh âm. Diệt chính là ngươi Đồ Sơn thị. Chương 1067, độc thượng thần vực, vũ thần điều kiện. Chương 1067, độc thượng thần vực, vũ thần điều kiện. Đồ Sơn Hạo chỉ thấy hoa mắt, sau đó phía sau mình vô số thú thần vực đại quân liền bị thanh không. Hắn đứng tại chỗ, giờ phút này cảm giác của hắn hoàn toàn bị mơ hồ. Đồ Sơn Hạo thậm chí phân biệt không ra, mình bây giờ đến tuột cùng tính còn sống vẫn phải chết. Dung kiếm, thần quân. Đồng thời phù hợp hai điểm này đặc thù người. Một cái tên vô cùng sống động. Đồ Sơn Hạo ánh mắt gắt gao tiếp cận phía trước, nhìn thấy một đạo cầm kiếm thân thể hình dáng chậm chạp tới gần. Đại Vũ tiền bối. Lúc trước tràn đầy chữ thô tục, bây giờ gặp được chính chủ, chỉ còn lại có kính y cái này cũng không có cách nào. Bởi vì thần quân có thể tùy tiện để hắn chết, nhưng là càng có thể làm được nhường hắn sống không bằng chết. Đồ Sơn Hạo tự nhận không phải xương cứng, hắn không yêu cầu xa vời bảo mệnh, chỉ cần có thể được chết một cách thống khoái điểm cũng không uổng công tự mình lựa chọn cúi đầu. Đại Vũ thần quân đánh giá trước mặt đồ hèn nhát, hắn còn nhớ rõ, gia hỏa này trước đây không lâu tuyên bố muốn càn quét giới hà lời nói hùng hồn. Không hổ là Đồ Sơn thần quân loại. Hắn đưa bàn tay đặt ở Đồ Sơn Hạo trên bờ vai, vỗ nhẹ. Ta hôm nay không giết ngươi, chỉ là nắm ngươi truyền mấy câu trở về cho Đồ Sơn. Đồ Sơn Hạo nghe vậy đang muốn mở miệng, nhưng là bên tai của hắn không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Đợi đến tất cả tình cảnh lần nữa biến rõ ràng thời điểm, Đồ Sơn Hạo phát hiện chính mình sớm đã không tại nguyên chỗ, mà là về tới thú thần vực trung tâm. Thú thần sơn cái này trên núi có rất nhiều cung điện, ngày bình thường chư vị thú thần liền tọa trấn nơi này. Những sự tình kia quan thú thần vực chỉnh thể lợi ích quyết định trọng đại, trên cơ bản cũng đều là ở chỗ này đánh nhịp hoàn thành. Giờ phút này, Đồ Sơn Hạo quỳ gối thú thần vực trung ương, trong đầu của hắn bị phong tổn ký ức bắt đầu khôi phục. Hắn xem như chư vị thần quân chỉ định tiến đánh giới hà thống soái. Kết quả, đại quân còn chưa có tới cái giới, ngay tại trên nửa đường bị đoàn diệt. Chỉ có Đồ Sơn Hạo cái này làm chủ đẹp trai sống tiếp được. Hắn xem như Đồ Sơn thần quân cháu trai, khẳng định tội không đáng chết. Nhưng là, Đồ Sơn Hạo cần vì lần này trọng đại thất bại phụ trách. Bây giờ chính là thần quân nhóm thẩm vấn hắn câu. Tại những này ngoại bộ áp lực khu động hạng, Đồ Sơn Hạo thiếu thốn bộ phận này ký ức bắt đầu khôi phục. Hắn vô ý thức nhìn thấy nhà mình tổ phụ Đồ Sơn thần quân mở miệng nói, "Đồ Sơn lão nhi, cái này đại nghịch bất đạo dáng vẻ nhưng làm một đám thần quân chấn trụ." Xem như người trong cuộc Đồ Sơn thần quân càng là mặt có vẻ giận. Người tên khốn này, hắn lời còn chưa dứt, Đồ Sơn Hạo thân thể trực tiếp nổ tung. Vô số đạo ẩn dấu kiếm khí bắn tung tóe đi ra, xuyên thấu xuyên ra, nhanh chóng đem ở đây thần quân toàn bộ vây khốn. Có thần quân thử nghiệm thoát khốn, nhưng là kiếm khí kia dường như mọc ra mắt, thật chạm tại bọn hắn thần thể phía trên. Một kiếm rơi xuống, hoàn chỉnh huyết nục bị đơn độc cắt xuống, thậm chí ngăn cách lực lượng cảm ứng. Còn sót lại thần quân gặp tình hình này, nhao nhao không động đậy được nữa, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra, kiếm khí này tựa hồ là có duy trì liên tục thời gian. Một khi vượt qua thời gian, kiếm khí liền sẽ tự động tan rã. Phát hiện này để thần quân nhóm sinh ra kịp thời dừng tổn hại ý nghĩ. Vì loại này tiểu thủ đoạn liền dẫn đến thần thể bị thương, hiển nhiên cũng không có lời. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người là như thế này. Đồ Sơn thần quân đồng dạng nghĩ đến bình an vô sự, làm sao những cái kia kiếm khí trực tiếp hướng hắn khởi xướng tiến công, hơn nữa lực lượng cấp bậc càng ở trên hắn. Đồ Sơn thần quân chống cự tại những này kiếm khí trước mặt toàn thành phí công. Cái đuôi của hắn, lông tóc, da thịt, thậm chí xương cốt toàn bộ đều bị mạnh mẽ cho loại bỏ xuống dưới. Đồ Sơn thần quân bị ép hiện lộ ra bản thể. Chuyện đến một bước này đã rất rõ ràng. Đây là vũ thần đối với hắn trả thù. Đồ Sơn thần quân giận tím mặt, quát tầm lên, ngươi nếu là muốn cho Đồ Sơn tiểu hồn phi phách tán, vậy thì tiếp tục động thủ với bản tọa. Ngay vậy, những này kiếm khí bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó hội tụ đến một chỗ, biến hóa thành hình người. Chính là vũ thần. Cái khác thú thần vực thần quân thấy thế, nhao nhao làm ra động thủ chuẩn bị. Vũ thần chỉ là hơi lườm bọn hắn, cảnh giới uy áp bắt đầu phát huy tác dụng. Cho dù là thú thần vực mạnh nhất một vị thần quân, giờ phút này nhìn về phía vũ thần trong ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ. Rõ ràng, tiểu tử này tại 10 vạn năm trước còn xa không có khủng bố như vậy. Bọn hắn thú thần vực thần quân cũng không phải dậm chân tại chỗ, làm sao lại bị vũ thần phản siêu nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn là gặp vận may, trùng hợp bắt gặp mấy cái trạng thái hư nhược thần quân, tức đoạt người khác chính sử? Lại hoặc là, hắn nắm giữ cái khác thần đạo, trở thành một vị nắm giữ mấy đầu thần đạo thần quân? Bất luận là loại nào, giờ phút này vũ thần đã có cùng thú thần vực đàm phán tư cách. Thú thần lão đại không muốn cùng vũ thần giao thủ, nhưng trước đây sách là Đồ Sơn thần quân không có việc gì. Nếu không, cái này không quan hệ hắn ý nguyện cá nhân. Vì duy trì thú thần vực đoàn kết, hắn chỉ có thể dẫn đầu ăn thua đủ. Nghĩ đến cái này, thú thần lão đại chủ động mở miệng, điều kiện của ngươi. Hắn đây đã là chủ động chịu thua. Nhưng ở trận cái khác thú thần, không có bất kỳ cái gì một cái nhảy ra chỉ trích hắn. Cùng là thần quân, đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Thú thần lão đại lựa chọn, đã là trước mắt dưới hình thế tối ưu giải. Vũ thần ánh mắt rơi vào Đồ Sơn thần quân trên thân, mở miệng nói, đem hồn phách của nàng trả lại tại ta. Đồ Sơn lại lấy thần đạo phát hiện, từ đây cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Còn có, năm đó tham dự vào câu hồn Đồ Sơn tộc nhân, cũng cần vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Nghe vậy, thú thần vực một đám thần quân hai mặt nhìn nhau. Vũ thần sách yêu cầu, toàn bộ đều là quay chung quanh Đồ Sơn thần quân một người, cũng không có tổn hại tới cái khác thần quân lợi ích. Theo lý thuyết, loại chuyện này liền nên việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng bọn hắn dù sao cùng ở tại thú thần vực giáng cung hạ. Này vốn chính là căn cứ vào cộng đồng lợi ích ký kết tổ chức. Như hôm nay bởi vì thủ riêng nguyên nhân, đem Đồ Sơn thần quân liền là làm con rơi. Như vậy tương lai bọn hắn gặp loại chuyện này, chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch được thú thần vực trợ giúp. Cái này có bội sáng tạo thú thần vực dự tính ban đầu. Đương nhiên, thần quân nhóm có thể cân nhắc tới điểm này, cũng không phải là bọn hắn cỡ nào có tín nghĩa, mà là hôm nay lên tiếng ủng hộ Đồ Sơn thần quân muốn là một cái cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất chuyện. Thú thần lão đại lúc này mở miệng, ngươi muốn Đồ Sơn tiểu hồn phách có thể, chúng ta cũng có thể nhường Đồ Sơn cùng nàng từ đây đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng còn lại Đồ Sơn tộc nhân đều là thay ta thú thần vực mà chiến, sẽ không trở thành cùng ngươi giao dịch thẻ đánh bạc. Đồ Sơn thần quân nghe nói như thế, sắc mặt mới rốt cục hòa hoãn một chút. Vũ thần không có chấp nhất tại nhất định phải liên lụy, ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua chư vị thần quân, mở miệng nói: "Chư vị mong muốn lấy lòng cho Đồ Sơn, không thể chỉ xính miệng lưỡi xuống thích. Dạng này, chỉ cần chư vị lấy thần đạo là thể, cam đoan không còn đối giới hà độc thủ. Ngươi thú thần vực cùng ân oán của ta cũng chỉ tới mới thôi." Lời này vừa nói ra, thú thần vực thần quân nhóm lại lần nữa tiến hành giao lưu. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, vũ thần đây là chân tướng phơi bày. Lúc trước mong muốn truy cứu Đồ Sơn tộc nhân chỉ là ngụy trang, dạng này vụng về thủ pháp, như thế nào giấu giếm được bọn này lão quái? Chỉ là điều kiện này nghe vào không nhỏ lực hấp dẫn. Chương 1068, sinh tử ước hẹn, họ Xuân Cố Thị. Chương 1068, sinh tử ước hẹn, họ Xuân Cố Thị cuối cùng. Giới Hà từ thần triều hủy diệt về sau, tại thú thần vực trong mắt đã không dư thừa bao nhiêu giá trị. Nhất là lần nữa sinh ra một tôn hợp thể chi vị qua đi. Cái này biến tướng là ép khô Giới Hà từ sáng thế đến nay tích lũy được nội tình. Thú thần vực chân chính đem nó chiếm trước xuống tới, thực tế lợi ích không chiếm được nhiều ít, càng nhiều chỉ là hành động theo cảm tính. Nhưng là, lấy thú thần vực tài lực đủ để thay dạng này khí phách tính tiền. Chân chính để bọn hắn cân nhắc, vừa vặn là Vũ Thần nửa câu nói sau. Hắn cùng thú thần vực ân oán dừng ở đây. Như tại lúc trước, Vũ Thần lời này ít nhiều có chút làm cho người chọc cười. Có thể hắn hiện tại, xác thực có tư cách đem nó dẫn là thẻ đánh bạc, hơn nữa cũng thúc đẩy thú thần vực chư vị thần quân thái độ chuyển hướng. Bọn hắn kinh ngạc tại Vũ Thần tốc độ phát triển. Nếu là không cách nào nhanh chóng thực hiện hòa giải, Vũ Thần sẽ trở thành mỗi một vị thần quân sau này ác ngộng. Chính như lúc trước thay Đồ Sơn thần quân lên tiếng ủng hộ như thế, gọi là cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Bây giờ, chỉ cần làm một cái đồng dạng cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất chuyện, liền có thể tiêu trừ sạch tương lai mình con đường một đại mộng hiểm. Cái này rất có lời. Chỉ có Thu Thần lão đại rơi vào trầm tư. Hắn tất nhiên mong muốn cùng Vũ Thần hòa giải, từ đó hóa giải tương lai khả năng tao ngộ nguy cơ. Nghe vào rất không tệ, nhưng vẫn có một chút cần nhìn thẳng vào, đó chính là bọn họ thỏa hiệp là bắt nguồn từ e ngại. Cái này sẽ trong tương lai con đường bên trong sinh ra mặt khác ảnh hưởng. Một cái không tốt, bọn hắn tu hành khả năng như vậy dừng bước. Nguyên nhân là đạo tâm bị hao tổn. Thú thần lão đại để tay lên ngực tự hỏi, hắn coi là thật bằng lòng dừng bước tại trước mắt cảnh giới a. Đáp án đương nhiên là phủ định. Nhưng là, hắn có thể từ dưới đất những cái kia thần quân thái độ trông được đi ra, không ít người biết rõ loại này an nhàn một cái ra lớn, vẫn lựa chọn tiếp nhận. Thú thần lão đại không hy vọng nước chảy bèo trôi, không cam tâm vĩnh viễn dừng lại nơi này. Nhưng là giống nhau, hắn cũng không muốn nhường xem như suốt đời tâm huyết thú thần vực, bởi vì lựa chọn của mình mà nhận liên lụy. Càng nghĩ, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Thú thần lão đại mở miệng nói, ngay trong ngày ta đem thoát ly thú thần vực, ta cùng ngươi ở giữa nhân quả, tuyệt sẽ không liên lụy người thứ ba. Lời này vừa nói ra, thú thần vực cái khác thần quân toàn bộ ngây người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, nhà mình lão đại vậy mà lại bởi vậy rời khỏi thú thần vực, nhìn địa bộ này còn dự định cùng Vũ Thần không chết không thôi. Hiểu rõ hắn tính cách người, lúc này cũng nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Nhiều năm giao tình, có thần quân ngắn ngủi từng sinh ra đi theo ý nghĩ. Thế nhưng là cuối cùng đem nó thay đổi thực tiễn một cái cũng không có. Ý vị này, thần quân nhóm biết rõ hôm nay lựa chọn sẽ để cho đạo tâm của bọn họ từ đây bị long đong. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn an nhàn cách sống. Người có chí riêng. Thú thần lão đại sẽ không quá nghiêm khắc người bên ngoài cùng mình như thế. Nếu không có bực này khí khái, hắn cũng không cách nào thuần phục dưới đáy những này thần quân. Vũ Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhất tâm hướng đạo người, cho dù là xem như đối thủ, đồng dạng đáng giá tôn trọng. Hắn đưa tay sờ về phía bên hông, đây là hôm nay giáng lâm thú thần vực đến nay, lần thứ nhất hắn đem lưới kiếm ra khỏi vỏ. Đây là đối cầu đạo người lớn nhất kính ý người ta ở giữa, bất luận thắng bại, tuyệt không liên lụy người bên ngoài. Tốt. Thú thần lão đại bây giờ thuận theo bản tâm, lập tức trong lòng một hồi thư sướng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn thần quân, mở miệng nói, "Đồ Sơn, đem hồn phách còn cho Vũ đạo hữu a." "Vâng." Đồ Sơn thần quân không dám phản bác, dù sao chuyện hôm nay đều là từ hắn mà lên. Thú thần lão đại đã lên tiếng, lại không nhìn rõ tình thế, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ thấy hắn lấy ra một tòa tiểu tháp, tại liên tiếp thi triển ra mấy đạo ấn ký về sau, một đoàn tinh khiết hồn phách từ đó bay ra. Vũ Thần nhanh chóng đem nó thu nhập ống tay áo. Ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào cái khác thần quân trên thân, nhìn xem bọn hắn lần lượt lấy thần đạo phát thệ. Đợi đến tất cả hết thảy đều kết thúc, Vũ Thần không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại thú thần bực một đám người, chư vị thần quân nhao nhao nhìn về phía thú thần lão đại, có mong muốn thuyết phục hắn lưu lại. Thú thần lão đại chỉ là cười ông quyền, chúng ta duyên tận nơi này, ngày khác chưa hẳn không có cơ hội gặp lại, duy nguyện các vị đạo hữu tiên lộ trường hồng, đỉnh phong gặp nhau. Dứt lời, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Thú thần lão đại những năm này một mực canh giữ ở thú thần bực, tu vi tiến bộ cực kỳ có hạn. Lần này, hắn từ chối hướng Vũ Thần cúi đầu. Cái này biến tướng gieo ác ngộng hạt giống, cuối cùng sẽ diễn tiến là một trận phân ra sinh tử thần đạo chi tranh. Đây chính là đi hướng tiên đạo chi đỉnh phải qua đường. Vũ Thần làm xong những này, dọc theo đường cũ trở về, lơ đãng liền vòng qua giới hạ. Nhưng mà, trước mặt hắn đã có hai đạo nhân ảnh chờ nơi này, chính là Trần Cảnh An cùng Trần Minh Viễn. Cái này hai ông cháu, một cái thể nội ở Hoàng Long, một cái khác là bây giờ giới hạ thiên đạo. Bọn hắn có thể phát hiện chính mình cũng không ngoài ý muốn. Vũ Thần lộ ra nụ cười, đã gặp được, vậy thì trò chuyện chút. Mời. Trần Minh Viễn mở ra thiên đạo lĩnh vực nhập khẩu, ba người cùng nhau tiến vào bên trong. Vũ Thần đến nơi này, liền cùng trở lại nhà mình như thế. Hắn muốn một chén trà nước, mở miệng nói, hôm nay ta là tới kể chuyện xưa, các ngươi dự định từ nơi nào bắt đầu nghe lên. Trần Cảnh An lời ít mà ý nhiều, bắt đầu lại từ đầu. Tốt. Vũ Thần cái này một cái tốt chữ, dường như đem thời gian kéo đến thật lâu trước đó. Hắn kinh nghiệm đầu thai chuyển thế, trở thành giới Hà họ Xuân Cố Thị một viên. Đây chính là Cố Thánh Tử cùng Linh Nhận Thánh Vương gia tộc. Xuân, đây là bắt nguồn từ giới Hà thượng cổ truyền thuyết, một gốc lấy trưởng thọ nghe tiếng lớn xuân cây. Có nhân tộc phục dụng lớn xuân cây quả cùng lá cây, từ đây thu được vượt qua thường nhân thọ số, những người này tử tôn liền tạo thành họ Xuân. Cố thị tiết tổ chính là họ Xuân bên trong một viên. Vũ thần đầu thai tới giới hạ, rất không may gặp một phương thế giới này vận thú vô tri kỳ xuất thế. Cái gọi là vận thú trời sinh cũng vô thiện ác, mà là giảng cứu cân bằng. Tại nó trước đó, giới hạ xuất hiện một hệ liệt giống lớn xuân cây dạng này, có thể giao phó nhân tộc trời sinh ưu thế thiên địa linh căn. Cái này khiến cho nhân tộc có thể đặt chân ở giới hạ, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao chính đạo khí số. Vì cân bằng chính tà, vận thú thành tà đạo hóa thân, đồng thời vì thúc đẩy sinh trưởng ra càng cường đại hơn chính đạo, nó đem những cái kia thiên địa linh căn toàn bộ thôn phệ, tự tay đem thiên hạ sinh linh đưa vào tuyệt vọng. Lúc đó, Vũ thần chỉ là họ Xuân Cố thị bên trong một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân vật. Hắn đối mặt trận này khoáng thế đại kiếp, tự nhiên cũng là bất lực. Đúng lúc gặp lúc này, Vũ thần đã thức tỉnh kiếp trước của mình ký ức. Hắn đến từ một cái đã hủy diệt thần triều thế giới, kỳ danh Đại Ngu. Đại Ngu thần triều ngày xưa cường thịnh nhất thời. Bọn hắn ở vào phương Đông Thiên Đình trì hạ, lớn Ngu thần quân còn nhiều lần thu đến Thiên Đình mời, có tư cách cùng Thiên Đình các bộ đứng đầu cùng một chỗ, tham gia Thiên Đình các loại trọng đại điển lễ. Vũ thần xuất thân tương đối bình thường. Cứ việc, hắn phụ hệ huyết mạch, đi lên có thể truy tố đến Đại Ngu thần tộc bằng chi. Nhưng cái này tại Đại Ngu giới cũng không thèm khát, bởi vì thần triều chi phối thế giới thời gian đầy đủ lâu, lâu đến có thể khiến cho một cái quý tộc hậu duệ không ngừng pha loạn ngân trạch, cho đến biến thành hoàn toàn tứ dân. Chương 1069, Đại Ngu Thiên Đạo, đang thần con đường. Chương 1069, Đại Ngu Thiên Đạo, đang thần con đường. Cái này từ một góc độ khác đến xem, đối Đại Ngu thần tộc mà nói không phải chuyện xấu, bởi vì thần tộc huyết mạch đều dung nhập biển người mênh mông, cái này biến tướng tuyên cáo thần tộc chi phối vững chắc. Vũ thần muốn cho là hắn sẽ bình bình đạm đạm đi đến cả đời, nhưng mà ngay tại hắn 10 tuổi năm đó, Đại Ngu thần triều trời sập. Đây là mặt chữ trên ý nghĩa trời sập, có một đạo to lớn vết nứt xuất hiện tại chân trời. Vị kia ngày xưa thống trị Đại Ngu giới vô số kỷ nguyên thần quân, hắn bị người giết chết, lớn như vậy thần thi trực tiếp phiêu đang trên không trung. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, Đại Ngu thần tộc tất cả hoàng gia huyết mạch, tất cả đều tao ngộ khác biệt trình độ đổ sát. Thần triều hoàn toàn đi hướng sụp đổ, loạn tượng cũng bắt đầu hướng phía Đại Ngu giới lan tràn. Lúc này, Vũ thần bỗng nhiên trong giấc mộng, hắn mơ tới một cái tự xưng là Đại Ngu thiên đạo tồn tại, hiệu triệu bọn hắn những này thần tộc bảng chi đứng ra, kế thừa thần triều di trạch, đánh tan những này xâm phạm chi địch. Vũ thần không biết là ra ngoài như thế nào cân nhắc. Hắn thật làm như vậy, hơn nữa quả thật được đến vị kia thiên đạo nâng đỡ. Cái này khiến hắn tại trong thời gian rất ngắn, liền từ một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, trưởng thành là có thể so với quan to quan nhỏ phản hư đại năng. Hắn giết chết rất nhiều đến từ khe hở sinh linh, đồng thời chỉnh hợp các lộ thần triều còn sót lại. Vũ thần bị coi là cứu vớt Đại Ngu thần triều cứu tinh. Hắn bởi vậy bị đẩy lên thần quân chi vị. Lúc đó, tiền nhiệm lớn Ngu thần quân bỏ mình, nhưng là hắn thần vị vẫn lưu tại Đại Ngu giới, đồng thời bị thiên đạo bảo tồn. Kỳ danh, Tám Nguyên Chi Tôn, đây là một đạo thiên về tại quản lý thuộc tính thần vị, Tám Nguyên chính là thay thế tám vị có giáo hóa cùng quản lý chi năng hiện tại. Ngày xưa lớn Ngu thần quân, phân đất phong hầu Tám Nguyên thay hắn quản lý thiên hạ. Vũ thần bây giờ cần tái hiện Tám Nguyên, dựa vào huyết mạch của hắn cùng thần triều khí số thân cận, liền có thể kế thừa đạo này thần vị, tấn thăng thần quân. Kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ thần trở thành Đại Ngu thần triều thần quân, đồng thời thu được cùng thần triều tương quan tất cả tri thức. Hắn tái tạo sơn hà, chuẩn bị lần nữa khôi phục Đại Ngu giới. Nhưng là, Vũ thần cuối cùng chết trận. Hắn đến nay không có thể trở về nhớ tới chính mình nguyên nhân cái chết, chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ là khe hở mặt sau tồn tại giáng lâm thế gian, hơn nữa chính mình chết được rất thảm. Thần quân chi tôn, đồng dạng lưu lạc đến tận đây. Sau đó hắn liền chuyển thế giới hạ. Vũ thần có thể giữ lại phần này ký ức một nguyên nhân khác, chính là Đại Ngu giới thiên đạo vẫn không có hoàn toàn tiêu vong. Nó tại thời khắc cuối cùng, chủ động cắt đứt mình cùng Đại Ngu giới liên hệ, mang theo Vũ thần hồn phách đi vào luân hồi. Vũ thần cùng Đại Ngu thiên đạo cùng nhau đi vào giới hạ. Hơn nữa thời gian tuyến bên trên, Đại Ngu giới phá hủy đã qua mấy trăm vạn năm. Bây giờ bọn hắn bất lực cùng vô chi kỳ chống lại. Đại Ngu thiên đạo thế là đề nghị bọn hắn trở lại Đại Ngu giới địa chỉ cũ, nếm thử có thể hay không lại tìm tới lúc trước lưu lại cơ duyên. Vũ thần đồng ý cái phương án này, lúc này mới có hắn về sau tới thiên ngoại lịch luyện cố sự. Cuối cùng bọn hắn bằng vào Đại Ngu thiên đạo chỉ dẫn, thành công khóa chặt Đại Ngu giới di chỉ. Nơi này thế giới sớm đã phá hủy, hơn nữa ngày xưa tôn này thần vị cũng bị hoàn toàn đánh sập, chỉ còn lại có giải rác đối ứng tám nguyên lực lượng tản mát tại nơi khác. Trải qua mấy trăm vạn năm lắng đọng, những này tám nguyên tính cả Đại Ngu thần triều di trạch, cuối cùng liền sẽ giống một kình lạc mà vạn vật sinh như thế, dựng dục ra nhiều cái nhỏ hơn thế giới cùng thiên đạo. Đây chính là thiên ngoại quy tắc. Đại Ngu thiên đạo lúc này lại có toàn mạch suy nghĩ mới, cái kia chính là đoạt xá trong đó một phương ấu niên thiên đạo. Nó xem như ngày xưa thành thục kỳ thiên đạo, lại là những ngày tám nguyên chủ nhân ngày xưa. Những ngày này nói đều có thể cùng nó vừa phối. Tám nguyên bên trong, với lúc liền bao gồm trị thủy loại. Cái này cùng giới hà trước mắt nhu cầu vừa vặn phù hợp. Thế là, Đại Vũ thiên đạo lựa chọn đoạt xá trị thủy thiên đạo, đồng thời đem Vũ thần đưa vào trong đó, dựa vào chính mình xem như thiên đạo quyền hành, giao phó Vũ thần thiên đạo chi tử lãnh ngộ. Hắn lấy toàn bộ thế giới xem như Vũ thần trưởng thành tư lương, không tiếp tiêu hao thế giới này tương lai. Kỳ thành quả cũng là tương đối rõ rệt. Vũ thần lần nữa phát triển đến phản hư viên mãn trình độ. Hơn nữa, hắn dựa vào tu hành trị thủy chi đạo, lĩnh ngộ một bộ độc môn sáng thế kiếm pháp. Đáng tiếc phương thế giới này nội tình đã bị echo. Bằng không hắn nói không chừng có thể coi đây là cơ sở, bồi dưỡng được một tôn có trị thủy đặc tính thần vị. Đại Ngu thiên đạo toàn lực ủng hộ ý nghĩ của hắn. Thế là, bọn hắn đạt thành nhất trí, dự định trở về giới hạ, đồng thời đếm thử đem cái này tưởng tượng chuyển biến thành sự thật. Chuyện kế tiếp liền mọi người đều biết. Vũ thần tại Đại Ngu Thiên Đạo trợ giúp dưới, trừ đi họa loạn thế giới vô chi kỳ. Đồng thời, hắn một người liền thu được trước đây tích lũy toàn bộ chính đạo khí số. Giới hạ làm một có thành tục sinh thái thế giới. Cái này cho Vũ thần đột phá lực lượng. Sau đó, hắn liền lặp lại năm đó lớn ngu thần quân khai sáng thần triều phương pháp, bắt chước làm theo chơi đùa ra về sau đại vũ thần triều. Vũ thần cũng có thể đạt được ước muốn, dựa vào sáng thế chi đức, thu hoạch một tôn thần vị. Hắn thần vị tên là Trị Thủy chi đức. Bởi vậy bắt đầu, Vũ thần đột phá đến hợp thể cảnh, trở thành giới hạ từ trước tới nay vị thứ nhất thần quân. Hắn khai sáng đại vũ thần triều, liền có tiếp xuống triển khai. Trần Cảnh An cùng Trần Minh Viễn xem như lắng nghe người. Vũ thần một lời này, giải khai bọn hắn không ít nghi hoặc, trong đó có liên quan tới giới hạ thiên đạo lai lịch. Hắn là vũ thần một đời trước chỗ thế giới thiên đạo, hơn nữa cùng nhau đi tới, cùng vũ thần cũng coi là đồng tâm hiệp lực. Cái này có thể lý giải, vũ thần biết rõ thế giới quyền khống chế khả năng sa sút, nhưng như cũng lựa chọn nhường giới hạ thiên đạo tiếp quản. Dù sao, nếu bàn về thân sơ, tại vũ thần nơi đó giới hạ thiên đạo tầm quan trọng còn càng tại thần triều phía trên. Thế nhưng là đã như vậy, vì sao cuối cùng vũ thần không có xuất thủ cứu giới hạ thiên đạo? Đối phương rõ ràng đã hoàn thành đột phá. Vũ thần có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, mở miệng nói, hắn có thể dựng dục ra tôn này bản bị, bản thân liền có ngoại lực xem như can thiệp. Nếu không, lấy giới Hà Nội tình nhưng thật ra là không có cách nào đồng thời thai nén hai tôn thần vị. Lúc trước ta trước khi rời đi, liền cùng nó nói qua việc này, làm sao hắn quyết tâm muốn liều một phen. Trần Cảnh An lần này có thể lý giải. Nói trắng ra là, đây chính là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Hắn cũng là hôm nay thông qua Vũ thần miệng, mới biết được Vũ thần thần vị cũng là đến từ giới Hà. Trước đây, đối với người khác trong mắt, Vũ thần là từ nơi khác có được thần vị. Mà giới Hà bản thân chưa từng thai nén qua thần vị. Dạng này mới có thể để cho người bên ngoài đối với giới Hà sinh ra một tôn thần vị vẫn ôm lấy chờ mong. Chân tướng đã bị Vũ thần cùng giới Hà Thiên đạo che giấu. Cuối cùng, giới Hà Thiên đạo dựa vào nội bộ kinh doanh, cùng đến từ ngoại bộ trợ lực, thành công dẫn xuất thanh trọc tách rời. Đây là một cái từ các phương hợp lực làm giá hợp lại tốt vị. Giới Hà Thiên đạo ở trong đó chiếm đầu to. Hắn vì xoay sở kia một phần nhỏ thần vị lỗ hổng, không nghĩ tới đưa tới chân chính nhà cái, cuối cùng dẫn đến chính mình cũng bày tại trên bàn ăn. Chương 1070, Sở Kiều Luân Hồi, khuyết chương chuẩn bị chương 1070, Sở Kiều Luân Hồi, khuyết chương chuẩn bị Vũ thần nói đến đây, đột nhiên từ trong ống tay áo vung ra một vệt ánh sáng đoàn. Đúng là hắn trước đây không lâu mang về Sở Kiều hồn phách. Nàng này vốn là phụ mệnh đến vong ta thần triều, ta tương kế tiểu kế đem nó sắc phong làm thần hậu. Chưa từng nghĩ, nàng cũng là thay thần triều cúc cung tận tụy. Hồn phách của nàng bây giờ đã bị tẩy đi, chỉ có thể lại vào luân hồi. Ngươi cùng nàng ở giữa cũng coi là có chút duyên phận, đem nó đưa vào ngươi luân hồi, tạm thời cho là hôm nay nghe chuyện xưa thù lao, ý của ngươi như thế nào? Vũ thần đem nói đến nước này, Trần Cảnh An đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt. Dù sao, hắn từ đáy lòng cũng tán thành Sở Kiều dịu dắt tri ân. Cho dù cái này hai cái thời gian tuyến bên trên Sở Kiều cũng không phải là một người, nhưng các nàng Sở Tác Sở Vi đã định trước. Sở Kiều bất luận ở đâu đầu thời gian tuyến bên trên, cuối cùng đều sẽ rơi vào như vậy kết cục bi thảm. Trần Cảnh An đem nó đưa vào Võ Thiên Luân Hồi. Vũ thần cái này chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trần Cảnh An thể nội Hoàng Long lại lần nữa ngoi đầu lên. Hắn nhìn xem Vũ thần phương hướng, phát ra trận trận long âm. Vũ thần dừng bước lại, mở miệng nói, ngươi là hỗn hợp mấy đạo thần vị sản phẩm, ta giao phó ngươi linh tính, mà ngươi cũng thay ta trông thần triều nhiều năm, ngươi ta nhân quả cũng chỉ tới mới thôi. Hoàng Long nghe vậy hướng con người, lập tức miệng nói tiếng người. Trước khi đi trước đó, có thể nói cho ta cái kia đoạt đi thần thú chi vị tặc nhân hạ lạc. Trần Cảnh An biết hắn nói là quỷ sa. Tại lục đạo thời không hạ, quỷ sa cuối cùng bị nửa đường giết ra vô chi kỳ nuốt chửng lấy. Nhưng là theo giới Hà Thiên đạo tiêu vong, những này diễn sinh ra mở rộng chi nhánh miệng biến mất, cố định sự thật thành hư ảo, vốn nên chết đi quỷ sa tự nhiên lại sống lại. Chỉ là hắn ngay đầu tiên liền chạy rời giới Hà. Rất rõ ràng giá hỏa này chột dạ. Trước đây hắn nhảy vào giới Hà bị phong tỏa thời cơ, trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt yêu đỉnh quyền chỉ huy. Đối với toan nghe cùng với khác giới Hà sinh linh, cũng là cực điểm nhục nhã cùng áp bách. Bây giờ giới Hà cùng ngoại giới tương thông, yêu đình xem ở thế tôn phân thượng, có thể chẳng phải giới Hà bản thân chuyện dây dưa. Nhưng là, quỷ sa hiển nhiên cũng không thuộc về thế tôn che chở phạm vi bên trong. Tiếp xuống chờ đợi hắn, là yêu đình không có tận cùng truy sát. Hoàng Long bản thân cũng không thèm để ý quỷ sa chết sống, thậm chí trên người hắn thần thú chi vị, đó cũng là chính mình chủ động bỏ qua. Chân chính nhường hắn chú ý, là quỷ sa chạy trốn trước tiện thể cuốn đi vô chi kỳ khí số. Thứ này lúc đầu bị giới Hà Thiên đạo nắm giữ. Nhưng mà Vô Chi Kỳ thừa dịp Thiên Đạo Chi Vị không công bố thời điểm, đánh cắp bộ phận kia khí số. Vũ Thần lắc đầu, tên kia cũng là một cái có dũng cảm, hắn trực tiếp trốn đi Bắc Minh. Hoàng Long nghe vậy lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Hắn xem như ngày xưa yêu thần, tự nhiên cũng tin tưởng Bắc Minh tình huống. Tam đại thế lực chiếm cứ Thiên Ngoại giàu có nhất địa bàn. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có giữa bầu trời mảnh này vô số tiểu thế giới thai nghén cùng diệt vong thổ nhưỡng, đã bị coi là ngoài vòng pháp luật chi địa Bắc Minh côn bằng. Ở nơi đó, mạnh như thần quân đều sẽ nhận khác biệt trình độ áp chế. Dưới gầm trời này ngoài vòng pháp luật cùng sắt đều chạy trốn tới nơi đó. Kể từ đó, phần này vô chi kỳ khí số coi như bánh bao thịt đánh chó. Trần Cảnh An chấn an hắn, lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Giới Hà chưa hủy diệt, lại dựng dục ra một phần vô chi kỳ khí số cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Long nhẹ gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này. Hắn đối với mạnh lên không có quá lớn truy cầu. Chỉ là, bây giờ chính mình đã muốn đi theo Trần Cảnh An, liền phải thể hiện ra giá trị của hắn. Nếu không, đợi đến Trần Cảnh An chính mình trưởng thành, vậy thì không có hắn chuyện gì. Hoàng Long rất xem trọng Trần Cảnh An tương lai. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, đây là một vị tiền đồ không thua gì Vũ Thần tồn tại. Vũ Thần rời đi giới hạ. Hắn toàn bộ hành trình không có đề cập thần triều, có thể hết lần này tới lần khác lại để cho Trần Cảnh An đem Sở Kiều đưa vào luân hồi, cái này đã cho thấy thái độ hắn. Đại Vũ Thần triều đã trở thành quá khứ. Tỏ thái độ như vậy, đối Trần Cảnh An mà nói cũng là chuyện tốt. Không phải, nếu là Vũ Thần đưa ra trùng kiến thần triều, này sẽ nhường song phương đều xuống đài không được. Bây giờ chính mình nắm giữ quyền chủ động. Hắn cùng Cố Thánh Tử có cũ, không đáng lập bàn. Giới hạ cũng đủ lớn, có thể dung được một cái không có thần quân thần triều. Đến mức chuyện tương lai, vậy thì giao cho thời gian đến quyết định. Trần Cảnh An trở lại tiên tộc. Hắn một đám dòng dõi trên cơ bản đã rời đi giới hạ, tiến về thiên ngoại sông sáo. Bây giờ lưu lại, chỉ có giống Trần Thanh Chí cùng Trần Thanh Lập bực này trên thân treo chức vụ. Ngày xưa xem như tiên tộc cự đầu phong quang, hiện tại ngược lại trở thành một loại gông xiềng. Thời gian ngắn còn tốt, nếu là lâu dài như thế, khó đảm bảo trong lòng bọn họ sẽ không công bằng. Đây là nhân chi thường tình, hơn nữa chính mình cũng không có khả năng để bọn hắn phí thời gian cả một đời. Trần Cảnh An đối với cái này sớm có an bài. Hiện nay, hắn cùng Trần Minh Viễn đều thành một phương tiên đạo. Trên người bọn họ không có ngoại lực gông cùng xiềng xích, có hướng ra phía ngoài khuyết trương năng lực. Thông qua nhấc lên thế giới ở giữa chinh phạt, đạp diệt những cái kia yếu hơn tiểu thế giới, đem nó chiếm đoạt hóa thành tự thân một bộ phận. Kể từ đó, mặc kệ là thiên đạo vẫn là thế giới con dân, bản thân đều có thể từ đó được lợi. Bởi vậy, trước mắt bọn hắn phải nhanh một chút làm tốt chuẩn bị chiến đấu công tác. Trần Cảnh An võ thiên trải qua tối sơ giai đoạn phát triển, hiện nay 8 cái chính quả toàn bộ có chủ. Những này chính quả cần phá hư cảnh mới có thể dung hợp, có thể luyện hóa trong phạm vi nhất định thiên địa lực lượng, từ đó tăng tốc bọn hắn trưởng thành tốc độ. Trên bản chất, những này chính quả mang tới lực lượng vẫn là bắt nguồn từ thiên đạo. Nhưng là, chính quả trải qua nhiều đời người nắm giữ và dưỡng, có thể dần dần hoàn thiện cùng cường hóa. Hiện nay chính quả hạn mức cao nhất chỉ là phá hư 9 tầng. Đợi một thời gian, theo thế giới không ngừng lớn mạnh, hạn mức cao nhất duy trì liên tục đề cao, những này chính quả chân chính lột sắc thành thần vị cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá, võ thiên trước mắt không may, chính là thực lực tổng hợp. Bởi vì tiền nhiệm thiên đạo lưu lại nợ khó đòi, võ thiên trong thế giới phản hư một lần trở thành truyền thuyết. Trần Cảnh An vào chỗ về sau, bắt đầu lực bổ cứu, miễn cưỡng nhường võ thiên thực lực tổng hợp để cao mấy cái cấp bậc. Nhưng là cùng giới hạ vẫn không cách nào đánh đồng. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Hai phe thế giới coi là thật khai chiến, võ thiên thua không nghi ngờ. Nhưng là, bởi vì lấy hắn cùng Trần Minh Viễn tổ tôn quan hệ, song phương khai chiến khả năng đến gần vô hạn bằng không. Thậm chí bọn hắn có thể tiến hành hợp tác. Tối sơ giai đoạn, hai phe thế giới liên thủ tiến công phe thứ ba, sau đó lại chia cắt lợi ích. Đây chính là đôi bên cùng có lợi. Mong muốn làm được điểm này, đầu tiên liền phải làm tốt thế giới phạm vi bên trong chỉnh hợp. Không nói chỉ lưu lại một cái thế lực, ít ra cũng làm cho bọn hắn có phục tùng chỉnh thể lợi ích ý thức. Cái này sẽ là tiếp xuống, bọn họ hai vị thiên đạo nhiệm vụ chủ yếu. Trần Cảnh An cùng Trần Minh Viễn thương nghị sơ bộ kế hoạch. Hắn lập tức khởi hành tiến về võ thiên. Bây giờ, bát đại chính quả đều đã có chủ. Chính mình xem như thiên đạo, về tình về lý đều nên đem người đưa tới gặp mặt một lần. Chương 1071, Đại Võ Diệt Phật, chính quả chi tranh. Chương 1071, Đại Võ Diệt Phật, chính quả chi tranh. Thế là, một thanh âm nhanh chóng chuyển hướng võ thiên từ phía. Giang Tây Phật Tông, Tịnh Thổ Quảng Trí cùng Quảng Văn Sư Minh Muội đồng thời mở mắt. Hai người bọn họ là võ thiên sớm nhất chính quả người đoạt giải. Trong đó, chiếc cứ Giang Tây lớn chính quả Quảng Trí, càng là trước Quảng Văn một bước, đột phá đến phá hư trung kỳ. Hắn là hiện nay võ thiên đúng nghĩa người thứ nhất. Quảng Văn trước tiên mở miệng, "Sư Minh, hắn trở về." "Ừm." Quảng Trí nhẹ gật đầu, "Thiên đạo kêu gọi chúng ta, nghĩ đến là có mệnh lệnh ban bố, người ta cộng đồng tiến về bái yết." Quảng Văn không có cự tuyệt, chỉ là biểu lộ như cũ có chút không phục, "Này thiên đạo cố ý nhằm vào chúng ta Tịnh Thổ. Những cái kia về sau xuất thế sư Minh Muội, không ít đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hoàn toàn có tư cách đem còn lại chính quả đều chiếm xuống." Hắn một bát nước bưng bất bình, chỉ lại cho một cái ma chủ vị trí, hết lần này tới lần khác chọn người vẫn là chúng ta bên trong nhất ly kinh phản đạo, không duyên cớ bại hoại thanh danh của chúng ta. Quảng Trí biết nàng nói là ma chủ mây đến. Lúc trước sư Minh Muội hai thu hoạch được chính quả, lập tức bắt đầu bồi dưỡng cái khác có trời sinh Phật căn sư đệ cùng sư muội, dự định đem còn lại chính quả cũng đặt vào phần môn. Trong đó, tiểu sư đệ pháp hiệu mây đến. Đây là một vị ly kinh phản đạo tồn tại, không tuân thủ giới luật, không học Phật pháp, ỷ vào chính mình người mang trời sinh Phật căn, cả ngày truyền bá chút nguy biện. Cái này dẫn tới dưới đáy tăng nhân bất mãn. Quảng Trí có lòng bảo đảm hắn, làm sao mây đến đã chọc chúng nộ, chỉ có thể đem nó đuổi ra ngoài. Thế là, mây đến lang thang tới Giang Bắc. Hắn đoạn đường này xông xáo, trấn áp các loại khu vực, cuối cùng vậy mà thu nạp một phiếu ma tu, hơn nữa lăn lộn đến ma minh trung chủ thân phận. Xem như Giang Bắc ma minh vị thứ nhất đột phá tới phá hư nhân vật. Mây đến thuận lý thành trương thu được ma chủ chính quả. Mặc dù hắn xem như kẻ đến sau, dẫn đến ma chủ khuất tại tiểu quả vị, nhưng là so với còn lại những cái kia trời sinh Phật căn không thu hoạch được một hạt nào, mây tới thượng vị không nghi ngờ gì thành đối Quảng Trí huynh muội lớn nhất trào phúng. Quảng Văn trong lòng góp nhặt lấy rất nhiều oán khí. Nàng cho rằng là thiên đạo bất công, chèn ép Phật môn. Nếu coi là thật công bằng, như vậy những này chính quả đều nên thuộc về Phật môn. Quảng Trí thì tương đối lý trí. Hắn kéo lại còn chuẩn bị nói năng lô mãng sư muội, nhắc nhở nói, người ta sư minh muội xem như Phật môn thánh nhân, đại biểu là Giang Tây ước vạn Phật chúng lợi ích. Nếu là nhìn thấy thiên đạo ở trước mặt, nhớ lấy không thể nói năng lô mãng. Quảng Văn qua loa nói, ta hiểu rồi. Cái khác mấy cái phương hướng. Giang Đông. Từ 200 năm trước, chi phối Giang Đông Tiêu tộc đế quốc tan rã, nơi này liền lâm vào chư hầu hỗn chiến. Cho đến cả người thượng lưu lấy tiêu tộc huyết mạch đế vương, Tiêu Kiếm trải qua chăm lo quản lý, tại thừa tướng Vương Hạ phụ tá hạ, bình định các lộ không phục chư hầu, lần nữa thống nhất Giang Đông. Tiêu Kiếm lấy võ tổ xuất thân tiêu tộc làm lý do, trực tiếp lấy võ chữ xem như quốc hiệu. Hắn là đại võ đế vương, mà lập xuống công lao Hán Mã Vương Hạc thì là võ triều thừa tướng. Vấn đề này nói đến còn có một đoạn nhạc đệm. Đại võ lập quốc ngày, phía tây tới hai vị tự xưng là Phật môn thánh nhân, không chỉ có muốn để võ triều sắc phong tăng nhân là quốc sư cùng tăng vương, hơn nữa còn muốn cho đại võ trên dưới toàn bộ quy y Phật giáo. Đối phương khí thế hung hùng, hơn nữa thực lực càng tại võ tổ phía trên. Lúc đầu Tiêu Kiếm quân thần chỉ có thể thỏa hiệp, thế nhưng là khi bọn hắn hoàn thành lập quốc nghi thức nháy mắt, chính quả chọn chủ trực tiếp để cái này quân thần cũng bước vào phá hư cảnh. Nguyên bản lẫn nhau ở giữa cảnh giới thế yếu được đến đền bù, hai vị Phật môn thánh nhân đành phải rời đi. Nhưng mà vấn đề này một mực bị Tiêu Kiếm coi là khuất đủ, cho nên hắn rất nhanh tại Giang Đông phạm vi bên trong triển khai diệt Phật. Phàm là thờ phụng Phật môn, hết thảy đuổi bắt hạ ngục, Phật môn đạo thống toàn bộ hủy diệt. Đồng thời đại võ hỏa lực tập trung Giang Tây biên cảnh, tùy thời làm xong tới đại chiến chuẩn bị. Giang Đông cùng Giang Tây mâu thuẫn bởi vậy mà sinh. Bây giờ Tiêu Kiếm được đến thiên đạo triệu hoán, tự nhiên tiến về bài kiến. Còn sót lại Giang Bắc, Giang Nam cũng là như thế. Trần Cảnh An tính toán ở trong đại điện, hắn nhìn về phía tứ phương, đều có hai người đến đây. Chỉ bằng cái này trình tự, liền có thể đánh giá ra đại khái quan hệ. Giang Tây, lớn chính quả Quảng Trí áp chế tiểu quả vị Quảng Văn. Đa số thời điểm, Quảng Trí đều lộ ra càng lý tính. Nhưng sự thật quả thật như thế. Ít ra, Trần Cảnh An là không tin. Chung một mái nhà đi không ra hai loại người, nhất là cái này Quảng Trí Phật căn rõ ràng so những người khác càng thô. Hắn nếu là thật sự có lòng muốn nắn Quảng Văn, tuyệt không giới hạn trong miệng lưỡi bên trên thuyết phục. Bây giờ rõ ràng, hắn liền đem Quảng Văn xem như chính mình tầm thứ hai miệng. Quảng Trí có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ cần thoáng châm ngòi thổi gió, Quảng Văn liền sẽ xung làm đầy tớ. Nơi này thuộc về tuyệt đối áp chế. Mà Giang Đông, đế vương cùng thừa tướng ở giữa, hai cái này chính quả lớn nhỏ cũng không tuyệt đối, bởi vì quân quyền cùng nhau quyền bản thân liền là hết đợt này đến đợt khác quan hệ. Tiêu Kiếm làm là người thứ nhất nhận chức đế vương, quyền uy của hắn đủ để ngăn chặn thân làm thừa tướng Vương Hạ. Nhưng là, nếu Tiêu Kiếm bỗng nhiên băng hạ, thay đổi mới tới đế vương, chỉ sợ tân vương liền không cách nào ngăn chặn quyền cùng nhau. Đến lúc đó, thừa tướng liền thành lớn chính quả. Tại Trần Cảnh An thiết lập bên trong, tổ hợp này hắn thấy là luân thế bên trong hoàn mỹ nhất. So sánh dưới, Giang Bắc Ma chủ cùng Tiên chủ, hai vị này thuần túy chính là dùng võ phân thắng thua. Ai mạnh, người đó là lớn chính quả. Ma chủ là Phật môn dị loại mây đến, mà Tiên chủ là một vị người đọc sách, người xưng hạo nhiên thư sinh. Bọn hắn tranh đấu phản ứng tiên ma cách cục. Sau cùng Giang Nam, Sơn Quân cùng Hà Bá, cái này thuộc về là đạo thống chi tranh. Bọn họ hai vị thực lực tương đối cân bằng. Trong núi, Sơn Quân càng mạnh. Trong nước, Hà Bá càng mạnh. Quay chung quanh hai vị này, còn sinh ra không ít hương hỏa tế tự truyền thống. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải là nhân tộc. Đương nhiệm Sơn Quân là trước kia chiếm cứ tại Giang Nam một cái hồ yêu, bản thể là một cái điếu tình bạch mạch hồ. Gò má của nó có mấy đạo vết sẹo, nghe nói là năm đó Giang Nam kiếm chủ tại nó trên mặt lưu lại. Đương nhiệm Hà Bá là một đầu tuổi tác càng lớn lão quy. Lão quy này giáp sát sẽ theo mùa biến hóa hiện lộ ra khác biệt hoa văn. Nó chỉ ở xuân thu thời tiết xuất hiện. Xuân tới, Hà Bá chỗ tới chi địa băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục. Thu đến, nó lại có thể hóa giải Giang Nam nóng bức, hô mưa gọi gió, nên đón bội thu. Cái này một hổ một rùa, các cư một chỗ. Giữa bọn chúng tuy có tranh đấu, nhưng xưa nay là vương không thấy vương. Có thể hôm nay mượn Trần Cảnh An triệu hoán, Sơn Quân cùng Hà Bá cuối cùng đánh đối mặt. Sơn Quân trong xương còn lưu trong núi quân vương hiếu chiến bản tính, mong muốn thử một chút cái này lao ô quý cân lượng. Trần Cảnh An đương nhiên sẽ không tùy ý nó hỏng chẳng tử. Thế là hắn trực tiếp cách không xuề bàn tay ra, cưỡng ép đem Sơn Quân bắt đến chính mình nơi này, xem như tạm thời chỗ ngồi, lấy đó trừng trị. Cái khác bảy vị chính quả người nắm giữ lần lượt trình diện. Bọn hắn cộng đồng nhìn về phía ngay phía trước, ngoại trừ Quảng Trí sư Minh Muội bên ngoài, những người khác gặp Trần Cảnh An chân thực bộ dáng đều rất kinh ngạc. Nhất là võ đế Tiêu Kiếm, bởi vì vị này thiên đạo lão gia, thế nào dáng dấp cùng bên ngoài lưu truyền võ tổ giống nhau như lúc. Chương 1072, lần đầu nội quyển, phụ tử đồng lưu. Chương 1072, lần đầu nội quyển, phụ tử đồng lưu. Tiêu Kiếm sau khi kinh ngạc, lập tức tự giới thiệu. Tiêu tộc hậu nhân, Tiêu Kiếm tham kiến võ tổ. Trần Cảnh An khẽ gật đầu, đưa tay đem nó nâng lên, ngược lại lần lượt cho đám người điểm số ghế. Hắn mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị, ngoại trừ giới thiệu chư vị nhận biết bên ngoài, cũng có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Thiên đạo xin phân phó, ta cần các ngươi chỉnh hợp trì hạ tu sĩ, làm tốt đối ngoại trinh phạt chuẩn bị. 30 năm sau, ta sắp mở ra vòng thứ nhất đối ngoại trinh phạt. Đến lúc đó, các ngươi những này chính quả người nắm giữ có thể lựa chọn tham dự trong đó. Ta sẽ căn cứ các ngươi chiến công, phân phối đối ứng lợi ích tới chính quả phía trên. Nghe nói như thế, tám người biểu lộ riêng phần mình có biến hóa. Đã có hùng tâm bừng bừng, mong muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, cũng có lòng sinh nghi lo, phỏng đoán Trần Cảnh An tâm tư. Cái này êm đẹp, thiên đạo thế nào đống nhiên dự định đối ngoại quyết trương. Tiêu Kiếm trước hết nhất hưởng ứng hắn hiệu triệu. Ta đại võ trên dưới, tất nhiên toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không cho lão tổ tông thất vọng. Trần Cảnh An đối với hắn lôi kéo làm quen cách làm từ chối cho ý kiến, nhưng là phần này thái độ, xác thực đáng giá khen ngợi. Hắn nhẹ gật đầu, duỗi ra một chỉ điểm tại Tiêu Kiếm chỗ mi tâm. Năm đó ta đi được đội vàng, vốn là còn một phần võ tổ kiếm pháp chưa lưu lại, hôm nay vừa vặn giao cho hắn. Hai người bọn hắn cái này một sướng một họa bộ dáng, dẫn tới còn lại mấy người nhao nhao ghé mắt. Sơn Quân cấp tốc làm ra phản ứng. Thiên đạo đã mong muốn đối ngoại chính phạt, như vậy ta Sơn Quân am hiểu nhất chính là điều tra, ta sẽ phụ trách chọn lựa một đám tinh thông người nằm vùng ngựa, chuẩn bị tương lai chi cần. Trần Cảnh An lộ ra nụ cười, ngược lại phân ra một giọt máu, bay về phía Sơn Quân. Đây là tứ tượng thánh thú một trong, Bạch Hổ tộc máu. Ngươi là Sơn Quân, thủ một cầm tinh, có cơ hội trở thành trong đó một hổ cùng thổ hổ, có thể thử xem. Sơn Quân vui mừng quá đỗi, đa tạ thiên đạo để bạn. Có hắn cùng Tiêu Kiếm hai cái này ví dụ, còn lại chính quả người nắm giữ, cho dù vừa bắt đầu còn giữ vững nhất định lý trí, không muốn bị thiên đạo viên đạn bọc đường ăn mòn. Nhưng tu hành chính là không tiến tất thối. Người bên ngoài toàn bộ theo thiên đạo nơi đó thu được cơ duyên, duy chỉ có bọn hắn bị rơi xuống, cái này cũng đã là rơi ở phía sau. Một ngày này, võ thiên chính quả người nắm giữ nhóm, lần đầu cảm nhận được nội quyền tư vị. Cho dù là nhìn lớn nhất lý tính quản trí, đồng dạng làm ra hứa hẹn, hắn sẽ căn cứ Phật môn truyền thừa, huấn luyện được một nhóm có cường đại năng lực cận chiến kim cương tăng binh. Trần Cảnh An lấy vật trong tay xem như ân điển, thành công đạt thành mục đích của mình. Lần này gặp mặt, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hắn lập tức phân phát chính quả người nắm giữ, chính mình thì ung dung thản nhiên tiến vào giang tây. Nói chính xác, hắn là đi tới Kháo Sơn trấn. Nơi này là Trần Thanh Huyền xoay người chi địa. Chỉ có điều, theo trước đây ít năm Trần Khải Sơn chuyển thế thân thọ hết chết giả, lại thêm Phật môn hướng gió nghi chuyển, bắt đầu chèn ép cảnh nội dị đoan. Ngày xưa vốn là từ tiền viện phân lưu đi ra võ đạo, bây giờ cũng bị Phật môn xa lánh. Kháo Sơn trấn võ quán nhao nhao quan đình chỉ. Trần Cảnh An đi vào Trần gia lão trạch, nơi này sớm đã không người ở lại, chỉ còn lại có hậu viện đứng thẳng một phương nhỏ phần mộ. Hắn vừa mới đến gần, liền có một bóng người từ phần mộ bên trong đi ra, chính là Trần Khải Sơn. Trần Khải Sơn bây giờ xem như Diêm La đại đế dưới tay vô thượng, coi là địa phủ quan viên. Hắn thọ hết chết già chỉ là chuyển thế thân, nhưng bản tôn lại là không có thọ số hạn chế. Hôm nay cảm ứng được Trần Cảnh An khí tức, lập tức đến đây. Trần Cảnh An cùng hắn nghe ngóng Trần Thanh Huyền những năm này kinh nghiệm. Trước kia, Trần Thanh Huyền đã thức tỉnh cái gọi là cổ tổ ký ức, hắn đem cổ đạo cùng võ đạo kết hợp, đi ra một đầu toàn con đường mới. Đáng tiếc bởi vì thân ở Phật môn trì hạ, lại đuổi kịp cao áp chính sách thời đại. Trần Thanh Huyền không thể tránh né cùng Phật môn sinh ra xung đột. Hắn mỗi ngày không phải bị Phật môn cao thủ truy sát, ngay tại bị đuổi giết trên đường. Thế là, tại Trần Khải Sơn thọ trung về sau, Trần Thanh Huyền thì rời đi Kháo Sơn trấn, tiến về bên ngoài sông Sáo. Trần Cảnh An đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn lúc đầu cũng không định nhường Trần Thanh Huyền tới đối phó Phật môn. Cuối cùng, đây là Quảng Trí sư huynh muội lựa chọn của mình. Bọn hắn trước đây thanh trừ đối lập, cưỡng ép kết thúc giang tây phạm vi bên trong các đại môn phái trăm hoa đua nở, khiến cho Phật môn kết Trần Thanh Huyền cái này cái cọc nhân quả. Trần Cảnh An xem như thiên đạo, theo lý thuyết là không nên kéo lật trận. Hắn cũng không cần làm như vậy, bởi vì Trần Thanh Huyền có chỗ dựa của mình. Hắn sớm đem Trần Thanh Cơ đưa đến võ thiên đến, liền cất phương diện này tâm tư. Trần Thanh Cơ cùng Trần Thanh Huyền ở giữa tồn tại tâm linh cảm ứng. Chỉ là bởi vì Trần Thanh Huyền ký ức chưa hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân, loại này tâm linh cảm ứng liền thành một loại đơn phương báo động. Hắn luôn có thể đang hành động trước đó thu hoạch được trong sâu xà quẻ tượng chỉ dẫn. Cái này khiến Trần Thanh Huyền có thể thu hoạch các loại cơ duyên, một thân tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Lại thêm võ thiên tốc độ thời gian trôi qua, Trần Thanh Huyền đã là võ đế cửu giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào võ tổ. Hắn dựa vào cổ trùng, đoạn đường này không ít đối Phật môn người ra tay, thường xuyên giết người ở vô hình ở giữa, có thể nói là Phật môn một lớn cái họa tâm phúc. Trần Cảnh An đông nhiên trong lòng hơi động, hắn biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã là tại một bụi cỏ lư bên trong. Trần Thanh Cơ đang lười biếng nằm tại bên cạnh đống lửa. Đột nhiên, hắn phát giác được chính mình thiên cơ quẻ tượng nhận lấy một loại nào đó không biết tên ngoại lực với nhiêu, hoàn toàn biến thành loạn mã. Trần Thanh Cơ thấy thế ngược lại cười, hắn xoay người nhìn xem đông nhiên xuất hiện nam nhân, mặt sắc thái vui mừng, cha, giới hà chuyện đều đã qua một đoạn thời gian. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, cũng không vội vã nói chuyện chính sự, mà là cùng hắn trò chuyện lên giới hà phát sinh một chuỗi sự việc. Trần Thanh Cơ biết được thiên đạo chi vị rơi xuống cháu trai lớn trên thân, có chút hâm mộ. Nếu là ta tại, khẳng định đến cùng Minh Viễn xông về phía trước một đoạn. Cái này nếu là làm tới thiên đạo, chỗ nào còn cần cố kỵ tiết lộ thiên cơ. Trần Cảnh An cho hắn một cái liếc mắt, thiên đạo lợi hại hơn nữa, không phải là tìm không thấy thiên cơ sư a, ngươi nếu thật muốn, ta lập tức nghĩ cách thay ngươi cũng làm một cái thiên đạo thân phận. Trần Thanh Cơ lúc này khoát tay, hài nhi chỉ là nói đùa. Đúng rồi cha, ngươi hôm nay đến tìm ta, là lại định cho ta bố trí nhiệm vụ gì sao? Thế nhưng là Lục Ca nơi này, tạm thời cách không được người. Ít đến, ngươi Lục Ca lại không phải là tiểu hải tử, cái nào cần ngươi cái này làm đệ đệ một mực nhìn lấy. Cũng là cha ngươi hiện tại cần trợ giúp của ngươi, nhà chúng ta vinh hoa phú quý đều ký thác vào chúng ta hai người trên thân. Trần Thanh Cơ vẫn là lần đầu tiếp nặng như vậy gánh, thần sắc nghiêm nghị, hài nhi tự nhiên toàn lực. Trần Cảnh An cùng hắn nói về kế hoạch tiếp theo. Xem như Trần Thị Duy hai không phá thiên cơ, Trần Cảnh An dự định đem cái này ưu thế lợi dụng đến cùng, thông qua thiên cơ thuật đến cưỡng ép định vị có thể cung cấp lựa chọn tiểu thế giới. Dùng thiên cơ thuật suy tính tiểu thế giới, chuyện này đối với cái khác thiên cơ sư tới nói không thua gì tự tìm đường chết. Một cái thế giới nhân quả, đủ để đem thiên cơ sư đẻ chết. Không tới hợp thể cảnh căn bản không dám làm việc này. Trần Cảnh An bây giờ dựa vào thiên đạo thân thể chiếm cứ sân nhà ưu thế, có thể phát huy ra phản hư cảnh thiên cơ thuật. Hắn dự định cứ như vậy sàng chọn thích hợp tiểu thế giới. Mà Trần Thanh Cơ tác dụng chính là thôi hóa. Chương 1073, nhân quả dẫn dắt, hỏa trúc thế giới. Chương 1073, nhân quả dẫn dắt, hỏa trúc thế giới. Phụ tử cùng đại, thôi diễn thiên cơ. Nguyên lý chính là lấy võ thiên xem như neo điểm, đầu tiên xác định tiểu thế giới vị trí, sau đó lại phân tích tiểu thế giới thực lực, lại ước định có thể hay không tiến đánh. Trần Cảnh An đã trước đó đem lời nói thả ra, bây giờ phải mau chóng xác định mục tiêu. Hắn bây giờ cưỡng ép trưng dụng Trần Thanh Cơ, cái này tương đương với tức đoạt Trần Thanh Huyền một sự giúp đỡ lớn. Thân làm Phật môn cái đinh trong mắt hắn, tình cảnh có thể sẽ biến càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, Trần Cảnh An đến từ phương diện khác bù trở về. Lấy Trần Thanh Huyền trên người cổ tổ ký ức hắn cho dù là tại võ tổ giai đoạn đều là giảm chiều không gian đả kích. Chân chính khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có phá hư cảnh sinh linh. Trước mắt đến xem, Phật môn có hai vị thánh nhân, cùng một vị phá hư cảnh không thể cướp được chính quả thánh tăng. Lấy Trần Cảnh An đối Quảng Trí sư đồ hiểu rõ, nếu Trần Thanh Huyền thật bị nhận định đối Phật môn sẽ có uy hiếp, sư minh này muội là sẽ không bận tâm mặt mũi. Bởi vậy, hắn cần ở phương diện này bố trí phòng vệ. Nhất bất việc biện pháp chính là dẫn vào cái khác chính quả người nắm giữ. Nếu dạng này vẫn không đủ, vậy thì do Diêm La đại đế tiến hành lật tẩy. Nhưng là, Diêm La đại đế xem như hắn thi thể, cái này có thể coi là thiên đạo kéo dài. Không phải tới vạn bất đắc dĩ, Trần Cảnh An không quá hy vọng trực tiếp đã tham dự võ thiên tranh đấu. Cái này có bội với hắn xem như trọng tài lập trường. Một khi thành định chế, vậy thì không thể tránh né sẽ sinh ra lấy hắn cầm đầu thiên đạo thế lực. Dân ra, nay sẽ trở thành trở ngại thế giới phát triển lũ ác tính. Trần Cảnh An không thể cam đoan chính mình có thể từ đầu đến cuối lý trí. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem những khả năng này bóp chết tại nảy sinh. Võ thiên Phật môn cảm quan không tốt, nhưng bọn hắn khách quan bên trên là võ thiên cách cục một bộ phận. Trần Cảnh An trực tiếp dẫn dắt cái khác 6 tôn chính quả nhân quả. Nếu là Phật môn phá hư hạ tràng, những này nhân quả cũng biết xem tình huống mà định ra, thôi động trong đó một tôn chính quả ra sân can thiệp, đây chính là tránh hiểm phương án. Làm xong những này, Trần Cảnh An không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu toàn tâm toàn ý sàng chọn tiểu thế giới. Hắn cùng Trần Thanh Cơ liên hợp bố trí xuống thiên cơ. Trần Cảnh An thiên đạo thân thể xếp bằng ở võ thiên trên không. Trong mắt hắn, trung quanh tiểu thế giới lập tức biến cụ tượng hóa. Bởi vì trước đây, võ thiên đã chiếm đoạt qua mấy cái tiểu thế giới. Bởi vậy, tại phản hư cảnh là lực lượng thượng hạn bên trong tiểu thế giới, võ thiên có tương đối sức chiến đấu. Trần Cảnh An ánh mắt bắt đầu từng cái đảo qua những cái kia cô treo ở trời bên ngoài tiểu thế giới. So với giới hạ, võ thiên cũng có được mấy phần ưu thế, cái kia chính là vị trí đầy đủ xa xôi. Nơi này thuộc về là giữa bầu trời một mảnh khu tân sinh vực, có rất ít ngoại lai tu sĩ đặt chân. Cho dù chợt có đặt chân, trên cơ bản mạnh nhất cũng chỉ có phản hư tiêu chuẩn. Những tu sĩ này có bóp chết tân sinh tiểu thế giới thiên đạo, dựa vào một chút vật khí, cấp thiên đạo chi vị. Nhưng bởi vì thiên đạo cùng thế giới xứng đôi độ giảm xuống, cuối cùng thế giới sẽ đi hướng suy sụp. Ngày xưa giới hà liền tồn tại loại này để báo. Từ hóa thần chi khí đoạn tuyệt bắt đầu, giới hà dần dần đã mất đi nhường tu sĩ cấp cao sinh tồn điều kiện. Loại tình huống này, có năng lực tu sĩ chọn rời đi thế giới, khắc nhu được ra. Không có năng lực, chỉ có thể ở lại chờ chết, hoặc là thông qua tiến một bước ép khô thế giới tiềm lực, nhu cầu một chút hy vọng sống. Có thể cái này lại sẽ tăng nhanh thiên đạo diệt vong, thế tất dẫn phát thiên đạo phản công, cuối cùng liền sẽ đi hướng song thua kết cục. Thế giới như vậy, thiên đạo tất nhiên đáng chết, nhưng là thiên đạo chỉ hạ sinh linh cũng tại thời gian dài phản kháng thiên đạo quá trình bên trong, đánh mất đối với thiên đạo kính sợ. Nếu để cho bọn hắn ảnh hưởng đến bản thổ sinh linh, dẫn đến loại này dị đoan tư tưởng truyền bá ra ngoài, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Trần Cảnh An đầu tiên loại trừ đi thế giới như thế này, hắn ăn không được nhiều ít địt, liền phải trước dính một thân tao. Ngoài ra, còn có loại kia đã bị người bên ngoài đánh dấu tiểu thế giới. Cái này bình thường có thể biểu hiện là giống hoa thần tộc như thế chiếm đoạt ngoại bộ tiểu thế giới, bọn hắn quân tiên phong sẽ sớm tiến hành điều nghiên địa hình. Trần Cảnh An lựa chọn không động vào, nguyên nhân đơn thuần chính là không thể chơi vào. Mặt khác, lại như là tam đại thế lực như thế siêu nhiên tồn tại, Trần Cảnh An cũng muốn cực lực tránh cho sinh ra gặp nhau. Cứ như vậy, bản khu vực bên trong có thể cung cấp hắn lựa chọn mục tiêu liền bị sàng lọc hơn phân nửa. Thời gian cũng tại thiên cơ thôi diễn chung trôi đi. Mượn cơ hội này, Trần Cảnh An cũng chứng kiến không ít thế giới hư vong. So với những cái kia vòng đi vòng lại thì bản, những thế giới nhỏ này chỗ độc đáo, bình thường thể hiện tại bọn chúng tính đặc thù bên trên. Lấy một cái hỏa trúc thế giới làm thí dụ, thế giới thiên đạo đản sinh tại một đoàn linh hỏa, khiến cho thế giới này trong ngũ hành có tứ hành hiện lên ẩn tính, chỉ có hỏa hành xuyên qua thiên đạo cùng sinh linh tất cả. Bọn hắn trời sinh liền có chịu lửa cùng khống hỏa năng lực. Nếu muốn đem nó tương tự giới hạ, cái kia chính là nhân quân người mang hỏa linh thể, nắm giữ hỏa thuộc tính tiên linh căn, hơn nữa trên đời này có danh tiếng bảo vật, cũng toàn bộ đều là hỏa trúc. Bọn hắn cảnh giới tu luyện, cũng tất cả đều là quay chung quanh một cái hỏa chữ triển khai. Trên lý luận, thế giới này đã có thể ở phần lớn chuyện bên trên làm được logic trước sau như một với bản thân mình. Trần Cảnh An thậm chí một lần sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Đây chẳng lẽ là một vị nào đó cường giả để chứng minh quan điểm, chế tạo ra mô phỏng sa bàn. Nguyên nhân đúng là quá mức hợp lý. Lấy chính thống tiên đạo làm thí dụ, đơn độc nắm giữ hỏa thuộc tính tiên linh căn, có thể một đường trường hồng tu luyện tới nguyên anh viên mãn. Lại hướng lên, như muốn đột phá hóa thần liền cần bổ túc ngũ hành. Bộ này thiết định hợp lý chỗ, chính là lấp đầy tiên linh căn trước đây kỳ hưởng thụ được ưu thế. Độ khó có thể nghĩ. Nhất là, làm cả một cái hỏa trúc thế giới sinh linh, đều đang sinh ra một phút này bị lựa chọn trở thành tiên linh căn về sau, bọn hắn lại muốn đứng trước bốn hành khác tài nguyên tiêu thốn. Kết quả này liền có thể tưởng tượng được. Gom góp bốn hành khác bảo vật, nếu bàn về độ khó tuyệt đối không thua gì hóa thần chi khí. Thậm chí, bởi vì bảo vật hữu hình mà hóa thần chi khí vô hình. Ý vị này những cái kia cảnh giới cao tu sĩ, lại càng dễ lợi dụng tự thân cảnh giới ưu thế, hình thành đối các loại bảo vật lũ đoạn. Kể từ đó, thượng tầng tu sĩ cùng tầng dưới giữa các tu sĩ mâu thuẫn bén nhọn, hơn nữa cảnh giới cao tu sĩ sinh ra, cũng sẽ bị cực hạn vu mỗ một đặc biệt đám người. Chuyện này đối với thiên đạo mà nói, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. bởi vì dựa vào tự thân chỗ hết tài năng tu sĩ, nếu bàn về tiềm lực tuyệt đối vượt qua những cái kia tổ tiên ân ấm tiên nhị đại. Thế giới tài nguyên có hạn, nếu như một mực không chiếm được tối ưu phối trí, cái này sẽ đi hướng hai loại kết quả. Thứ nhất, bởi vì tài nguyên khô kiệt, cảnh giới cao tu sĩ liên hợp hướng lên trời nói tạo áp lực, khiến cho ép khô toàn bộ tiềm lực. Thứ hai, thiên đạo ra mặt thay đổi đại cục, thôi động thấp cảnh giới tu sĩ lật đổ cảnh giới cao tu sĩ chi phối. Trần Cảnh An trong tầm mắt, hắn quan sát được hỏa trúc thế giới, cuối cùng lựa chọn thứ hai con đường. Cuối cùng, thiên đạo đã được như nguyện dọn dẹp sâu mọt. Thế giới mắt thấy nên đón hy vọng, nhưng là tiệc vui trong tàn. Đồ Long giả cuối cùng biến thành ác long, những ngày kia nói tự tay nâng đỡ lên cảnh giới cao tu sĩ, chiếm cứ vốn có sinh thái vị, lần nữa lũng đoạn tài nguyên tu luyện. Chương 1074, vị ương đế quân, sở hán chi tranh. Chương 1074, vị ương đế quân, sở hán chi tranh. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là bị thiên đạo nâng đỡ lên, cho nên đám người này có mạnh hơn tính cảnh giác. Bọn hắn vì phòng ngừa mình bị thiên đạo lật đổ, trực tiếp đuổi tại thiên đạo hạ tràng tiến lên đi tuyên chiến. Thiên đạo đứng trước phản bội, cuối cùng nó lựa chọn ngọc thạch câu phần, thông qua một trận diệt thế hỏa diễm, trực tiếp ở thế giới phạm vi bên trong tiến hành sinh linh diệt tuyệt. Trận này đại hỏa thiêu đốt vô số năm, những cái kia linh thể cùng hỏa linh căn cũng toàn bộ tại cái này diệt thế hỏa diễm trước bị nuốt hết. Trần Cảnh An thông qua thiên cơ thuật thấy được thế giới quá khứ, bây giờ vẫn như cũ còn lại chỉ có một khóa tiêu thạch. Đây là thiên đạo gửi thân chi vật, nhưng hôm nay đã sớm đã mất đi linh tính. Trần Cảnh An thông qua một đoạn này kinh nghiệm, học được đồ vật không ít, không chỉ là hỏa các loại vật dụng, còn có tại thiên đạo dưới góc nhìn quyền nhu. Hắn như dự định đem quyền nhu coi là lập thân gốc rễ, như vậy chính mình đầu tiên liền phải thoát khỏi người lập trường. Chỉ có dạng này khả năng tận khả năng toàn diện cân nhắc tới hậu quả. Hỏa trúc thiên đạo thất bại, rơi vào nó chỉ có thấy được lũng đoạn biểu tượng, mà không có ý thức được này đến hạ chôn sâu lấy lòng người. Giống ví dụ như vậy còn có không ít. Trần Cảnh An quan sát học tập, cho dù không có tìm được mình muốn thế giới, nhưng cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đang lúc hắn còn dự định tiếp tục dòng chơi thời điểm, Trần Thanh Cơ bỗng nhiên hỗn loạn vòng tầng, nhường Trần Cảnh An lấy lại tinh thần. Tiểu tử này đã sắp không kiên trì được nữa. Trần Cảnh An lúc này từ dự bị trong cổ lấy ra một cái kỳ danh vị ương giới. Vị ương giới là một cái phản hư cấp thế giới, hơn nữa thuộc về trong đó người nổi bật. Trần Cảnh An cũng từng bàng quan thế giới này kiếp trước kiếp này. Cái này chưa hết hai chữ cũng không phải là nơi phát ra thiên đạo, mà là chỉ đại thế giới này đã từng sinh ra một vị hùng chủ, vị ương đế quân. Hắn cuộc đời truyền kỳ trình độ, tựa như giới Hà Vũ thần như thế. Chỉ có điều, vị ương giới không có diệt thế đại hồng thủy. Thế giới này lớn nhất đặc sắc là thiên đạo vậy mà không có sinh ra bản ngã ý thức, mà là bị đánh tan thành từng khối ngọc tỷ truyền quốc. Những này ngọc tỷ tản mát tới vị ương giới các ngõ ngách, phàm là có số phận lục tỷ người đều có thể thông qua luyện hóa ngọc tỷ biết được tác dụng. Ngọc tỷ có thể kiến quốc, mà ngọc tỷ chủ nhân tại quốc gia phạm vi bên trong nắm giữ có thể so với thiên đạo năng lực. Dạng này cơ bản bản đúc thành vị ương giới trăm quốc san sát cách cục, trăm quốc chi ở giữa lẫn nhau công phạt, lấy lớn nuốt nhỏ, giống nhau kịch bản lần lượt trình diễn, cho đến vị ương đế quân hành không xuất thế, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đem vị ương giới thống nhất đế vương. Hắn thu nạp toàn bộ ngọc tỷ, đem nó rèn đúc thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo bảo vật. Toàn bộ thế giới phạm vi bên trong tu sĩ cũng toàn bộ thần phục. Đỉnh phong nhất thời kỳ, chỉ là phản hư cảnh tu sĩ, vị ương giới có thể lựa đi ra 50 người trở lên. Đây đều là ngày xưa nhất quốc chi quân. Vị ương đế quân giết chết một nửa, lưu lại một nửa khác. Trần Cảnh An từ người đứng xem góc độ đến xem. Thời điểm đó vị ương đế quân đã có sáng tạo thần triều lực lượng. Đối phương cũng xác thực làm như vậy. Nếu như thành công, cái này đem lại là một vị thần triều chi chủ. Đáng tiếc không có nếu như. Vị ương đế quân không giống ngũ thần, hắn vốn là xuất thân từ một cái cường đại thần triều, hơn nữa một lần kế thừa thần triều di trạch. Cái này khiến vũ thần có đầy đủ tri thức, chỉ dẫn hắn như thế nào sáng tạo thần triều. Vị ương đế quân không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Vị ương giới thiên đạo, đồng dạng chậm chạp không có sinh ra linh tính. Các loại nhân tố phía dưới, vị ương đế quân cuối cùng thất bại chính là trong dự liệu kết cục. Đây là vị ương giới tiếp cận nhất sinh ra thần triều một lần. Vị ương đế quân mất mạng, ngọc tỷ truyền quốc lại lần nữa biến thành vật vô chủ. Hắn dưới đáy quốc quân nhóm lập tức bắt đầu nội đấu. Những này ngọc tỷ lại lần nữa bị đánh tan, tạo thành phân tán các nước chư hầu. Thế nhưng là quốc quân ở giữa chiếm đoạt còn chưa có kết thúc, bọn hắn đều lấy vị ương đế quân làm mục tiêu, lập chí muốn lần nữa thống nhất vị ương giới. Cuối cùng, hai cái thực lực mạnh nhất quốc gia trổ hết tài năng, một cái là Sở quốc, một cái là Hán quốc. Sở vương cùng Hán vương lấy đó đối vị ương đế quân kính trọng, hay là lo lắng vị này đế quân không hề chết hết, bọn hắn đều không có lựa chọn xưng đế. Thế nhưng là hai người tương hỗn là lẫn nhau đối thủ lớn nhất, kết quả tự nhiên là không chết không thôi. Cái này hai nước đều tụ tập tương đối số lượng phản hư. Trần Cảnh An chọn chúng bọn hắn, cũng là dự định lấy xem như luyện binh trận. Đây là giới Hà cùng Võ Thiên lần thứ nhất hợp tác. Đối thủ không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu, nếu không đổ hữu hình thức cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Trần Cảnh An hy vọng thông qua trận đại chiến này, có thể khiến cho thế giới phạm vi bên trong đỉnh tiêm tu sĩ sinh ra bên ngoài quyền ý thức. Hắn đã tuyển định mục tiêu. Sau đó phải làm chính là tình báo thăm dò. Trần Cảnh An có đả thông lưỡng giới thông đạo, sớm đem người đưa qua năng lực. Bất quá, hắn bây giờ cũng đang tính toán lấy vị ương giới tình huống cụ thể. Trần Cảnh An một mực hoài nghi, cái này vị ương giới thiên đạo thật chẳng lẽ không có sinh ra linh trí? Lại hoặc là nói, vị kia vị ương đế quân liền dễ dàng như vậy chết? Một cái đã từng có hy vọng sáng tạo thần triều người, dù là hắn cuối cùng thất bại, cái này đồng dạng không thể khinh thường. Trần Cảnh An tạm thời coi là vị ương đế quân không chết, mà là hóa thành thiên đạo trốn ở trong tối, dự định tại sở hán chi tranh kết thúc đương thời trận hái quả đạo. bọn hắn xem như phe thứ ba, không thể đánh rắn động cỏ. Nếu không, một cái không tốt liền có thể dẫn đến bị ương giới nội bộ một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự ngoại địch. Lý tưởng nhất hạ tràng cơ hội chính là Sở Hán song phương đánh cho lưỡng bại cầu thương thời khắc. Hiện tại, Trần Cảnh An cần một cái thích hợp gậy quấy phân heo. Hắn bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển. Lúc đầu, lý tưởng nhất nhân tuyển là Trần Thanh Giang tiểu tử kia nắm giữ lưỡi nở hoa sen bực này diệu kế, hơn nữa có thể thông qua đại nhật kim ố cùng Trần Thanh Vượng đánh phối hợp. Thế nhưng là Trần Thanh Giang đã cùng nhau đi hỏa thần vực. Trong thời gian ngắn, hắn cũng đuổi không trở lại. Trần Cảnh An lùi lại mà cầu việc khác. Hắn còn có nhị tử vẫn ngưng lại tại giới hạ, một cái là Trần Thanh Quy, một cái khác là Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên xem như hôn nguyên đạo thai. Hắn mặc dù trễ nhất xuất sinh, cảnh giới lại là chư tử nữ bên trong cao nhất một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Thanh Nguyên cũng sẽ là cái thứ nhất đột phá tới phản hư cảnh. Trần Cảnh An cố ý đem hắn đưa đi vị ương giới. Trần Thanh Nguyên xem như trước thiên linh căn, bản thể của hắn là một cái tiên hồ lô, có cực mạnh thích tướng tính, cho dù là thiên đạo cũng khó có thể phân biệt lai lịch của hắn. Cái này cho Trần Thanh Nguyên đánh vào địch nhân nội bộ điều kiện. Đến mức một cái khác, chính là Trần Thanh Quy. Tiểu tử này xem như kim huyền quy. Hắn muốn nên là tiến về huyền vũ thần vực. Chỉ có điều, Trần Thanh Quy tính toán đợi lấy Trần Cảnh An đồng hành, vấn đề này tạm thời cũng liền gác lại. Hắn những năm này dựa vào đạo lâm thủ thể cũng góp nhặt tương đối số lượng pháp lực hậu viện. Trước đó vài ngày, giới Hà Phương diện truyền đến tin tức, Trần Thanh Quy cũng đột phá đến hóa thần cảnh. Tiểu tử này lúc trước cùng Trần Thanh Giang cùng nhau, hợp lực hoàn thành hỏa thần quá khứ một đoạn nhân quả, đồng thời từ đó lấy ra một bộ phận số phận, tạo thành nhân hoàng xạ nhật hình thức ban đầu. Trần Cảnh An đối với hắn đánh giá là xấu tính. Trần Thanh Quy có tâm nhãn, chỉ cần lại chuẩn bị cho hắn chút đồ vật bảo mệnh, vậy cái này tiểu tử đồng dạng sẽ là một cái hợp cách gậy quấy phân heo. Chương 1075, Phật môn xuôi nam, Thánh Tăng Vân Kính. Chương 1075, Phật môn xuôi nam, Thánh Tăng Vân Kính. Thế nhưng là vẹn vẹn hai người, hắn luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Nghĩ đến cái này, Trần Cảnh An ánh mắt vô ý thức chuyển tới chính mình phía cạnh. Trần Thanh Cơ đang tại điều tức khôi phục. Hắn không khỏi cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, thân thể có chút phát run. Trần Thanh Cơ mở hai mắt ra, phát hiện cha hắn đang ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm. Hắn tưởng rằng cha ngại chính mình thái hư, chủ động nhận lầm, hài nhi tất nhiên kiệt lực nghiên cứu tiên cơ thuật. Ai nói với ngươi cái này? Trần Cảnh An khoát tay áo, đem lòng bàn tay mở ra, bên trong đặt vào vị ương giới hình chiếu. Hắn mở miệng nói, đây là cha con chúng ta cùng nhau tìm tới tiểu thế giới, ngươi nhưng có ý bảo xem. Hóa ra là cái này. Trần Thanh Cơ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, cha nếu là không phản đối, ta đương nhiên muốn đi bảo. Trần Cảnh An nghe vậy mặt lộ vẻ khen ngợi. Khó trách tiểu tử này có thể luyện suốt ngày cơ thuật, phần này giác ngộ liền cao tới đáng sợ. Nhưng là, làm cha cũng không thể bắt lấy một đứa con trai manh hao. Hắn vừa nhường Trần Thanh Cơ giúp đỡ chính mình tìm tiểu học toàn cấp thế giới, hiện tại lại muốn đem người bắt đi làm cổ lực, là đến cho hắn một chút đang hướng khích lệ mới là. Trần Cảnh An nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một khối đã tàn phá bia đá, dựa vào thiên đạo chi lực quán đỉnh, lại mạnh mẽ đem nó kết hợp lại. Đây chính là Tử Dĩnh Thánh Bi. Lúc trước, hắn đem Tử Dĩnh Thánh Quân kéo vào vô tướng thần vực bên trong, đem nó cưỡng ép diệt sát, đồng thời đoạt đi đối phương Tử Dĩnh Thánh Bi. Những năm này, Trần Cảnh An đã đem lĩnh hội hoàn toàn. Tử Dĩnh Thánh Bi linh tính không thể tránh né trôi mất hơn phân nửa. Cũng may, hắn xem như nơi này thiên đạo, có thể căn cứ tự thân ký ức, cưỡng ép lợi dụng thiên đạo chi lực đem nó chữa trị tới chính mình lĩnh hội trước đó bộ dáng. Thứ này đưa cho Trần Thanh Cơ làm thù lao. Trần Thanh Cơ biết được cái đồ chơi này lai lịch, tâm tình tương đối phức tạp. Dù sao, Trần Thanh Huyền chính là chết tại Tử Dĩnh Thánh Quân dưới tay, đây là cựu nhân chi vật. Nhưng hiện tại, Tử Dĩnh Thánh Quân đã chết, mà Trần Thanh Huyền cũng sắp đến khôi phục ký ức trình độ. Hắn cũng là không đáng cùng cái này vật vô chủ phân cao thấp. Tử Dĩnh Thánh Quân không là người, vậy thì dùng cái này xem như trả thù, đem bản lãnh của hắn toàn bộ học trộm tới. Trần Cảnh An xác định rõ đối ứng nhân tuyển. Hắn chậm rãi đứng dậy, dự định lại về giới Hà một chuyến. Lúc này, Trần Cảnh An chú ý tới, chính mình lúc trước Trần Thanh Huyền dắt đi chuỗi nhân quả đầu, lại có bị xúc động dấu hiệu. Ý vị này có Phật môn phá hư tự mình ra sân. Hắn hứng thú, bắt đầu quay lại quá khứ, xem xét đầu đuôi sự tình. Mới đầu, Trần Thanh Huyền bởi vì Phật môn xa lánh, rời đi Giang Tây, tiến về Giang Nam chi địa. Hắn cổ đạo, cùng Nam Cương Miêu tộc cũng là có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bởi vậy, Trần Thanh Huyền ngay tại Nam Cương đặt chân. Hắn từ 72 không bên trong tuyển trong đó một không gia nhập, từ đây lấy Miêu tộc tu sĩ thân phận siêu tập vật liệu, luyện chế cổ trùng, không tranh quyền thế. Cho đến có một ngày, Nam Cương bên trong truyền đến động chủ bị giết tin tức. Mầm Vương hạ lệnh tra rõ, cuối cùng bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, tra rõ ràng sự tình mạch lạc. Cái này bắt đầu tại Miêu Cương nuôi dưỡng độc vật truyền thống. Độc vật là bồi dưỡng các loại cổ trùng cùng độc gốc thiết yếu vật liệu. Nhưng trong mắt người ngoài vấn đề này không cách nào bị lý giải. Bởi vậy, Nam Cương cùng Miêu tộc thế hệ ở hai nơi này cái phong bế không gian bên trong, có thể lại cứ bọn hắn gặp mong muốn hành hiệp trượng nghĩa tăng nhân. Đám kia tăng nhân giết chiếu khán độc vật tu sĩ, dẫn tới động chủ giận dữ, ra tay cũng giết bọn này tăng nhân, đồng thời đem nó xem như luyện cổ vật liệu. Thế là, cái này lại dẫn xuất cấp bậc cao hơn tăng nhân, mới có hôm nay họa. Động chủ đột tử. Mầm Vương giận tí mặt, biết được đối phương đến từ Giang Tây Phật môn, lập tức cử hành nghi thức cung thỉnh Sơn Quân giáng lâm. Hắn tỏ rõ chuyện đã xảy ra, được đến Sơn Quân duy trì. Bởi vậy, Nam Cương cùng Phật môn đại chiến nhấc lên. Trần Thanh Huyền xem như một thành viên trong đó, không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Hắn muốn là từ Giang Tây chạy nạn đi ra, hơn nữa thế hệ gia nghiệp cũng bị Phật môn thủ tiêu, bây giờ muốn lấy cái sống yên ổn cũng không thành. Thù mới hận cũ, cái này thành Trần Thanh Huyền phản kích Phật môn động lực. Hắn mặc dù chỉ là vừa đột phá tới võ tổ, nhưng là nhờ vào cổ tộc ký ức, Trần Thanh Huyền đối cổ đạo vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Trần Thanh Huyền nhiều lần độc chết võ tổ cảnh tam nhân, cái này khiến hắn leo lên Phật môn truy sát danh sách, đồng thời truy sát cấp bậc lần lượt đề cao. Lúc đầu chỉ là cùng cảnh võ tổ nhất giai, cuối cùng càng là hoang đường tới võ tổ cựu giai tự mình truy tra tung tích dấu vết. Làm sao? Trần Thanh Huyền lợi dụng Nam Cương địa hình ưu thế, cùng cổ trùng ẩn thân chi diệu. Võ tổ cảnh tăng nhân đã không làm gì được hắn. Lúc này mới kinh động đến phá hư cảnh tăng nhân. Kia tăng nhân pháp hiệu Vân Kính đồng dạng là trời sinh Phật căn một trong, nhưng là bối phận thấp quảng trí sư minh muội một đoạn. Vân Kính năm đó vốn là muốn tuyển chọn một tôn chính quả. Hắn nhìn chúng chính là Sơn Quân. Nhưng mà, bây giờ Sơn Quân trước hắn một bước chiếm cứ chính quả, cái này khiến Vân Kính đối Giang Nam chi địa trời sinh liền ôm lấy một loại ác cảm. Không có được, hắn liền muốn tận khả năng hủy đi. Làm nghe Sơn Quân cùng Hà Bá ở giữa tồn tại đạo thống chi tranh. Sau lưng mình đứng đấy hai vị thánh nhân. Cái này Nam Cương chỗ dựa là Sơn Quân, thế nhưng là bằng hắn lực lượng một người, cũng không cách nào đối kháng toàn bộ Phật môn. Nếu đối phương thật đánh mất lý trí xuất thủ, chính mình cũng liền có lý do mời hai vị sư thúc tương trợ, chiếm cái này Sơn Quân chi vị. So sánh dưới, truy sát Trần Thanh Huyền cũng chỉ là thêm đầu. Đối phương truyền thừa thật có ý tứ, lấy võ tổ nhất giai thực lực vậy mà có thể giấu giếm được võ tổ cửu giai. Chờ hắn đem người giết, nhất định phải đem cái này truyền thừa mượn tới quan sát. Vân Kính đi vào đại sơn trên không, chỉ thấy hắn hai tay chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Một giây sau, nguyên bản lông mày vị trí bỗng nhiên xuất hiện khe hở, ngay sau đó một đôi hoàn toàn mới ánh mắt cứ như vậy dài đi ra. Đây là Vân Kính thánh pháp, thuộc về Thiên Nhãn Thông một đại môn loại. Hắn mở ra Thiên Nhãn, ánh mắt quét qua sơn xuyên đại hà, không nhìn thẳng những cấm chế kia tồn tại. Rất nhanh, Vân Kính ngay tại một chỗ chân núi đống loạn thạch bên trong, tìm tới cải trang thành một khối đá Trần Thanh Huyền. Hắn mặt mỉm cười, xuề bàn tay ra. Cả người một nháy mắt đi tới kia đống loạn thạch trên không, trêu tức thanh âm vang lên. Tìm tới ngươi. Vân Kính bàn tay giọ ra, làm bộ liền phải đem Trần Thanh Huyền bắt tới. Nhưng mà, một đoàn ô quang hiện lên, đúng là một đóa màu đen hoa sen. Bành, theo đóa kia hoa sen nổ tung, Vân Kính bàn tay lập tức biến máu thịt bé bé, sắc mặt hắn khó coi, nhìn về phía trước người. Một vị mặc màu đen tăng bảo thanh niên hòa thượng xuất hiện tại này. Hòa thượng này bên hông treo hồ lô rượu, trên cổ tay mang theo một chuôi hắc liên chuối hạt, cùng truyền thống trên ý nghĩa tăng nhân khác biệt quá nhiều. Vân Kính nhận ra lai lịch của hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Vân Lai, ngươi đồng dạng xuất thân Phật môn, hôm nay coi là thật muốn đối địch với ta. Trần Thanh Huyền nghe được hắn xưng hô, lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn về phía áo đen tăng nhân. Đây chính là Giang Bắc vị kia ma chủ, Vân Lai. Chương 1076, ma chủ Vân Lai, Thiên đạo chúc phúc. Chương 1076, ma chủ Vân Lai, Thiên đạo chúc phúc. Áo đen tăng nhân Vân Lai không nói, chỉ là lại lần nữa đưa tay. Vị kia đến từ Giang Tây Phật môn thánh tăng Vân Kính lập tức đổi sắc mặt, hóa thành độn quang biến mất tại nguyên chỗ. Vân Lai dường như sớm có dự liệu, giơ lên hổ lô rượu uống một ngụm, trực tiếp phun ra. Những cái kia từ trong miệng hắn đi ra tiểu dịch, vậy mà đều là màu đen, huyền như kim đâm đâm về Vân Kính. Cơ hồ là cùng một thời gian, xa xa Vân Kính phát ra một hồi kêu rên, cũng không dám lưu lại một lát, chỉ có từng giọt kim sắc huyết dịch vẩy xuống. Một giây sau, những cái kia màu đen tiểu dịch vậy mà giữa trời ngưng tụ thành cái bình, đem Vân Kính huyết dịch trăng lên. Vân Lai lại lần nữa đưa tay, màu đen cái bình liền đã bị hắn nắm lấy. Cái này một trận thủ pháp được xưng tụng là xuất thần nhập hóa. Trọng yếu nhất là, hắn cứu mình. Trần Thanh Huyền vẻ mặt cung kính, đa tạ ma chủ cứu ta một mạng. Không sao, những này tên chọc vốn là thiếu gõ. Trần Thanh Huyền vô ý thức nhìn về phía cái đầu chọc kia, rất mau thuyết phục chính mình. Không ai quy định không lưu tóc liền nhất định là hòa thượng. Vân Lai thì chú ý Trần Thanh Huyền nhất cử nhất động. Hắn hôm nay đến đây, đồng thời cứu Trần Thanh Huyền. Nơi này tất nhiên có trùng hợp nhân tố. Cái kia chính là Vân Lai trải qua lần trước chạm mặt, đã cùng Sơn Quân kết thành đồng minh. Bọn hắn đều cùng Phật môn không hợp nhau lắm. Cùng thuộc cái này trận doanh, còn có Giang Đông kia đối quân thần. Tất cả mọi người không quá ưa thích cái này Phật môn sư minh muội, bởi vì hai vị này ỷ vào thu hoạch được chính quả thời gian sớm, lúc đầu còn có qua mong muốn lũng đoạn tất cả chính quả ý niệm. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng thất bại. Một đám trời sinh Phật căn bên trong, may mắn chiếm được một vị trí Vân Lai, vẫn là một cái cùng Phật môn đại chúng cũng không hợp quần dị loại. Vân Lai ma chủ chi vị, cũng cùng Phật môn không có bao nhiêu quan hệ. Trên lý luận, bọn hắn những này chán ghét Phật môn chính quả người nắm giữ hoàn toàn có thể đoàn kết lên, cô lập cái kia sư minh muội hai người. Làm sao? Nội bộ bọn họ cũng không phải một lòng. Giang Đông quân thần chỉ là trên mặt tán ý, đồng thời tại Giang Đông cùng Giang Tây biên quan xung đột bên trên lộ ra rất cường ngạnh. Thật là muốn bọn hắn hai vị cho thấy lập trường, gánh phản Phật đại kỳ, cái này quân thần hai người liền lại cùng cá trạch như thế trở đi. Cuối cùng, chỉ có Vân Lai cùng Sơn Quân đạt thành nhất trí. Bây giờ Phật môn xuôi nam, Sơn Quân chỉ sợ một người không thể cùng lúc đối kháng hai vị Phật môn thánh nhân. Nhất là bây giờ đứng hàng võ thiên đệ nhất cường giả quản trí, Sơn Quân tự nhận không phải đối thủ của đối phương. Hắn tại không cách nào bảo đảm thiên đạo sẽ ra sân can thiệp dưới tình huống, chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất. Cũng may, Vân Lai hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Hắn tại lúc đến đường bên trên, đột nhiên có một loại tự dưng cảm giác. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tỷ lệ lớn liền không để ý đến. Có thể Vân Lai luôn luôn là tùy tâm mà động. Hắn lựa chọn thuận theo loại cảm giác này, thế là đụng phải Vân Kính ỷ lớn hiếp nhỏ cảnh tượng. Hai người cùng là phá hư, hơn nữa đều là giai đoạn trước. Nhưng Vân Lai xem như chính quả người nắm giữ, hơn nữa còn là lấy sát phạt tăng trưởng mà chủ. Hắn chính diện chiến lược hoàn toàn nghiền ép Vân Kính. Vân Kính không muốn tự rước lấy nhục, cho nên chủ động rời sân. Dưới mắt, Vân Lai bảo vệ Trần Thanh Huyền tính mệnh. Lúc này hắn đột nhiên có loại phúc trí tâm linh cảm giác, cả người dường như đều tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. giờ khác này chính mình không gì làm không được. Vân Lai loại người này đều suýt nữa đắm chìm trong lúc trước ý cảnh bên trong. Toàn bộ quá trình không có duy trì liên tục quá lâu. Đợi đến Vân Lai ý thức được tất cả thời điểm, cảnh giới của hắn lại đột phá một tầng. Cái này mắt thấy, liền phải đuổi tới quản trí. Vân Lai nhớ lại lúc trước cảm giác, nhất là kia cô chỉ dẫn hắn tới cái này lực lượng. Bây giờ đã biến không chỗ có thể tìm ra. Nhưng mình tu vi đề cao không giả được. Không có vết tích, chính là lớn nhất vết tích. Vân Lai vô ý thức hướng phía chân trời nhìn lại, hắn lại cúi đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, hỏi một câu không giải thích được. Vận khí của ngươi có phải hay không một mực rất tốt? Nghe vậy, Trần Thanh Huyền có chút ngậm, nhưng cân nhắc tới đây là ân nhân cứu mạng vấn đề, hắn chăm chú suy tư, đồng thời bẻ ngón tay tính toán. Cuối cùng, Trần Thanh Huyền phủ định thuyết pháp này. Ta tập võ đến nay, từ đột phá võ sư cảnh bắt đầu, tao ngộ Phật môn truy sát không dưới nghìn lần, suýt nữa mất mạng số lần không dưới trăm lần. Ta cảm thấy trên thế giới không có mấy cái so ta xui xẻo. Hắn vẻ mặt cầu xin, nhưng là Vân Lai lại trong bụng nở hoa. Lần này, hắn cuối cùng có thể xác định, trước mặt tiểu tử này cùng tiên đạo tuyệt đối có không cạn quan hệ. Hắn có thể là nào đó một tôn chính quả dự bị người. Chính mình nắm chắc cơ hội, không chỉ có thu hoạch một phần tương lai thiện quả, hơn nữa còn đốn ngộ một tầng cảnh giới. Đây là cơ duyên to lớn. Hắn phải thừa dịp lấy những người khác chưa kịp phản ứng, tranh thủ có thể lại được chút chỗ tốt, sớm kéo ra trên lệnh. Nghĩ đến cái này, Vân Lai bỗng nhiên không muốn đem Trần Thanh Huyền thả đi. Lại nói, tiểu tử này cũng là Nam Cương Chỉ Hạ tu sĩ, cùng Phật môn có khúc mắc. Hắn mang theo Trần Thanh Huyền đi cùng Sơn Quân hội hợp, cái này cũng hợp tình lý. Thế là, Vân Lai chủ động mở miệng mời, ta tiếp xuống dự định đi gặp Sơn Quân, ngươi cần phải cùng nhau tới. Nói hắn giống như là nghĩ đến cái gì, đem trong tay cái kia chứa vân kính chi huyết màu đen cái bình đưa cho Trần Thanh Huyền. Đây là hòa thượng kia huyết dịch, đối ngươi mà nói xem như không sai bảo vật. Ta lưu tại trong tay cũng vô dụng, dứt khoát liền đưa ngươi. Trần Thanh Huyền bị hắn cái này đống nhiên ném ra cảnh ô lưu nện đến chóng mặt. Ma chủ mời chính mình cùng nhau gặp mặt Sơn Quân, hắn còn đem thánh tăng huyết dịch đưa cho chính mình. Ai nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh? Nhưng hắn lý trí vẫn còn tồn tại, vừa mới nhận ân cứu mạng, há có thể dạng này lại chịu người bên ngoài đại lễ, cái này không thích hợp. Ma chủ tiền bối, ta không thể nhận. Nghe vậy, Vân Lai biểu lộ đọc lại, mặt lộ vẻ không ngờ. Thế nào, không thu ta đồ vật, là không lọt mắt ta? Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Huyền cũng không nghĩ ra được. Chẳng lẽ Giang Bắc Ma Tu đều như vậy nhiệt tình á? Trong lòng của hắn không hiểu, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đem Vân Kính Chi huyết nhận lấy. Vân Lai lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn lôi kéo Trần Thanh Huyền, dưới chân xuất hiện một đám mây đen, mang theo hắn trực tiếp hướng nam mà đi. Trong quá trình này, không còn như lúc trước như thế phúc trí tâm linh, nhưng Vân Lai cũng không nhục trí. Chỉ cần Trần Thanh Huyền còn chờ ở bên người, chính mình sớm muộn cũng sẽ có hướng lên trời nói bày ra cơ hội tốt. Bọn hắn cứ như vậy đi vào Nam Cương chỗ sâu. Nơi này là Mầm Vương xác định cấm địa. Có một gian tiểu viện đột ngột xuất hiện ở đây, phòng phía trên bốc khói lên khí, trong không khí hòa hợp một cỗ mãnh liệt mùi thuốc. Sơn Quân liền ẩn cư ở này. Trần Thanh Huyền chưa từng đặt chân qua cấm địa, nhưng hắn biết Sơn Quân là lấy hổ thành đạo. Cho nên Nam Cương các bộ lạc đồ đằng liền đều là hổ. Nhưng nơi này, hiển nhiên cùng hắn trong tưởng tượng, đại sơn trong động ở lão hổ hình tượng một trời một vực. Ngươi muốn nói trong phòng ở là một vị ẩn thế thầy thuốc hắn đều tin tưởng. Vân Lai dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười giải thích nói, ngươi cũng chớ xem thường Sơn Quân, nó chưa thành đạo trước đó, từng bị vu tộc nào đó vị vu vương nuôi dưỡng, tại vu y cùng chủng cổ bên trên tạo nghệ, có thể xưng đương thời thứ nhất. Vừa dứt tiếng, trong trẻo tiếng cười tự trong phòng truyền đến. Vân đạo hữu còn mang theo khách nhân, vậy thì cùng một chỗ vào đi. Chương 1077, chính quả nghịch chuyển, hàng thần là thánh. Chương 1077, chính quả nghịch chuyển, hàng thần là thánh. Trần Thanh Huyền gặp được Sơn Quân. Hắn thân mang một cái màu nâu xanh đạo bào, dường như cùng núi này rừng hòa làm một thể, đạo bào dưới đấy là một trương rất tiêu chuẩn đạo sĩ mặt, lại phối hợp trong phòng từ từ bay lên hơi khói, coi là thật khó có thể tưởng tượng, đạo sĩ kia lại là từ lao hổ biến. Không chỉ là hắn, Vân Lai đồng dạng một mặt kinh ngạc, dù sao hắn lần trước nhìn thấy Sơn Quân thời điểm, trên người đối phương nhân vị còn không có như vậy thuần khiết, có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được tiến bộ, sợ không phải ngày đó thiên đạo ban thưởng hổ huyết nguyên nhân, coi là thật tiện sát người vậy. Chỉ là kia một chút, Sơn Quân cùng cái khác chính quả người nắm giữ chênh lệch liền kéo ra. Cùng lúc đó, Sơn Quân đồng dạng đang quan sát Trần Thanh Huyền, xem như một vị vu đạo đại năng, hắn có thể ngửi được Trần Thanh Huyền trên thân cổ trùng phát ra khí tức. Có thể nói, như thế thuần chính cổ trùng bồi dưỡng thủ pháp, cho dù là vu tộc đều chưa từng nắm giữ. Thậm chí, Trần Thanh Huyền trên người một ít cổ trùng, ngay cả hắn đều hô không ra danh tự. Tiểu tử này tuyệt đối có lớn địa vị. Nếu không lấy Vân Lai cái này tàn mạn tính tình, làm sao có thể mang một cái bưng hữu? Nhìn như vậy lời nói, Sơn Quân ánh mắt rơi vào Vân Lai trên thân, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Cái này đã rất không hợp lý, nhất là tại chính mình luyện hóa hổ huyết về sau, tu vi làm ra qua đột phá dưới tình huống. Một cái mắt, Sơn Quân trên mặt cũng chất lên nụ cười. Hắn vòng qua Vân Lai, trực tiếp đi đến Trần Thanh Huyền trước mặt, nụ cười hiền lành, "Tiểu Hữu cũng là chúng ta Nam Cương đi ra tu sĩ a." Vân Lai thầm nghĩ qua loa, con hổ này nhìn xem mày rậm mắt to, thế nào tâm nhãn so hổ ly còn nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, chính mình lại không tốt ngăn cản. Thật muốn đem chuyện làm hư, trêu đến tiên đạo tức giận, kia tất cả mọi người không có ăn. Hắn chỉ có thể trừng mắt liếc Sơn Quân, ánh mắt kia muốn hắn vừa phải thì thôi. Sơn Quân lập tức hiểu ý, dù nói thế nào, Vân Lai đều là không xa vạn dặm đến đây trợ giúp hắn, cứ như vậy nảy ra người góc tường không thích hợp. Hắn ngược lại lấy ra một phương hộp ngọc đưa tới. "Ngươi là tu luyện cổ đạo, đây là lấy vu tộc cổ pháp luyện chế ra tới kỳ cổ đan làm cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Thanh Huyền không nghĩ tới chính mình còn có thể vớt chỗ tốt. Hắn nhất thời không có chủ kiến, thế là quay đầu nhìn về phía Vân Lai, được đến đối phương khẳng định ánh mắt. Một giây sau, Trần Thanh Huyền đem hộp ngọc này cẩn thận tiếp nhận. Ngay tại hai tay của hắn chạm đến hộp ngọc trong nháy mắt, Sơn Quân thân thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đổ xuống, tứ chi cứng ngắc nhất giữa không trung. Cái này, Trần Thanh Huyền giật nảy mình, lúc này hắn bên tai truyền đến Vân Lai mọi như thanh âm. Đừng để ý tới hắn, con hổ này đang trộm vui sướng đâu. Xem như chính quả người nắm giữ. Vân Lai có thể rõ ràng cảm nhận được, Sơn Quân trong tay chính quả đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa, dựa theo cái này tình thế tiến hành tiếp. Chỉ sợ, Giang Nam cái này hai tôn chính quả lớn nhỏ địa vị liền phải thay đổi. Sơn Quân sẽ thay thế Hà Bá, chiếm cứ lớn chính quả. Vấn đề này nghe vào đều không thể tưởng tượng, nhưng là phát sinh ở Trần Thanh Huyền trên thân, liền lại hợp tình hợp lý. Vân Lai càng là khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối cùng Thiên Đạo có không cạn liên quan, không chừng chính là Thiên Đạo con riêng đâu. Chỉ chốc lát sau, Sơn Quân lại lần nữa đứng dậy, mặc dù cảnh giới của hắn không có đột phá, nhưng nhìn nhiều hơn mấy phần Xuân Phong đắc ý hắn đang chuẩn bị cùng Trần Thanh Huyền nói lời cảm tạ, lại bị Vân Lai một ánh mắt cho chừng trở về. Bất đắc dĩ, Sơn Quân lùi lại mà cầu việc khác. Ta trong phòng này còn có chút vu tộc lưu lại truyền thừa, ngươi có hứng thú có thể tự mình mà qua. Ta cùng Vân Đạo hữu hồi lâu không thấy, vừa vặn thừa cơ hội này trò chuyện một hai. Trần Thanh Huyền biết nghe lời phải, sau đó liền nhìn xem hai vị này phá hư cầu vai ra ngoài. Hắn hồi tưởng đến hôm nay kinh lịch, từ mạng sống như treo trên sợi tóc, lại đến đồng thời gặp được hai tên chính quả người nắm giữ. Năm đó cổ tổ đều không có bực này cơ duyên a. Trần Thanh Huyền tập trung tinh thần, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trần Cảnh An thu hồi ánh mắt. Ma chủ cùng Sơn Quân ý nghĩ, tự nhiên cũng tại hắn quan sát phạm vi bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi như là đầu cơ trục lợi. Nhưng mình bình đẳng cho mỗi một tên chính quả người nắm giữ đều dắt tuyến. Chỉ có ma chủ nắm chắc cơ duyên, vậy cái này chính là đối phương số phận. Trần Cảnh An không ngại hợp thời căn cứ Trần Thanh Huyền tình huống, cho đối phương một chút ngon ngọt. Đến mức Sơn Quân nơi đó, hắn là thuộc về chó ngáp phải rồi. Gia hỏa này nội tình cũng không tệ, hơn nữa cùng Bạch Hổ máu vừa phối trình độ rất cao. Hắn lựa chọn thổ hổ là chủ công phương hướng. Đợi một thời gian, chính mình cái này võ thiên bên trong cũng có thể là đản sinh ra một cái độc lập bạch hổ trung quân. Trần Cảnh An đối với nó ký thác kỳ vọng. Bây giờ Trần Thanh Huyền nơi này đã hết thể đều kết thúc, hắn lại lần nữa trở lại giới hạ. Trước đây, hắn cùng Trần Thanh Cơ thôi diễn tiểu thế giới liền dùng hết mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này đủ để cho giới hạ trật tự một lần nữa sáng tạo. Trần Cảnh An mới vừa vào đến, các loại thuộc về giới hạ tin tức liền một mạch tràn vào trong đầu. Đây là hắn nhường Trần Minh Viễn thay mình chuẩn bị tin tức chính yếu. Theo thiên đạo phá hủy, tứ hải quý vị. Tứ hải cách cục xảy ra biến hóa. Trần Thanh lập dựa vào thiên đạo phù hộ, biểu thị công khai đại cảnh đối với tứ hải quyền thống trị. Bất quá, bọn hắn bị giới hạn tộc nhân số lượng, trước mắt chỉ có thể ở Tây Hải sáng tạo trực tiếp chi phối. Bắc Hải cùng Nam Hải thì là khai thác sắc phong Huyền Quy Vương cùng Chu Tức Vương hình thức tiến hành chi phối. Chỉ có Đông Hải, ngày xưa ba chủ Long tộc bị đổ diệt, cũng tạo thành một cái sinh thái vị trống chỗ. Trước mắt, giới hạ phạm vi bên trong cùng Long tộc quan hệ gần nhất, cũng chỉ còn lại có cái kia Long tộc dị loại. Đang tổ hắn trên người có một nửa Long tộc huyết mạch. Tiên tộc nội bộ thương nghị từ hắn phụ trách thống lĩnh Đông Hải, thế là Trần Minh Viễn phát huy chính mình xem như thiên đạo quyền hành, thay đằng tổ xử lý huyết mạch của hắn thiếu hụt. Thế là, đằng tổ trở thành giới hạ bên trong chỉ có một đầu chân long. Hắn đem gánh vác lên kéo dài long tộc huyết mạch trách nhiệm. Sự thật chứng minh, đằng tổ dòng dõi xác thực có chân long huyết mạch, nhưng là chịu ảnh hưởng của hắn, những này chân long hình thể tất cả đều đã xảy ra dị hóa. Hắn mọc ra đầu rồng, nhưng là thân thể lại bày biện ra hình người đặc thù, không còn có rồng phương đông tinh thế, mà là giống rồng phương tây như thế biến bắp thịt của vượn. Đến tận đây, giới hạ cũng liền có chính mình long chủng. Trái lại lấy cô thánh tử cầm đầu thần triều bách quan, Trần Minh Viễn đem Bắc Hải bầu trời phân đất phong hầu cho bọn họ. Thần triều có thể giống như trước đăng thiên minh như thế sáng tạo huyền không thành. Cái này cùng phía dưới đều là lục địa Bắc Hải không liên quan tới nhau. Việc đã đến nước này, cố thánh tử cũng tin tưởng xây lại thần triều đã rất không có khả năng. Nhưng là hắn cần thay người phía dưới phụ trách. Nếu tự mình lựa chọn bỏ gánh, không ai ước thúc dưới đáy thần triều thuộc cấp, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ cùng chiếm cứ chi phối sinh thái Trần thị tiên tộc xảy ra xung đột. Kết quả là, thua thiệt khẳng định là thần triều một phương. Bởi vậy, cố thánh tử dự định dẫn đạo bọn hắn, chủ động dung nhập cái này thời đại mới. Mà bước đầu tiên chính là tan mất thần triều danh hiệu. Bọn hắn sớm đã không có thần quân tọa chấn, lại mặt dạn mày dày dán lên một cái thần chữ khó tránh khỏi có chút tự mình kiếm chuyện vui lùa ý vị. Cố thánh tử hàng thần triều là thánh triều, có hắn cùng với khác mấy vị thánh quân tọa chấn, thánh triều vẫn như cũng là giới hạ phạm vi bên trong đỉnh tiêm thế lực. Chương 1078, thánh triều đi hướng, xuân huyết chi dùng chương 1078, thánh triều đi hướng, xuân huyết chi dùng một ngày này, thánh triều nên đón một vị đặc thù khách nhân. Cố thánh tử nhìn xem chính đối diện Trần Cảnh An. Trần Cảnh An vẫn như cũ chỉ là hóa thần tám tầng. Nhưng cố thánh tử lòng dạ biết rõ, đây chỉ là biểu tượng, người trước mặt một câu, liền có thể quyết định thánh triều tồn vong. Trước mắt, thánh triều vẫn có thể còn lại một khối nơi sống yên ổn. Rất rõ ràng là Trần Cảnh An nhớ tình cũ. Cái này nếu là đổi thành một cái tháo cối giết lửa, thánh triều cùng tồn tại qua tất cả vết tích đều sẽ bị xóa đi. Tại ý nghĩa này bên trên, cố thánh tử cảm thấy mình nên thỏa mãn. Nhưng là thánh triều tại dưới tay của hắn xuống dốc. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Cố thánh tử trong lòng vẫn là khó mà tiêu tan. Trần Cảnh An nhìn ra ý nghĩ của hắn. Cái này thuộc về còn sót lại vấn đề, nếu là xử lý bất đương, cuối cùng sẽ trở thành tai họa ngầm. Bởi vậy, Trần Cảnh An dự định thừa dịp Cố Thánh Tử hy vọng vẫn còn tồn tại thời điểm, đem thánh triều hướng đi định tốt. Trước mắt hắn kế hoạch là cho thánh triều tìm kiếm một cái tân sinh tiểu thế giới. Phàm là nguyện ý đi theo thánh triều, đều có thể di chuyển đi qua, tương lai của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Vấn đề này còn cần tiến một bước hoàn thiện. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng chút nào vô điều kiện liền đem cơ hội này đưa ra ngoài. Quá giá rẻ tự do, cũng sẽ không để cho người ta chân quý. Chưa chừng, tương lai những cái kia thánh triều hậu nhân sẽ còn cảm thấy mình tháo cối giết lửa. Trần Cảnh An nhưng không có bực này quên mình vì người lòng dạ. Hắn cùng thần triều nhân quả, tới hôm nay trên cơ bản là thanh toán xong. Trần Cảnh An tìm tới Cố Thánh Tử, cùng hắn giảng thuật tính toán của mình, đồng thời đưa ra một cái giao dịch điều kiện. Cái kia chính là thánh triều cần xem như giới Hà Phương diện tham chiến đội ngũ, tương lai cùng nhau xuất chinh vị ương giới. Hắn sẽ căn cứ tình huống cụ thể, lại đơn độc luận công hành thưởng. Ban thưởng đồ vật Trần Cảnh An cũng quyết định tốt. Hắn người mang Hà Đồ Lạc Thư hơn nữa lại là hung hăng ngoại lai thế giới. Tương lai thánh triều người tới một cái thế giới mới đặt chân, khó đảm bảo bọn hắn có thể hoàn toàn thích ứng nơi đó hoàn cảnh. Mình có thể hiệp trợ đem bộ phận có thể tiếp tục tính sản xuất tài nguyên cấy ghép đi vào. Như vậy cũng tốt so, lúc trước hắn đề cập hỏa trúc thế giới, bốn hành khác bảo vật đều đối lập thiếu thốn. Loại cục diện này bắt nguồn từ thế giới bản thân phong bế tính. Nhưng là, một khi có ngoại bộ nhân tố tham gia, liền có thể hóa giải những này khốn cảnh. Cái này chiếu cố thiết thực cùng ban thưởng song trọng thuộc tính. Đương nhiên, kế hoạch của hắn khó tránh khỏi sẽ có không đủ, hơn nữa chính mình cái này cũng tồn tại đuổi người hiểm nghi. Cho nên Trần Cảnh An cũng biết nghe Cố Thánh Tử ý kiến tiến hành sửa đổi. Tranh thủ có thể để kế hoạch này bình ổn rơi xuống đất. Cố Thánh Tử nguyên bản còn có chút chán nản, thế nhưng là khi hắn biết có thể tới một cái địa phương mới lại bắt đầu lại từ đầu về sau, ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần đấu trí. Trần đạo hữu bằng lòng cho ta cơ hội này, ta tất nhiên sẽ cố mà chân quý. Trần Cảnh An gặp hắn hùng tâm bừng bừng, không quên bàn giao thai hoàng lẩm. Vấn đề lớn nhất chính là thiên đạo. Thánh triều tiến vào chiếm giữ thế giới mới, bọn hắn xem như kẻ ngoại lai thế tất lại nhận thiên đạo cam thủ, song phương rất không có khả năng có sống chung hòa bình cơ hội. Thánh triều mong muốn trưởng kỳ cắm dễ, đầu tiên liền phải giải quyết thiên đạo. Thường thấy nhất hai loại biện pháp chính là khốn cùng giết. Cái trước cùng loại với giới Hà ngày xưa một đám thánh quân liên hợp phong tỏa thiên đạo, thiếu hụt rõ ràng dễ thấy, thiên đạo vẫn có can thiệp hiện thực lực lượng, thậm chí khả năng tiến hành xúi dụng. Cái sau thì là cần phải có người thay thế thiên đạo, ở trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, tân nhiệm thiên đạo nếu không phải bản thổ sinh linh xuất thân, có khả năng rất lớn lại nhận thế giới xa lánh. Kết quả cuối cùng chính là thế giới sinh thái đi hướng hủy diệt giai đoạn. Trần Cảnh An sớm định ra ý nghĩ, chính là từ hắn ra mặt đối thiên đạo tiến hành áp chế, đợi đến thánh triều đi đến quỹ đạo, chính mình lại lựa chọn một cái thời cơ thích hướng rời khỏi. Cố Thánh Tử lại có ý khác. Hắn buông lòng ngực, tự tin nói, "Trần đạo hữu yên tâm, chuyện này chính chúng ta có thể giải quyết. Không phải liền là bản thổ sinh linh thân phận, chúng ta có thể." Trần Cảnh An một mặt kinh ngạc, lập tức bình hay. Hắn sao không biết còn có thể ngụy trang bản thổ sinh linh đồng thời giấu giếm được thiên đạo phương pháp. Cái này nếu là học xong, chính mình chẳng lẽ có thể phạm vi lớn hướng thế giới khác đâm cái đinh. Cố Thánh Tử không có giấu giếm, giảng thuật lên phương pháp. Đây hết thảy vẫn là phải rơi vào hắn lớn xuân cây huyết mạch bên trên. Lớn xuân cây đặc tính cho phép, ngoại trừ mọi người đều biết trường thọ bên ngoài, còn có cực mạnh đồng hóa năng lực. Cha hắn linh nhận thánh vương lúc tuổi còn trẻ, cũng từng có tới thiên ngoại sông sáo kinh nghiệm, đã từng ngộ nhập một chỗ lấy giết chóc làm chủ giai điệu thế giới. Giết chóc thế giới chỉ có một đầu quy tắc, cái kia chính là giết người mạnh lên. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp sử dụng tài nguyên tu luyện. Đồng thời, giết chóc thế giới sẽ còn dẫn dụ kẻ ngoại lai tiến vào, chỉ cần bọn hắn mất mạng tại giết chóc thế giới. Như vậy người này có hết thảy đều sẽ hóa thành thế giới chất dinh dưỡng. Lúc đó linh nhận thánh vương có thể xương cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn dựa vào lớn xuân cây đồng hóa đặc tính, sừng sốt tránh thoát giết chóc thiên đạo truy tra, thành công từ giết chóc thế giới thoát hiểm. Như vậy liền thành lớn xuân cây huyết mạch kinh điển án lệ. Trần Cảnh An nghe vậy, lập tức đưa ra muốn tìm người làm thí nghiệm ý nghĩ. Cố Thánh Tử cũng là trực tiếp. Hắn ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có một đám thanh niên xuất hiện. Đây đều là Cố Thánh Tử huyết mạch hậu nhân. Hắn ra đời niên đại xa xưa, trên người lớn xuân huyết thống thuần khiết, ra ngoài kéo dài gia tộc hương hỏa cần, Cố Thánh Tử kiểu gì cũng sẽ tại luân hồi chưa khôi phục thực lực giai đoạn, lưu lại huyết mạch. Cái này cho tới hôm nay liền có đất dụng võ. Trần Cảnh An có chút tiếc hận, phương pháp kia không có đủ khả thi. Bởi vì Cố Thánh Tử trong huyết mạch lớn xuân cây cũng sớm đã bị thiên đạo hủy đi, hơn nữa hắn cũng đã từng thấy qua. Trấn Sơn thần thiết chủ thể chính là lấy từ bao quát lớn xuân cây ở bên trong giới Hà Linh căn, mà ngày xưa đã từng thu được những này linh căn phúc trạch thượng cổ nhân tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều bị giới Hà thiên đạo từng dở trò. Chân chính trốn qua một kiếp, cũng chỉ có giống Cố Thánh Tử dạng này cổ nhân. Nhưng là, cảnh giới cao tu sĩ lưu lại đời sau năng lực chợt hạ xuống, đây là sự thật không thể chối cãi. Cố Thánh Tử loại này luân hồi nhân vật là ngoại lệ. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Cảnh An liền sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Cố Thánh Tử chú ý tới ánh mắt của hắn. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, nhưng là vì thánh triều tiền đồ, vẫn là đáp ứng, ta có thể thử nghiệm lưu lại dòng dõi, nếu không thành, như vậy Trần đạo hữu lựa chọn tuyển người nhận làm con thừa tự tới Trần thị. Trần Cảnh An không có cự tuyệt. Dù sao, nếu cái này lớn xuân máu nếu thật là thần kỳ như vậy, chuyện này với hắn tương lai thẩm thấu thế giới khác rất có tác dụng. Cái này liên quan đến tự thân đạo hạnh, cũng không thể bởi vì mặt mũi mất lớp vải lót. Hắn lúc này chọn lựa trong đó một vị lo cho gia đình hậu bối, dự định dẫn hắn tới trước võ thiên đi thí nghiệm. Nếu tiểu tử này đều có thể trốn qua thai mắt của mình, những cái kia yếu hơn thiên đạo liền không có lý do có thể phát giác dị dạng. Chương 1079, tìm người chi pháp, tự đề cử mình chương 1079, tìm người chi pháp, tự đề cử mình Trần Cảnh An đến lúc đó, trực tiếp đem người tạm thời đánh ngất xỉu, tùy ý ném vào võ thiên một chỗ ngóc ngách. Đợi đến cái kia lo cho gia đình tiểu bối sau khi rơi xuống đất, liền sẽ tự động khôi phục ý thức, đồng thời dựa theo tự chủ ý chí tìm kiếm địa phương giấu kín. Trần Cảnh An phong tồn chính mình bộ phận kia ký ức, hắn lập tức tìm tới Diêm La đại đế. Diêm La đại đế chấp trưởng luân hồi thông đạo, tin tưởng tất cả sinh linh kiếp trước kiếp này. Trần Cảnh An phân phó hắn đi tìm người. Diêm La đại đế biết yêu cầu của hắn, đem sinh tử bộ từ trên mặt bản dịch chuyển khỏi. Ngay sau đó, lục đạo hoàn toàn khác biệt pháp quang phóng lên tận trời. Kia là tượng trưng cho luân hồi lục đạo: A Tu La đạo, Nhân đạo, Thiên đạo, Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo. Trong đó, Thiên đạo cụ thể chỉ hướng là thiên nhân. Đặt ở võ thiên, đây chính là chuyên môn chỉ hướng đám kia phá hư cảnh giới sinh linh. Trên người của bọn hắn mang theo võ thiên lạc ấn, cho dù cuối cùng chết tại bên ngoài, cũng sẽ có bộ phận tàn hồn thông qua lục đạo chạy trở về, cho đến hóa thành võ thiên chất dinh dưỡng. Cái khác năm đầu thông đạo thì hàm cái khác biệt sinh linh luân hồi chuyển thế. Diêm La đại đế đứng dậy, bước chân hướng phía trước bước đi. Một giây sau, cái này năm đầu trong thông đạo hồn phách nhanh chóng từ bên cạnh hắn trải qua, mỗi một khuôn mặt đều tại Diêm La đại đế tầm mắt bên trong. Bàn bên trên sinh tử bộ cũng nhanh chóng lật qua lật lại. Địa bộ này đúng là trực tiếp nhằm vào vốn có sinh linh tiến hành sàng chọn. Theo thời gian trôi qua, Diêm La đại đế trên mặt lạnh nhạt không thấy, biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Trần Cảnh An nhìn hắn bộ dáng này, đại khái nắm chắc rồi. Ngay cả ngươi cũng chỉ có thể thông qua sinh tử bộ tiến hành loại bỏ. Diêm La đại đế nhẹ gật đầu. Không có bất kỳ cái gì tin tức dưới tình huống, chỉ có thể áp dụng bực này đần biện pháp. Trần Cảnh An nghe vậy cho ra nhắc nhở, hắn họ Cố. Vừa dứt tiếng, trên mặt bàn sinh tử bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ tới lúc đầu một dường như chỉ có vài trang trang giấy. Nhưng Diêm La đại đế vẫn không có buông lòng cảnh giác. Rốt cục, hắn khóa chặt trong đó một cái tên. Cố Hành Vân sau đó, Diêm La đại đế đưa tay chụp tới, một giây sau liền có một người xuất hiện tại trên tay hắn. Chính là lúc trước phụ mệnh trốn đi lo cho gia đình tiểu bối. Trần Cảnh An xác nhận Diêm La đại đế tìm người năng lực, hắn lần nữa phong ấn chính mình tương quan ký ức. Lần này ngươi phụ trách giấu người, ta tìm đến. Diêm La đại đế nhẹ gật đầu, học Trần Cảnh An bộ dáng, đem người ngẫu nhiên ném về phía trong đó một con đường. Kia là Súc sinh đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, biện pháp của hắn so Trần Cảnh An càng xảo trá, lợi dụng luân hồi đến che lấp tin tức tương quan. Không chỉ như vậy, Diêm La đại đế còn có thể dựa vào lấy chính mình dưới đáy luân hồi quan sai, lại cử động mấy lần tay chân. Chỉ cần đem Cố Hành Vân bỏ vào khác biệt trong thông đạo, vậy hắn coi như chuyển thế một lần. Cứ như vậy, cho dù Trần Cảnh An sử dụng thiên cơ thuật thôi diễn, cũng cần lần lượt tiến hành cảm bộ, từ kiếp trước đến tìm kiếm càng kiếp trước. Trần Cảnh An quay lưng đi, hắn mở miệng hỏi, hiện tại tốt? Tốt. Diêm La đại đế cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Cảnh An lúc này thi triển thiên cơ thuật, quay chung quanh võ thiên bản thân bắt đầu tiến hành thôi diễn. Cái này đã trên thực tế vận dụng hắn xem như thiên đạo quyền hạn. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Cảnh An thiên cơ chi lực liền quét sạch lục đạo. Hắn cực kỳ tinh chuẩn rơi vào Súc sinh đạo bên trên. Đây cũng là Diêm La đại đế vừa bắt đầu lựa chọn, nhưng là kia cỗ thiên cơ chi lực rất nhanh nảy ra, tiếp lấy tiến vào ngạ quỷ đạo, xuống chút nữa là địa ngục nói. Liên tiếp ba nhảy, Trần Cảnh An đã thăm dò rõ ràng Diêm La đại đế đường lối. Gia hỏa này căn bản không phải giấu người, mà là tùy thời hồi báo chính mình lúc trước đối sự hành hạ của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình cũng phải dựa theo dự định lộ tuyến, lần lượt tìm kiếm xuống dưới. Trần Cảnh An quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Diêm La đại đế cong lên quẻ miệng. Gia hỏa này hiện tại là trang đều không giả. Cười sớm, Trần Cảnh An bước xuống ba chữ, đột nhiên biến đổi con đường. Nguyên bản chậm chạp đẩy vào thiên cơ chi lực, lập tức tựa như điên cuồng như thế. Lần này, công thủ chi thế trao đổi, không còn là Trần Cảnh An thiên cơ chi lực tới lục đạo tìm người, mà là có một cỗ hướng ra phía ngoài lực lượng, làm bộ muốn đem dấu ở bên trong Cố Hành Vân đẩy ra. Hơn nữa cỗ này tình thế còn tại duy trì liên tục cường hóa. Cho đến Trần Cảnh An đem người lại lần nữa bắt lấy, hắn nhìn về phía Diêm La đại đế, trên mặt nụ cười, xem ra là ta thắng. Sự thật chứng minh, chính mình bộ này tiên đạo chi đổi cùng không phá thiên cơ tổ hợp, đang tìm người phương diện này, vẫn là có chỗ độc đáo của nó. Đến mức lớn xuân huyết mạch hiệu quả, sớm tại bọn hắn có thể giấu giếm được luân hồi thời điểm, liền đã được đến xác minh. Trần Cảnh An tiếp xuống hành vi, bất quá là nghiệm chứng tương ứng giải pháp. Trước mắt đến xem, cái này thẩm thấu mấu chốt vẫn là ở tại tin tức bảo hộ. Chỉ cần không tiết lộ chân thực tin tức, cho dù là thiên đạo muốn từ trong biển người mênh mông tìm tới kẻ ngoại lai, cũng tuyệt phi dịch sự tình. Bất quá, lớn xuân huyết mạch có tính hạn chế. Cho dù Trần Cảnh An nghĩ cách nhường nhà mình trong tử tôn ra đời lớn xuân huyết mạch, nhưng là thực lực của bản thân bọn họ cũng là một cái không may. Cái này đã định trước không có cách nào trở thành công chiếm thế giới khác chủ lực. Bọn hắn định vị là xem như thám tử, tận khả năng thuần thục tiến hành tin tức sưu tập. Trần Cảnh An giải khai lưu tại Cố Hành Vân trên người lực lượng. Cố Hành Vân hồi tỉnh lại, trong đầu nhiều hơn liên quan tới lúc trước ký ức. Mặc kệ là trực tiếp lấy trưởng dò xét luân hồi, vẫn là Trần Cảnh An loại kia trực tiếp đem hắn từ luân hồi bên trong lôi ra tới thủ đoạn, cái này đều gọi được là tạo hóa. Ít ra, tổ phụ của hắn Cố Thánh Tử đều không có đủ năng lực như vậy. Bây giờ người sáng suốt cũng nhìn ra được, tổ phụ cùng thánh triều từ tự hạ thần vị bắt đầu, bọn hắn liền không thể tránh khỏi đi hướng suy bại. Cho dù thánh triều có thể rời đi giới hạ, tới một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu, chính mình cũng rất khó nhìn thấy thánh triều lần nữa vĩ đại vào cái ngày đó. Cố Hành Vân không muốn loại này không có chỗ ở cố định bằng hoàng. Hắn cảm thấy người trước mắt chính là mình thời cơ. Hắn được tuyển chọn lại tới đây, vậy thì phải nắm chắc kỳ ngộ. Nghĩ đến cái này, Cố Hành Vân lúc này nằm dạp trên mặt đất, vãn bối Cố Hành Vân tham kiến Thanh Nguyên lão tổ. Trần Cảnh An cười hỏi hắn, vì sao mà bái? Vì tiền đồ Cố Hành Vân không có giấu giếm ý nghĩ của mình, ta nguyện hiệu trung Thanh Nguyên lão tổ, thay hậu thế cầu một phần có thể thấy được tương lai. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn hiệu trung. Cứ việc, hắn cùng Cố Thánh Tử không có chuyện trước nói qua điểm này, nhưng lẫn nhau ở giữa đều đã là lòng dạ biết rõ. Cố Thánh Tử đem lớn xuân huyết mạch chỗ đặc thù nói ra, vốn là làm xong muốn bị Trần Cảnh An kiếm một chén canh dự định. Chỉ có điều, Cố Hành Vân tự đề cử mình điểm này, đứng tại góc độ của hắn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao, hắn bản thân liền là từ một đám lo cho gia đình tử đệ bên trong bị lựa đi ra. Nếu thật tới chúng tuyển nhân tuyển thời điểm, Cố Hành Vân cơ hội cũng so người bên ngoài phải lớn. Chính là bởi vậy, hắn càng ứng đưa đến làm gương mẫu tác dụng, mà không phải biểu lộ ra giống như bây giờ bị quan. Cái này bản thân liền là đối với hắn và Cố Thánh Tử không tín nhiệm. Đồng lý, Trần Cảnh An cũng sẽ không đối loại này thuộc hạ ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Chương 1080, gãy kích kim đan, nhà có một lao. Chương 1080, gãy kích kim đan, nhà có một lao. Hắn tiếp nhận Cố Hành Vân thần phục, nhưng cũng làm tốt hắn có khả năng hai lần phản bội chuẩn bị. Chỉ là, Trần Cảnh An dù sao tuổi già thành tinh, trên mặt sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Hắn dẫn người trở lại giới hạ, đối mặt Cố Thánh Tử thời điểm, thuận lý thành trương đem người muốn tới chính mình dưới trướng. Cố Thánh Tử nhìn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây chỉ là một bắt đầu. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Cảnh An nhìn xem chính mình chọn chúng 20 người, hướng ra hiệu. Tạm thời liền nhiều người như vậy a? Cố Thánh Tử lông mày nhíu lại, hỏi, không còn nhiều yếu điểm. Mọi thứ mở đầu khó. Nếu như nói, Cố Thánh Tử lúc trước đối với dùng tử tôn đến đổi tiền chỉnh chuyện còn có chút gánh nặng trong lòng, như vậy khi hắn đã mất đi khá cao một bộ phận tử tôn về sau, chuyện này bản thân đã rất khó lại tác động tâm tình của hắn. Vì thánh triều có thể thu được giới hạ phương diện càng lớn duy trì, Cố Thánh Tử không ngại đưa lên càng nhiều tử tôn. Đây cũng là thay thánh triều gia tăng thẻ đánh bạc. Nếu con cháu của hắn bên trong coi là thật có người có thể tại Trần thị lăn lộn ra mặt, tương lai hơi hơi nhớ chút huyết mạch thân tình, vậy cũng có thể trở thành thánh triều bên ngoài một sự giúp đỡ lớn. Trần Cảnh An lựa chọn hợp thời thu tay lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Từ đầu đến cuối, hắn đều là nắm giữ quyền chủ động một phương. Nếu là thật sự thiếu người, hắn tùy thời có thể lại hướng Cố Thánh Tử đòi hỏi, không cần xem như một cái bữa mua bán. Còn nữa, hắn vẫn từ bỏ bồi dưỡng người trong nhà ý nghĩ. Cái này 20 vị người Cố gia chỉ là điểm xuất phát. Tác dụng của bọn họ chính là cưới Trần gia nữ tử, tranh thủ có thể đem lớn xuân máu truyền thừa xuống. Trần Cảnh An tay cầm Hoàng Long đồ đằng, chỉ cần lớn xuân máu đặc tính vẫn còn tồn tại, hắn ắt có niềm tin đem nó từng lần một chết xuất. Trần thị tiên tộc truyền thừa mấy trăm năm, trước sau 20 đời người, cho dù không tính cả những cái kia đã phân đi ra bằng chi, chỉ là lưu tại đại cảnh kinh sư dòng họ, chỉnh thể số lượng đều tới một cái tương đối mức đáng sợ. Cái này khiến Trần thị tiên tộc có đầy đủ khổng lồ tộc nhân cơ số có thể dùng tới thử sai. Tại kiến công lập nghiệp càng thêm chật vật hôm nay, như vậy liền thành một đầu cải biến vận mệnh con đường. Trần Cảnh An cùng Cố Thánh Tử thương lượng song song, mang theo đám nhóc con này trở lại Tây Châu. Tiên tộc tự có nhân viên phụ trách quán triệt ý nghĩ của hắn. Trần Cảnh An bấm ngón tay tính toán, thân hình thoáng hiện tới lục thúc Trần Diệu Đông trong tiểu viện. Dưới mái hiên, lão nhân gia ngồi tại một trường trên ghế xích đu, thân thể cực kỳ có vận luật trên dưới đông đưa. Hắn chính đối diện, còn có một cái khác tiểu lão đầu. Kia là Trần Diệu Đông tự tay nuôi lớn hải tử, Trần Truyền Gia. Trần Truyền Gia là Trần Thanh Vân trưởng tử Trần Minh Trúc kia một chi huyết mạch, chỉ là tại Trần Diệu Đông từ Lăng Vân Tông trở về Tây Châu thời điểm, lo lắng lão nhân cô đơn thế là khiến cho làm bạn. Trần Truyền Gia từ một cái tã lót tiểu nhi, lại đến lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Trung hợp, Trần Diệu Đông cũng là tại khoảng thời gian này đột phá kim đan. Thoáng chớp mắt 300 năm đi qua, Trần Diệu Đông chính thức đi vào tuổi già. Mà Trần Truyền Gia, hắn xem như kim đan chi tử, hơn nữa kết hợp suốt đời biểu hiện, trước đây từng thu được tiên tộc phân phối kim đan nâng đỡ. Tên như ý nghĩa, chính là từ tiên tộc phương diện thông qua tài nguyên trợ hắn đột phá. Trần Truyền Gia dựa vào chính mình được đến một cái kim đan linh vật, đột phá thất bại. Trần Diệu Đông lại thay hắn lấy được một cái ngưng tinh đan, vẫn không thể đột phá thành công. Đánh cái này về sau, Trần Truyền Gia kim đan con đường liền đã chấm dứt. Hắn tin tưởng Trần Diệu Đông cá tính. Cho dù lão nhân là trước mắt Trần thị tiên tộc đối phận tối cao người, hơn nữa cùng lão tổ tông quan hệ mật thiết, dù là tiên tộc Nguyên Anh nhìn thấy hắn ở trước mặt đều phải đến hành vãn bối chi lễ, nhưng cũng chính là bởi vậy, Trần Diệu Đông chứng kiến tộc quy từng bước một hoàn thiện quá trình, hắn sẽ không chủ động phá hư đây hết thảy. Nhưng là nếu Trần Truyền Gia thật đối với hắn làm ra yêu cầu như vậy, Trần Diệu Đông cái này làm trưởng bối cũng biết đem hết toàn lực thỏa mãn hắn. Nhưng kết quả như vậy, tỷ lệ lớn ngay cả Trần Truyền Gia chính mình cũng không tiếp thụ được, cho nên Trần Truyền Gia từ bỏ đột phá kim đan. Hắn lựa chọn tiếp nhận cơ quan nội đạo thân thể cải tạo. Đây là hắn có thể lấy trúc cơ cảnh tu vi, sống đến nhanh 300 tuổi mấu chốt. Không có kim đan mệnh, vậy thì hết sức hưởng thụ trúc cơ phúc. Cơ quan nội đạo đã ở tiên tộc bên trong phổ biến ra, cái này cực lớn để cao mỗi cái cảnh giới thọ số đại nạn. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Tu sĩ chỉ cần lựa chọn tiếp nhận cơ quan nội đạo cải tạo, vậy hắn liền đã mất đi tại trên tiên đạo tiếp tục tiến bộ khả năng. Bởi vì theo bọn hắn giả yếu khí quan bị thay thế, ý vị này trong thân thể tiên đạo hoàn cảnh bị đánh phá. Cơ quan nội đạo cường hóa lộ tuyến, cũng chỉ có thể là toàn phương bị cơ quan cải tạo. Nhưng chuyện này đối với tài lực lại không nhỏ yêu cầu. Trần Truyền Gia lựa chọn thông qua biện pháp này sống lâu thêm một hồi. Hắn cũng hy vọng Trần Diệu Đông có thể làm như vậy. Lấy Trần Diệu Đông kim đan cảnh thực lực, nếu là cơ quan nội đạo xử lý thỏa đáng, hắn thậm chí có khả năng sống đến 1000 tuổi. Chỉ là, Trần Diệu Đông đối với duyên thọ khát vọng cũng không lớn. Lại hoặc là nói, hắn kỳ thật đã sớm làm xong nên đón tử vong chuẩn bị. Cùng nó dựa vào cơ quan nội đạo đem chính mình thay đổi được thương tích đời mình, tương lai vào luân hồi, nhường cha cùng năm vị huynh trưởng đều không nhận ra hắn. Trần Diệu Đông càng hy vọng có thể dạng này thể diện rời đi. Cho dù thiết kế bộ này cơ quan nội đạo người là hắn thân cận nhất chất nhi, Trần chuyên gia tôn trọng Trần Diệu Đông tất cả quyết định. Xem như từ tôn, hắn có thể làm chính là nắm chặt những này có hạn thời gian, tốt hơn ngồi ở bên cạnh hắn. Đột nhiên, Trần chuyên gia ánh mắt rơi vào chỗ cửa lớn, nhìn thấy một thân ảnh đến gần. Hắn thấy rõ gương mặt kia, trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Trần Cảnh An cho hắn một ánh mắt, Trần chuyên gia lặng yên không một tiếng động đứng lên, thối lui ra khỏi tiểu viện. Trần Cảnh An thì đến tới Lục Thúc sau lưng, nhẹ nhàng lung lay hắn ghế nằm. Trần Diệu Đông không có mở mắt, nhưng là trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. "Là Cảnh An a?" Trần Cảnh An lên tiếng, "Lục Thúc, nhanh ngồi, chúng ta hai chú cháu có thể hồi lâu không thấy." Trần Diệu Đông làm ra một cái cầm cái ghế động tác, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Cảnh An chính mình biến ra cái ghế. Hắn ngồi tại Lục Thúc bên cạnh, đánh giá Tuế Nguyệt tại vị lão nhân này trên thân dấu vết lưu lại. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó. Chỉ cần Trần Diệu Đông bằng lòng, Trần Cảnh An lập tức liền có thể đem hắn đưa lên Nguyên Anh, hóa thần, thậm chí phản hư đều chưa chắc không thể. Đây bất quá là một cái giá lớn lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Nhưng là cái tiền đề này tồn tại, liền đã quyết định kết quả. Lục Thúc không muốn lại làm phiền vãn bối đem hắn viện đi tiếp thôi. Hai chú cháu ngồi hàn huyên rất nhiều. Bọn hắn không chỉ một lần nhớ lại, năm đó Tùng Trúc Sơn bên trên kia một cây ô vân đằng. Ô vân đằng cuối cùng bị lấy xuống, đồng thời hóa thành Trần Diệu Đông trúc cơ tư lương. Thế nhưng là từ một góc độ khác, ô vân đằng còn tại, đồng thời lấy Trần thị tiên tộc danh nghĩa, ngày càng lớn mạnh, cho đến hoàn toàn đoạt lấy cả một cái giới hạ. Trần Diệu Đông vừa cười vừa nói, không chỉ là ô vân đằng, chúng ta còn phải cảm tạ một chút Lang Yêu. Không có hắn, ta cũng sẽ không tiếp tục xâm nhập. Chương 1081, Mỹ Hảo Ước Mơ, Lục Thúc qua đời. Chương 1081, Mỹ Hảo Ước Mơ, Lục Thúc qua đời. Trần Cảnh An đối với cái này biểu thị đồng ý, mở miệng nói, ta cái này để cho người ta lập một tòa lang thần miếu hàng năm tái thiết một cái lang thần tiết, hàng năm muốn cứ gọi tộc nhân cung phụng kỷ niệm. Trần Diệu Đông vỗ tay tán thưởng, vừa cười vừa nói, đúng. Lại đem Ô Vân Đằng cũng giống Diệp Khâu như thế cung phụng, học Diệp Khâu vương dáng vẻ, nhường Thanh Lập cũng cho hắn bịa một cái vương vị đương đương. Liên gọi, Mây Đen Vương. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, tiếp tục bổ sung, còn có Lục Thúc ngươi trở về thời gian cũng cần lòng trọng kỷ niệm, liền cứ gọi áo gấm về quê. Ngươi tiểu tử này, Trần Diệu Đông trung quy là biên không nổi nữa, hắn cất tiếng cười to, buồn cười lấy cười, trong ánh mắt liền hoàn toàn ẩm ướt. Trần Cảnh An lặng lặng bảo vệ ở một bên. Nửa ngày, bên hai của hắn truyền đến Trần Diệu Đông thanh âm. Cảnh An, tha thứ Lục Thúc hèn nhát, cái này tiên đạo coi là thật không phải ta bực này người tầm thường có thể đi. Trần Cảnh An lắc đầu, Lục Thúc thay tiên tộc nỗ lực quá nhiều, cho dù tới tổ phụ trước mặt, ngài công lao cũng tuyệt đối không người có thể so sánh. Nâng lên Trần Khải Sơn, Trần Diệu Đông trên mặt lại nhiều một chút nụ cười. Ngươi nói cũng đúng, chờ gặp được lao đầu tử, ta nhất định phải cùng hắn nói lên 7 ngày 7 đêm, chúng ta hai chú cháu công tích vĩ đại. Cảnh An, ngươi muốn nói gì? Lục Thúc cam đoan thay người truyền đạt. Còn có ngươi cha, mẹ ngươi, lại bá, nhị bá nói như vậy lấy, Trần Diệu Đông thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào. Trần Cảnh An cũng là bây giờ mới biết, Lục Thúc đúng là đa sầu đa cảm người. Chỉ sợ, giống hắn dạng này kim đan, cho dù đem giới hà lật qua mấy lần, đều tìm không ra vị thứ hai. Về phần mình, Trần Cảnh An cố gắng thử nghiệm cùng Lục Thúc trung tình, nhưng hắn phát hiện tự mình làm không đến. Cái này không là bởi vì chính mình quên đi đã đi xa thân nhân, mà là thực lực tiến bộ, nhưng hắn đã mất đi bảo trì ước mơ năng lực. Lục Thúc tin tưởng, người sau khi chết liền sẽ gặp nhau. Nhưng là, đứng tại thiên đạo góc độ, Trần Cảnh An tin tưởng đây chỉ là mong muốn đơn phương kết quả. Người sau khi chết sẽ có hồn phách. Thiên đạo nếu là có thể sớm đem hồn phách lưu lại, tiêu ký về sau đưa vào luân hồi chuyển thế, có thể thực hiện một loại khác trên ý nghĩa chúng sinh. Nhưng Trần gia tiền bối sớm đã rời đi nhiều năm, hồn phách của bọn hắn kinh nghiệm lần lượt luân hồi. Hồn phách phải chăng mẫn diệt tạm thời không nói, cho dù may mắn tồn tại, nhưng là bọn hắn chuyển thế kinh nghiệm cũng đã sớm bao trùm ở kiếp trước ký ức. Thật muốn nói lời, Trần Cảnh An chính mình chống dấu chế tạo ra một người, lại đem tương quan ký ức quán thâu đi vào, được đến đồ bắt trước khả năng đều thật sự người càng thêm gần sát tại nhân cách thuộc tính. Đã sau khi chết không cách nào gặp nhau, như vậy Lục Thúc lớn nhất chờ đợi cũng liền không khả năng thực hiện. Hắn xem như toàn trí toàn năng người đứng xem, không muốn để cho Lục Thúc chân thành tha thiết tình cảm cuối cùng rơi vào hư giả ý nghĩ sang bậy trên thân. Đây cũng là hắn không để cho Lục Thúc cùng võ thiên thế giới Trần Khải Sơn gặp nhau duyên cớ. Cho dù cái kia Trần Khải Sơn là từ Trần Thanh Huyền quá khứ đi ra, theo một ý nghĩa nào đó, Trần Khải Sơn cũng là Trần Khải Sơn, nhưng hắn dù sao không phải tổ phụ bản nhân. Thời không khác nhau đối tượng còn như vậy, hắn liền càng không khả năng tại phương diện khác tiến hành chấp nhận. Trần Cảnh An không có biểu lộ ra ý nghĩ của mình. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Lục Thúc nhưng còn có cái khác không yên tâm. Trần Diệu Đông không có khách khí, chủ động chỉ ra, gia truyền đứa nhỏ này hiểu chuyện, có thể lại cứ gặp ta như vậy một cái không hiểu biến báo lao của bản. Nhưng ta cũng không hối hận, tiên tộc là nhà chúng ta suốt đời tâm huyết, ta cận kề cái chết cũng không muốn trở thành cái kia phá hư quy của mọi. Cảnh An, không cần bởi vì ta liền đặc biệt trông nom hắn, ta tin tưởng đứa bé kia có thể đi tốt tương lai đường, giáo dục tốt con cháu của mình, tộc quy sẽ cho bọn hắn nhất công bằng hồi báo. Trần Cảnh An thần sắc nghiêm nghị, Lục Thúc ý tứ ta đã biết. Ngoại trừ gia truyền, nhưng còn có cái khác. Trần Diệu Đông chậm rãi nhắm mắt, ta sau khi đi, nhớ kỹ đem ta cùng ngươi Lục Thẩm hợp táng. Thanh Vân nơi đó, đứa nhỏ này là làm đại sự người, ta cùng hắn nói qua không cần bởi vì ta mà chậm trễ tu hành. Thời gian còn lại, ta muốn lại về Tùng Trúc Sơn nhìn xem. Trần Cảnh An cảm nhận được khí tức của hắn chuyển tiếp đột ngột, toàn bộ quá trình cũng là lộ ra rất trôi chảy. Đây là Trần Diệu Đông lựa chọn của mình. Lúc đầu, hắn còn có thể sống thêm bên trên một chút thời gian, thế nhưng là những cái kia không bỏ xuống được chuyện đều đã giao cho Nhất làm cho hắn yên tâm chất nhi. Lâm Giả, Trần Diệu Đông cũng nghĩ tùy hứng một lần. Trần Cảnh An mang theo hắn đi vào Tùng Trúc Sơn. Nơi này tất cả vẫn giữ vững vốn có bộ dáng, ngay cả ngày xưa sáng tạo tại cái này Diệp Khâu vườn, cũng tại di chuyển về sau bị trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, cũng là để cho người tìm không thấy đường trở về. Trần Cảnh An đẩy Lục Thúc dần dần hướng phía trước, cho đến chân của hắn đạp vỡ một mảnh phơi khô khô diệp. Giang giác, một trận này tiếng vang, cũng là thành cái này ngày mùa thu bên trong một bài độc tấu bi ca. Trần Diệu Đông thân thể ngửa về đằng sau đi. Ngay sau đó, toàn thân đều có đen nhánh quang mang hiện lên dây tóc trạng, dọc theo da thịt bị rút ra đi ra, dường như dệt áo len như thế lại rất nhanh rủ sao giao nhau. Cho đến, Trần Diệu Đông trước người nhiều hơn một cây ô vân đằng. Đây chính là hắn suốt đời pháp lực ngưng luyện ra được. Bất quá, đây có thể tính làm là ô vân đằng vương dùng để luyện chế ngưng tinh đan đều dư xài. Trần Cảnh An hướng về sau lưng mở miệng nói, "Ra đi a." Chỉ thấy, Trần Chuyến ra bước chân có chút sốc này, thân thể đều tại rất nhỏ lắc lư, cuối cùng đi tới Trần Diệu Đông sau lưng. Hắn không có kiềm chế tình cảm, trực tiếp khóc hô một câu ra. Sau đó, đã là tiểu lão đầu bộ dáng Trần Chuyến ra, liền khóc đến tan nát cõi lòng. Trần Cảnh An đứng tại chỗ. Hắn nhớ tới Lục Thúc trước khi đi nói lời, thế là khép lại bàn tay, đem gốc này ô vân đằng vương ngăn chặn, vô số thiên địa linh lực tụ lại mà đến. Chờ hắn lại lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, có ba viên óng ánh đan dược nằm tại phía trên. Lấy đơn độc một cây linh tài mà nói, thành đan ba viên chính là mãn đan. Trần Cảnh An luyện đan thuật đã đến đăng phong tạo cực trình độ, hắn thậm chí có thể thoát khỏi linh tài bản thân, thông qua pháp lực tới lấy thay kỳ đặc tính, phụ trợ thành đan. Nguyên bản, cái này một gốc ô vân đằng vương chỉ có thể xem như phụ tài. Bây giờ biến thành ba viên phẩm tướng hoàn mỹ ngưng tinh đan. Hắn đem đồ vật đẩy lên Trần Chuyển ra trước mặt, đối mặt cái sau ánh mắt nghi hoặc. Đây là ngươi tổ phụ để lại cho ngươi, chính là suốt đời tu vi biến thành, chớ có cô phụ hắn. Trần Chuyển ra nghe vậy sững sờ, chợt cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp ngọc. To như hạt đậu linh đan, tại thời khắc này có quả cân phân lượng. Trần Diệu Đông hậu sự, chỉ ở trong phạm vi nhỏ xử lý. Sau đó, Trần Cảnh An tuân theo ý nguyện của hắn, mang theo Trần Diệu Đông tiến về Lăng Vân Tông Phi Hà Phong. Lục Thẩm Tống Như Đình liền táng tại điểm này. Nàng trước mộ, như cũ chồng lên từng chương Trần Diệu Đông năm đó dùng còn lại giấy viết thư. Những này giấy viết thư dường như cũng ý thức được, rốt cuộc chờ không được chủ nhân của bọn chúng. Thế là, gió thổi qua, giấy viết thư liền bay đầy trời chương 1082, cao tổ ý chí, dị giới khách đến thăm chương 1082, cao tổ ý chí, dị giới khách đến thăm lại qua 10 năm. Ngay tại đại cảnh chính thức ban bố chiêu binh pháp là xâm lấn vị ương giới tập kết nhân thủ trong lúc mấu chốt. Trần Chuyến ra đời cháu bên trong, ra đời một vị kim đan tu sĩ. Người này tên là Trần Thái Câu. Hắn là Trần thị tiên tộc lúc đầu 10 cái bối phận khải diệu cảnh thanh minh, nghĩa văn chuyển vĩnh thái cuối cùng một đời. Trần Thái Khâu ra đời thời điểm, Trần thị tiên tộc chế độ đã sơ bộ thành hình. Hắn từ nhỏ đã là tại tộc học bên trong tiếp nhận vỡ lòng, từ Trần Thái Khâu bước trên tiên đạo bắt đầu, hắn liền hưởng thụ lấy tiền nhân quy hoạch lộ tuyến. Cái này trực tiếp quán xuyên hắn học tập cùng lịch luyện. Trần Thái Khâu đang tiến hành tiên đạo tuyển khoa thời điểm, hắn là cực thiểu số đem quân trận xem như tuyển hạng. Tại cái này về sau, Trần Thái Khâu lấy tộc binh thân phận, theo thương đội tiến về Trần thị hải ngoại trụ sở, dựa vào tích lũy tư lịch cùng chủ động lập công, thay mình đã kiếm được trúc cơ danh lệch. Hắn tại 30 tuổi ra mặt niên kỷ đột phá tới trúc cơ. Trình độ này so sánh lúc đó Trần thị tiên tộc thể lượng, đã coi như là trung thượng chi tư. Trần Thái Khâu từ đầu đến cuối không có mượn nhờ tổ tiên lực lượng. Hắn cũng thành Trần Diệu Đông sinh tiền coi trọng nhất hậu nhân. Tại cái này về sau, Trần Thái Khâu một đường làm gì chắc đó, tích lũy công lao. Hắn đột phá tới trúc cơ viên mãn, chuẩn bị hướng kim đan giai đoạn bước vào. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn cao tổ cha Trần Diệu Đông qua đời, Trần Thái Khâu cũng trở về tới trong tộc túc trực bên linh cứu. Đối mặt tổ phụ cho hắn đưa tới ngưng tinh đan, Trần Thái Khâu lần thứ nhất lựa chọn tiếp nhận đến từ trong nhà trợ lực. Bởi vì cái này mai ngưng tinh đan ý nghĩa phi phạm. Hắn thấy, đây là đối cao tổ cha tinh thần một loại truyền thừa. Cuối cùng, Trần Thái Khâu thuận lý thành chương đột phá. Hắn bây giờ trở thành kim đan tu sĩ, tự thân tại tiên tộc trong quân đoàn quân chức cũng có thể tăng lên. Trần Thái Khâu không định từ bỏ cái này cơ hội cơ tốt. Bất quá, chính mình xem như trong nhà chỉ có một vị kim đan, hắn làm ra quyết định trước, vẫn là cùng tổ phụ Trần Chuyển ra báo bị một chút. Ngoài dự liệu chính là, hắn vốn cho rằng tổ phụ cùng song thân sẽ nghĩ cách để cho mình từ bỏ, lấy bảo toàn nhà mình kim đan thân phận, không nghĩ tới vậy mà được đến toàn bộ người duy trì. Trần Chuyển ra không quên động viên hắn, ngươi kế thừa chính là ngươi cao tổ cha ý chí, kia là ta Trần thị lập chí hỏi tiên khởi nguyên. Thái đổi, tương lai của ngươi nắm giữ tại trong tay của mình, bất cứ lúc nào đều đừng quên sơ tâm. Trần Thái Khâu trịnh trọng đáp ứng. Hắn chỉ cảm thấy một phút này bờ vai của mình biến nặng nề một chút. Vị ương giới, Sở Quốc Sở Vương tay nắm lấy truyền quốc ngọc tỷ, hắn nhìn về phía ngay phía trước một cái bị phế đi tu bi, thoi thóp người, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Bổn vương lại cho ngươi một cái cơ hội, nói rõ ràng lai lịch của ngươi, bổn vương có thể ban thưởng ngươi một cái tiểu chết thông khoái. Người kia cũng không nói gì. Sở Vương cũng không nói nhảm, ngọc trong tay tỷ hiện lên ánh sáng, trực tiếp đem người kia cho nuốt vào. Ngọc tỷ bên trong hội tụ Sở Quốc toàn bộ cực hình, chỉ cần người kia một ngày không khai, hắn bị vây ở ngọc tỷ bên trong, liền sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở Vương ánh mắt tham thẳm, bọn này kẻ ngoại lai vậy mà vọng tưởng chiếm lĩnh bản giới, bổn vương mới là cái này vạn dặm giang sơn chủ nhân, há lại cho các ngươi dừng nằm. Lời nói là như vậy, hắn nắm chặt Sở Quốc ngọc tỷ, trong đầu không khỏi xuất hiện từ địch Hán Vương gương mặt kia. Sở Vương có thể từ vị Ương Đế quân sau khi chết hình thành chư hầu bên trong giết ra, bản thân hắn đương nhiên sẽ không là người tầm thường. Đồng lý, xem như chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh Hàn Vương, nếu bản về năng lực không thể so với hắn kém bao nhiêu. Trước đây chính mình Ngọc tỷ truyền đến cảnh báo, nói cho hắn biết có kẻ ngoại lai xâm lấn, đồng thời ý đồ cướp đoạt vị Ương giới quyền thống trị. Loại chuyện này nếu là đặt ở thế giới khác, đối những cái kia đứng ở trên đỉnh thế giới cường giả chưa chắc lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại, bọn hắn tùy thời có thể rời đi bản giới, đổi lại một cái làm theo có thể làm mưa làm gió. Thế nhưng là vị Ương giới tự có tình hình trong nước ở đây. Bọn hắn những này cường giả đỉnh cao, đa số đều dựa vào chuyển quốc ngọc tỷ khả năng một đường đi đến hôm nay. Nói cứng thiên phú tu luyện, Sở Vương cùng Hán Vương đặt ở cái này chúng sinh ở giữa, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Là thiên đạo đem tự thân quyền hành phân cho bọn hắn, cái này khiến một đám quốc chủ chiếm hết thiên thời địa lợi, lúc này mới có thể đạt tới trước mắt cảnh giới cao. Thế nhưng chính là bởi vậy, một khi thế giới đứng trước nguy cơ, vị Ương giới đại quốc chi quân biến tướng bị trói tại thế giới trên chiến thuyền. Bọn hắn nếu là lựa chọn chạy trốn, sẽ đánh mất thiên mệnh, ý vị này chín thành chín trở lên tu vi đều đem trôi theo dòng nước. Đối với quen thuộc quân lâm thiên hạ quốc quân tới nói, mất đi lực lượng so giết chết bọn hắn càng khó tiếp nhận. Vì thủ hộ quốc gia mình, bảo trụ thực lực, bọn hắn chỉ có thể toàn lực hiệp trợ thiên đạo đánh tan ngoại lai người xâm nhập. Sở Vương lập quốc đến nay, tính cả lúc này, hắn trước sau đã 3 lần thu vào đến từ chuyển quốc ngọc tỷ cảnh báo. Phía trước 2 lần đều tính được xuôi gió xuôi nước. Thậm chí, hắn cùng Hán Vương có thể từ nguyên bản trên trăm chư hầu bên trong chỗ hết tài năng, đồng dạng là nhờ vào này. Hai người riêng phần mình là trong đó một lần phản xâm lược đại công thần. Luận công hành thưởng về sau, bọn hắn quốc vận tăng nhiều, trực tiếp tạo thành đối cái khác chư hầu nghiền ép chi thế, lúc này mới có bây giờ 2 phần thiên hạ. Sở Vương biết rõ, đây là khảo nghiệm cũng là cơ duyên. Hắn cùng Hán Vương ở giữa thắng bại, khả năng liền quyết định bởi lần này kết quả. Người nào thắng, liền có thể nhất thống thiên hạ, trở thành vị Ương Đế quân về sau vị thứ 2 đế quân. Từ một cái góc độ khác đến xem, năm đó vị Ương Đế quân, hắn có thể lực lượng mới xuất hiện, nói không chừng cũng có thiên đạo trợ lực. Sở Vương suy nghĩ, vị Ương Đế quân cùng bọn hắn đi hẳn không phải là một con đường. Nếu có thể biết đối phương trổ hết tài năng phương pháp, lại tìm cách đem nó phá hỏng, dạng này cũng có thể phòng ngừa kẻ đến sau uy hiếp được chính mình. Xem như người trong đồng đạo, Sở Vương tin tưởng Hán Vương đối với việc này, cùng thái độ của hắn nhất trí. Hán Quốc, Hán Vương đồng dạng bắt không ít truyền quốc ngọc tỷ nhận định dị giới khách đến thăm. Hắn lúc đầu cùng Sở Vương áp dụng giống nhau biện pháp, ý đồ thông qua nghiêm hình tra tấn nhường đám người này khuất phục. Nhưng sự thật chứng minh, biện pháp này không làm được. Đây cũng không phải dị giới khách đến thăm đều là xương cứng, mà là trên người của bọn hắn sớm bị người bày ra cấm chế, khiến cho mỗi người đều chỉ có thể giống tử thị như thế, phẳng có tiết lộ tin tức dấu hiệu liền sẽ lập tức tử vong. Hán Vương hao phí đại lượng nhân lực vật lực bắt phạm nhân, cũng không muốn cứ như vậy trả đạm. Thế là hắn chuyển đổi mạch suy nghĩ, đã cứng rắn không được, vậy thì đến mềm. Chỉ cần có thể đào đến càng nhiều liên quan tới tình báo của bọn hắn, chính mình là đối thế giới có công, quốc vận có thể được đến cường hóa. Bổn vương cố ý cùng sau lưng ngươi đạo hữu hợp tác, chúng ta cùng nhau mưu đồ diệt Sở cùng phản giới sự tình. Lấy đó thành ý, ta có thể hướng các ngươi mở ra vị Ương giới tin tức, hơn nữa bảo đảm chư vị tại ta Hán Quốc cảnh nội an toàn. Không biết các hạ có thể cho ta cái gì? Hán Vương ánh mắt ở phía dưới chúng trên thân thể người qua lại liếc nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này người giật dây khẳng định còn lại chuẩn bị ở sau, chính mình trước đem hắn câu đi ra lại nói. Chương 1083, Cầm Na Hán Vương, Thiên Đạo Chăn Nuôi. Chương 1083, Cầm Na Hán Vương, Thiên Đạo Chăn Nuôi. Hán Vương thời khắc chú ý lấy mấy người kia biến hóa. Rốt cục, một người trong đó phóng ra bước chân. Hán Vương không khỏi hai mắt tỏa sáng, con cá chẳng lẽ cái này cắn câu. Người kia thì mở miệng nói, không biết Hán Vương cần gì thành ý. Hán Vương đè xuống kích động trong lòng, trên mặt vẫn như cũ nghĩa chính ngôn từ, người ta nếu là muốn hợp tác, lẫn nhau ở giữa dù sao cũng phải có chút hiểu rõ. Nếu không, bổn vương làm sao có thể an tâm để cho ta Hán Quốc binh tướng cùng người phối hợp. Nghe vậy, người kia lại cũng gật đầu biểu thị phụ họa. Hán Vương yêu cầu không quá phận. Lấy đó thành ý, không bằng chúng ta ở trước mặt đến đàm luận. Hán Vương mặt lộ vẻ khen ngợi, dạng này mới đúng. Không phải, ở trước mặt đến đàm luận. Hắn sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị thôi động chuyển quốc ngọc tỷ lực lượng, nhưng là trước mặt người kia trước một bước nổ tung. Đại lượng màu xám xương mù chạy trốn, trực tiếp đem Hán Vương cả người nuốt vào. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn từ trong hư không dò ra, một trường chụp lại. Những cái kia xương mù xám trực tiếp tản ra. Nhưng là, Hán Vương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nó một trường này bất quá là đem Hán Vương doanh trướng san thành bình địa. Trong lúc nhất thời, Hán Vương thành bởi vì rắn mất đầu, bắt đầu lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Vô tướng thần bực bên trong, Trần Cảnh An thử nghiệm đem người kéo vào đến, không nghĩ tới toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi. Trái lại Hán Vương, trên mặt của hắn sớm đã không còn lúc trước khí định thần nhàn. Hán Vương căn bản không có nghĩ tới, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, tại vị Ương giới phạm vi bên trong lại còn sẽ bị người cưỡng ép bắt đi. Hơn nữa, bởi vì đã mất đi truyền quốc ngọc tỷ gia trì, Hán Vương thực lực chẳng không còn một. Nguyên bản, hắn xem như vị Ương giới hai đại tối cường quốc quân một trong, có phản hứa hậu kỳ thực lực. Từ xưa đến nay, Hán Vương có thể chen vào vị Ương giới trước ba. Nhưng là, giờ phút này Hán Vương rút đi quốc vận áo ngoài, tu vi trực tiếp hàng trở về hóa thần. Đây mới là hắn chân thực cảnh giới. Trần Cảnh An lúc đầu dự định hiện thân cùng hắn ở trước mặt trò chuyện. Thế nhưng là Hán Vương không chịu nổi trình độ, nhường Trần Cảnh An không khỏi một lần nữa cân nhắc vấn đề này. Giờ phút này, Hán Vương chính như cùng chim cút như thế nuốt ở nguyên địa, thỉnh thoảng làm ra phụ phục cầu xin tha thứ động tác. Cả người chật vật hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Cân nhắc tới trước mắt tình cảnh, Hán Vương mong muốn bảo mệnh không gì đáng trách. nhưng hắn xem như nhất quốc chi quân, hơn nữa lại là vị ương giới nhân vật mấu chốt, Hán Vương hoàn toàn có so cầu xin tha thứ lựa chọn tốt hơn. Bây giờ sở tác sở vi, chỉ có thể làm sâu thêm người bên ngoài đối với hắn là phế vật cảm nhận. Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ dấu rốt khả năng. Trần Cảnh An cũng không thèm để ý Hán Vương ý tưởng chân thật. Hắn cứ như vậy đem người phơi lấy. Cùng lúc đó, Trần Cảnh An thông qua vị ương giới cái khác thái mắt, được biết vị ương giới động thái biến hóa. Sở Vương vẫn như cũ bảo trì cường ngạnh lập trường. Hắn đối với dị giới khách đến thăm chính là nghiêm hình tra tấn, chỉ cần bắt đến một cái đồ hèn nhát, liền có thể thu hoạch tin tức tương quan. Mà trước khi đến vị ương giới nhóm người thứ nhất bên trong, Trần Cảnh An ngoại trừ đem chính mình linh đảo hóa thân cùng võ thiên sinh linh đưa vào đi, còn lẫn vào một bộ phận hắn từ thế giới khác cấp đi sinh linh. Như vậy ngư long hỗn tạp, cho dù Sở Vương có thể thu được tin tức, chỉ hướng cũng không rõ. Hắn không để cho giới hạ nhân thủ tham dự vào tiến vào chiếm giữ hành động bên trong. Đây chính là sớm cân nhắc tới tin tức tiết lộ phong hiểm. Sự thật chứng minh, vị ương giới bản thân đối dị giới khách đến thăm còn có cực mạnh lòng cảnh giác, mà Sở Vương cùng Hán Vương là nó cụ thể làm ra phản kích vật dẫn. Nhưng chân chính dẫn đến nhân viên tình báo tiết lộ tung tích, ngược lại không phải cái này hai vương lực lượng, mà là đến từ vị ương giới thiên đạo khóa chặt. Trần Cảnh An có lý do hoài nghi, cái này hai vương phía sau còn có một người, mới là cái này vị ương giới chân chính đẩy tay. Trong đầu của hắn lóe lên một cái tên, vị ương đế quân kia lại là một vị khoảng cách hợp thể cách chỉ một bước nhân vật. Trần Cảnh An nếu là đem thiên đạo thân thể ra, tự nhiên có nắm chắc cùng đối phương chống lại, nhưng hắn không cách nào cam đoan người này phải chăng có cái khác chuẩn bị ở sau, cái này còn cần tiến một bước thăm dò. Hắn tính toán thời gian, lại nhìn về phía còn tại dập đầu cầu xin tha thứ Hán Vương. Lao tiểu tử này diễn kỹ là thật ác, bất quá thân phận của hắn có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Trần Cảnh An đưa tay đem Hán Vương thăm dò tại bên hông truyền quốc ngọc tỷ mang tới. Hắn không có trực tiếp đụng vào, mà là lấy vô tướng chi lực đảo qua, lập tức được biết liên quan tới truyền quốc ngọc tỷ cơ bản tin tức. Thứ này là lấy thiên đạo lực lượng đúc thành, nếu muốn tương tự, có điểm giống là giới Hà Chấn Sơn thần thiết cùng Định Hải thần thiết, chỉ là không giống với truyền thống trên ý nghĩa độc lập thiên đạo đồ vật. Truyền quốc ngọc tỷ bản thân có cực mạnh bao dung tính, cái này giống nước như thế, nếu đem một chén nước đổ vào trong thùng, như vậy thủy vị liền sẽ lên cao, cho đến đem toàn bộ thùng đổ đầy. Vị ương giới những cái kia chư hầu tranh bá chính là cái này là tính. Bên thắng truyền quốc ngọc tỷ có thể ăn sạch, nhưng ở tương lai bên thắng rút lui thời điểm, truyền quốc ngọc tỷ lại có thể lại lần nữa phân đi ra. Vị ương giới thiên đạo chính là khai thác phương pháp như vậy hoàn thành đối sinh linh thu hoạch. Trần Cảnh An hơi hơi suy nghĩ, liền biết rõ nguyên lý. Đầu tiên, đang chọn tuyển truyền quốc ngọc tỷ chủ nhân lúc, đến loại trừ thiên phú bản thân liền rất cao người. Cái này phải bảo đảm truyền quốc ngọc tỷ tại người cảnh giới bên trong chiếm tỷ lệ cũng đủ lớn. Kể từ đó, khả năng dưỡng thành truyền quốc ngọc tỷ tính nghỉ lại. Tiếp theo, cần giao phó truyền quốc ngọc tỷ tại giàn khung hạ đủ tự do. Hắn muốn để quốc quân có mạnh hơn thu hoạch được cảm giác, từ đó khiến cho bọn hắn tự nhận là truyền quốc ngọc tỷ chủ nhân chân chính. Nhưng trên thực tế, thiên đạo tùy thời có thể tước đoạt truyền quốc ngọc tỷ. Hơn nữa, quốc quân có thể tử vong, nhưng là truyền quốc ngọc tỷ lại có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp, không ngừng tìm tới chủ nhân mới. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Thiên đạo tùy thời có thể thu hồi truyền quốc ngọc tỷ, giải thích do nó mới là những lực lượng này chủ nhân. Nhưng là, quốc quân lại có thể sinh tiền được hưởng truyền quốc ngọc tỷ gần như vô hạn quyền chi phối. Bọn hắn đến chết cũng cho là mình mới là ngọc tỷ chủ nhân. Cái này thông qua nghiêm mật tính toán, liền đạt đến một loại chủ và khách đều vui vẻ kết quả. Theo một ý nghĩa nào đó, vị ương giới thiên đạo cũng coi là thiên tài. Trần Cảnh An cân nhắc phục chế đối phương mạch suy nghĩ, đem nó vận dụng đến tương lai đối võ thiên quản lý bên trên, dưới đây bồi dưỡng một nhóm cái gọi là thiên mệnh người. Nếu lại đem đám người này điều động tới thế giới khác thay mình cướp đoạt bản nguyên, cái này không phải liền là tu tiên bản chủ thần không gian a? Trần Cảnh An cảm thấy mình hiểu. Để báo đáp lại, đợi đến vị ương giới luân hãm, hắn sẽ đem nơi này xem như chủ thần không gian cái thứ nhất luyện binh trận. Đến mức bối cảnh, không bằng liền gọi lại nối tiếp chưa hết. Hắn biết rõ truyền quốc ngọc tỷ vận hành nguyên lý, lại đem lực chú ý hạ xuống tới bản thân. Trần Cảnh An muốn để truyền quốc ngọc tỷ phát huy ra lớn nhất giá trị, bởi vì thứ này bài xích kẻ ngoài lai, sở dĩ vẫn là đến cùng Hán Vương phối hợp sử dụng. Trần Cảnh An không có ý định đối Hán Vương thống hạ sát thủ, bởi vì tại vị ương giới giàn cung hạ, giết chết Hán Vương không có ý nghĩa. Cho dù Hán Vương bỏ mình, vị ương giới thiên đạo cũng có thể lập tức ở hắn chỉ hạ để bạt ra một đám chư hầu đến. Không chừng, cũng bởi vì Hán Vương cái này ngắn ngủi mất tích, thiên đạo liền đã có thay người ý nghĩ. Đây là mâu thuẫn mấu chốt. Chương 1084, Thiên ngoại hàng thần, Sở Vương bị bắt. Chương 1084, Thiên ngoại hàng thần, Sở Vương bị bắt. Hán Vương nhận thiên đạo nghi kỵ, có khả năng biến thành con rơi. Trần Cảnh An thay vào tới thiên đạo thị giác. Hán phụ tá đắc lực, đống nhiên bị cựu nhân của mình mang đi. Sau đó cựu nhân lại đem hoàn hảo không chút tổn hại đưa về. Chính mình cái này trong lòng có thể an tâm a? Đáp án là phủ định. Nhưng là, nếu phụ tá đắc lực có thể đưa ra một hợp lý lời giải thích, Trần Cảnh An chưa hẳn không thể chứa hạ hắn. Mà bây giờ, hắn chính là vị ương giới thiên đạo trong mắt cựu địch, tự nhiên là muốn nghĩ cách đem cái này chỉ có hợp lý kết quả loại trừ đi. Một khi nghi kỵ dây xích hình thành, Hán Vương tình cảnh liền sẽ biến xấu hổ. Cho nên, hắn cần được đến một lần tăng cường. Đúng lúc Trần Cảnh An trên thân liền có đại vũ thần triều truyền thừa. Vị ương giới thiên đạo không phải muốn sáng tạo thần triều a? Vậy hắn liền nghĩ cách nhường hắn người phía dưới có loại điều kiện này. Cái này còn cân nhắc tới vị ương giới thiên đạo cùng vị ương đế quân quan hệ. Nếu như bọn hắn là hai vị một thể, như vậy Hán Vương ra ngoài tự vệ cân nhắc, chỉ có thể đảo hướng chính mình. Nhưng nếu như hai vị này là lẫn nhau độc lập, chuyện liên càng thêm đặc sắc. Trần Cảnh An lập tức đem Hán Vương đánh ngất xỉu. hắn đem bộ phận kia liên quan tới thần triều tri thức đánh vào trong đầu. Đối Hán Vương tới nói, cái này ngủ một giấc đến đất trời tối tăm. Hắn lần nữa tỉnh dậy thời điểm, mình đã rời đi cái kia đáng chết địa phương quỷ quái. Hắn lại xuất hiện tại Hán Vương thành bên trong. Hơn nữa, Hán Vương trong giấc mộng mơ tới vị Ương Đế quân hiển linh, truyền thụ cho hắn đánh bại đại sở nhất thống thiên hạ biện pháp. Làm như vậy thật sự hữu hiệu a? Hán Vương trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn người này từ trước cầu ổn, nhất là tiết mệnh. Thế nhưng là trải qua bị Trần Cảnh An cách không bắt đi chuyện về sau, Hán Vương đối với mạnh lên có càng lớn khát vọng. Mà thôi, thử một lần cũng không sao. Một tháng sau, Hán Vương tập kết dưới đáy thần tử, xuất lĩnh bách quan tế thiên lấy phong. Kết thúc buổi lễ ngày, bầu trời này bên trong có thể nói là phong vân biến sắc. Một giây trước, giống tố đan sen, phản phất giống như gì thế. Một giây sau, long phượng tường thụy, kim vũ giả dích. Hán Vương cảm giác được có một cỗ lực lượng ngay tại thông qua trong tay hắn chuyển quốc ngọc tỷ quán thâu tới trong cơ thể của mình. Cảnh giới của hắn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là từ chính mình thu hoạch được chuyển quốc ngọc tỷ đến nay, đây là lần đầu tiên có chuyển quốc ngọc tỷ lực lượng chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Hán Vương không phải người ngu, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Nếu là có thể toàn bộ tiêu hóa chuyển quốc ngọc tỷ lực lượng, cho dù hắn lại bị người cách không bắt đi, thực lực của mình cũng sẽ không có bất kỳ suy giảm. Cầu người không bằng cầu mình. Hán Vương quả thật nếm đến ngon ngọt. Nhưng lại tại đêm đó, chuyển quốc ngọc tỷ đối với hắn truyền đến cảnh báo. Có dị giới khách đến thăm ngay tại mê hoặc hắn, ý đồ lợi dụng hắn trộm lấy bản giới lực lượng, giao trách nhiệm Hán Vương đình chỉ những hành vi này, đồng thời chủ động đem lực lượng hoàn trả. Hán Vương tin tưởng tự thân biến hóa, đương nhiên sẽ không tin cái này chuyện ma quỷ. Hán mơ hồ nhìn ra, chuyển quốc ngọc tỷ bởi vì chính mình sợ tác sở vi, đã loạn trật ước. Hán Vương đưa bàn tay đắp lên phía trên, nhẹ nói, tại bổn vương trước đó, ngươi đã lịch hầu số chủ, chẳng lẽ nghĩ đến chờ bổn vương sau khi chết lại tìm người bên ngoài? Không cần dãy rủa, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ rơi vào ta Đại Hán chi thủ. Bổn vương trường tồn tại thế, mà ngươi cũng sẽ trở thành duy nhất truyền quốc ngọc tỷ. Không biết có phải hay không là hắn làm ra tác dụng. Nguyên bản còn tại sao động truyền quốc ngọc tỷ vậy mà thật yên tĩnh trở lại. Những ngày tiếp theo, Hán Vương đình chỉ đối dị giới khách đến thăm lùng bắt. Hắn bắt đầu lấy tuần hành danh nghĩa, tại chính mình chỉ hạ hành động, đồng thời mỗi tới một chỗ liền phải lập xuống tiên đàn cùng thần cung. Người chung quanh không biết Hán Vương ý đồ, nhưng là bọn hắn đi theo Hán Vương dọc theo con đường này, trên cơ bản tu vi đều có tiến bộ. Đám người này liền thành Hán Vương trung thực cùng đội. 3 năm về sau, Hán Vương tập kết binh mã, bắt đầu thảo phạt Sở Quốc. Xem như vị ương giới chỉ có 2 thế lực lớn, Song Vương căng thẳng nhờ vào tình huống hiện thật. Hán Vương nhiều lính mà không tinh, Sở Vương binh thiếu mà tinh. 2 quân giao chiến, bình thường không giải quyết được gì. Nhưng là lần này trải qua Hán Vương chỉnh đốn quân Hán thực lực tăng nhiều, chính diện trên chiến trường liên tiếp thủ thắng, trực tiếp đem Sở Hán đường biên giới đẩy vào một mảng lớn. Sở Vương biết được tin tức, tự mình điểm binh lên chiến. Hắn mang theo truyền quốc ngọc tỷ liền trở tại chính mình quốc cảnh phạm vi bên trong. Dựa theo trước kia lệ cũ, 2 quân giao chiến, quốc quân chỉ là đưa đến xem như định hải thần châm tác dụng, bởi vì bọn họ thực lực đang tại bốn quốc phạm vi bên trong có hiệu quả. Một khi bước vào địch quốc cương thổ, quốc quân yếu đuối liền sẽ hiển lộ không nghi ngờ gì, chuyện này đối với bọn hắn hy vọng là sự đả kích không nhỏ. Còn nữa, quốc quân chỉ cần thủ vững tại quốc cảnh bên trong, liền có thể tùy thời chém giết những cái kia vượt cảnh địch quân quân tướng. Sở Vương chính là đánh cái chủ ý này. Hắn mặc dù không biết do Hán Vương từ nơi nào có được những này tinh nhuệ, nhưng mình chỉ cần đem nó chu sát, Hán Vương cũng chỉ có thể lui binh. Thế là, hắn trực tiếp dục ngựa chờ tại nguyên chỗ, nhìn qua xa xa quân Hán. Chỉ cần mình tại, đối phương liền không khả năng đẩy vào chiến tuyến. Hán Vương dường như xem thấu ý đồ của hắn, trên mặt tươi cười. Cái này không khỏi quá coi thường bổn vương. Chỉ thấy, hắn thúc ngựa tiến lên, hướng phía Sở Vương quân trận mà tới, trong tay chuyển quốc ngọc tỷ bộc phát ra kim quang. Thoáng qua ở giữa, Hán Vương thân thể cất cao tới ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, đối mặt với trước người vô số sở quân. Sở Vương vẫn như cũ lơ đễnh, bởi vì những chuyện tương tự hắn cũng đã làm, không phải liền là ỷ vào truyền quốc ngọc tỷ lực lượng tại bốn quốc bên trong không người có thể ra. Nhưng là, cỗ lực lượng này căn bản là không có cách đưa vào địch quân quốc cảnh. Hán Vương người này, chẳng lẽ ăn quá lâu đánh bại, đem đầu góc cho làm hỏng. Sở Vương mặt lộ vẻ khinh thường, mắt thấy Hán Vương duy trì liên tục tới gần, kia bàn tay khổng lồ cùng bàn chân đồng thời rơi xuống. Bành, tại cỗ này cự lực tác dụng phía dưới, Sở Quốc phạm vi bên trong mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, vô số lưu tại nguyên địa chờ lệnh tinh huệ, một mạch trực tiếp rơi xuống đi vào, sống chết không rõ. Cái này nhưng đều là Sở Vương chân chính dòng chính. Bây giờ, toàn bộ chết tại Hán Vương dưới một cái này. Chớ nói người bên ngoài, Sở Vương chính mình cũng trợn tròn mắt. Vì sao Hán Vương lực lượng tiến vào sở cảnh bên trong, vẫn không có rõ ràng suy giảm? Chẳng lẽ tại chính mình không biết rõ địa phương, truyền quốc ngọc tỷ cơ chế lại phát sinh biến hóa? Nhất định là như vậy. Sở Vương ánh mắt nhất động, truyền quốc ngọc tỷ lực lượng ra thân, rất nhanh cũng biến hóa tới cùng Hán Vương như thế độ cao. Thập nhân dám giết ta thuộc cấp. Hắn ra sức hướng phía trước, thẳng hướng Hán Vương phương hướng. Đến hay lắm. Hán Vương không khỏi hai mắt tỏa sáng, bình thường hướng đụng tới. Hán chờ đúng thời cơ, ngay tại Sở Vương chủ động tiến vào Hán cảnh thời điểm, Hán Vương một tay lấy người kéo tới. Sở Vương đã mất đi truyền quốc ngọc tỷ phù hộ, lập tức thoái hóa tới không đủ phản hư trình độ. Hán Vương tùy tiện đem nó cầm nã, lại nắm Sở Vương kia nửa bên truyền quốc ngọc tỷ. Nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc ép không nổi nữa. Chính mình nhất thống thiên hạ thời gian, vậy mà nhanh như vậy liền đến. Chương 1085, tước đoạt quân vị, lớn nhất âm mưu. Chương 1085, tước đoạt quân vị, lớn nhất âm mưu. Sở Vương cho tới giờ khắc này, như cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hán Vương lực lượng có thể tứ ngược sở cảnh, chính mình lại không được. Chẳng lẽ là thiên đạo kéo lệnh trận rồi? Hắn nghĩ tới trước đó vài ngày Hán Vương bỗng nhiên mất tích chuyện. Sở Vương lo lắng có trá, không có tiến về tìm hiểu. Nhưng là bây giờ xem ra, Hán Vương trên thân phát sinh biến số, vô cùng có khả năng chính là cùng đoạn thời gian kia có quan hệ. Hắn còn mưu toan làm sao cùng dãy rủa. Hán Vương căn bản không cho cơ hội. Hắn trực tiếp giành lấy Sở Vương truyền quốc ngọc tỷ, một tay lấy bóp nát. Một giây sau, Sở Vương phát ra tiếng kêu thảm, thân thể trực tiếp giống truyền quốc ngọc tỷ như thế trải rộng khối bụng. Hán Vương nhìn tận mắt cái này đối thủ cạnh tranh chết đi, trong lòng của hắn một hồi thư sướng. Chỉ là rất nhanh, Hán Vương liền phát giác được dị dạng. Theo lý thuyết, chính mình tự tay bóp nát Sở Vương truyền quốc ngọc tỷ, hắn liền nên thu hoạch được đối phương toàn bộ quốc vận, trở thành vị kế tiếp đế quân. Nhưng mà, Sở Vương chết đi đã có một hồi, Hán Vương chậm chạp không có cảm nhận được đáp lại. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn phát sinh báo động, đúng là có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Một giây sau, Hán Vương trong tay truyền quốc ngọc tỷ bỗng nhiên không bị khống chế bay đi, ngã rơi xuống mặt đất. Ba, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cái danh xưng này đại hán đệ nhất thần khí truyền quốc ngọc tỷ, tựa như tầm thường nhất ly pha lên như thế rơi chia năm xẻ bảy. Hán Vương có thể cảm nhận được, hắn được từ truyền quốc ngọc tỷ bộ phận kia lực lượng ngay tại kịch liệt sói mòn. Nếu không phải mình sớm chuyển tu vị ương đế quân thác ngọc cho hắn pháp môn, chỉ sợ hắn cũng phải giống Sở Vương như thế trực tiếp rơi xuống phản hư cảnh. Dù vậy, Hán Vương cũng đã mất đi đối phe mình quốc vận khống chế. Hắn một đám binh mã lưu tại nguyên địa. Theo Hán Vương mất vị, tất cả mọi người cảm thấy thân thể bung lỏng, dường như đặt ở trên đỉnh đại sơn bị người dọn đi rồi. Hán Vương hồi tưởng lúc trước phát sinh biến cố, hết thảy đều bắt đầu tại hắn giết chết Sở Vương. Chỉ sợ thiên đạo đây là không chơi nổi. Hắn hoàn toàn thu về truyền quốc ngọc tỷ, bước kế tiếp nói không chừng chính là đem chính mình giết cậu. Hán Vương trong đầu hiện lên ý nghĩ này, lập tức nhìn về phía mình những cái kia tinh nhuệ. Tuy nói chính mình bây giờ đã mất đi truyền quốc ngọc tỷ, nhưng Hán Vương đối với mình hy vọng có lòng tin. Hắn hôm nay phần lớn là mang theo tâm phúc tinh nhuệ mà đến, trong đó luôn có người không sai bằng lòng thay mình hiệu chung. Nghĩ đến cái này, Hán Vương lúc này vung cánh tay hô lên: "Thiên đạo bất nhân, ta đương đại chi, chư quân tướng có thể nguyện đi theo ta." Nghe vậy, ở đây quân Hán tu sĩ nhao nhao sửng sốt. Bọn hắn nghe Hán Vương lời này, là muốn phản thiên. Nhưng là, Hán Vương trước đó vài ngày không phải vừa mới cử hành tế thiên nghi thức, hơn nữa thường xuyên lấy thụ mệnh Vu Thiên tự cho mình là, vừa mới càng là tay không bắt giết Sở Vương. Hắn nghĩ như thế nào không ra muốn phản thiên. Mặc dù không hiểu, nhưng Hán Vương lúc trước bắt giết Sở Vương hành động vĩ đại, vẫn là cho hắn kéo một sóng lớn danh vọng. Lại thêm Hán Vương tâm phúc tướng lĩnh dẫn đầu hưởng ứng. Trong thời gian ngắn, quân Hán một phương lại có 8 thành trở lên binh mã lựa chọn xếp hàng Hán Vương. Lúc này, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Hán Vương phát hiện chính mình lúc trước mất đi bộ phận kia quốc vận gia trì, vậy mà lại như kỳ tích có ấm lại dấu hiệu. Mặc dù không nhiều, nhưng là so với lúc trước đã có chất khác biệt. Bởi vì cố lực lượng này hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ không lại bị thiên đạo tùy ý tước đoạt. Chỉ chờ chính mình lại về hắn cảnh, không cần bao lâu, hắn liền có thể khôi phục thực lực. Liền sợ thiên đạo sẽ không cho hắn cơ hội này. Lúc này, Hán Vương bỗng nhiên đã nhận ra một ánh mắt rơi trên người mình. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cố lực lượng này bắt nguồn từ đại sở phương hướng. Chỉ thấy vô số khí lưu màu vàng nóng chống rồng xuất hiện, dường như long ngâm như thế hội tụ đến một chỗ, cho đến một đạo khuôn mặt quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Lại là đã chết đi Sở Vương. Hơn nữa Sở Vương trên người vương bảo vậy mà biến thành long bảo. Đây là đế quân biểu tượng. Không chỉ như vậy, Sở Vương khí tức cũng cất cao một mảng lớn, cách không rơi vào Hán Vương trên thân, đem hắn gông cùng xiển xích ngay tại chỗ. Hán Vương xem như ngày xưa quốc quân, tự nhiên nhận ra truyền quốc ngọc tỷ khí tức. Địa bộ này, Sở Vương không chỉ có bảo vệ chính mình truyền quốc ngọc tỷ, thậm chí trái lại còn đem Hán Vương truyền quốc ngọc tỷ cũng cho hấp thu. Thiên đạo đây là đã công khai hạ tràng. Hán Vương giờ phút này nhìn về phía Sở Vương, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Bất kể nói thế nào, cái này đế quân chi vị cũng là chính mình khao khát nhiều năm đồ vật. Thẳng đến lúc trước, vẫn là như thế. Nhưng thiên đạo tự tay xé nát chính mình huyễn tưởng. Đế quân chi vị, bất quá là chôn ở truyền quốc ngọc tỷ dưới đáy âm u. Sở Vương không có quá nhiều nói nhảm, mà là nhìn về phía những cái kia quân Hán, mặt không biểu tình. Hán Vương cấu kết dị giới người, muốn cướp đoạt ta vị ương giới, hôm nay thiên đạo phế quân vị. Các ngươi nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều coi là đồng đảng, toàn tộc liên lụy. Bây giờ quay đầu, chắc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, quân Hán nội bộ xôn xao. Bọn hắn đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hán Vương, dường như mong muốn xác nhận cái này có phải thật vậy hay không. Hán Vương đối mặt ánh mắt mọi người, dưới mắt chính mình lại bị Sở Vương vây khốn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chuyện đã không có cơ hội xoay chuyển. Có thể hắn nghĩ tới chính mình có thể ở trước khi chết đâm thủng cái này âm mưu, lại cảm thấy không uổng công đời này. Hán Vương không muốn cô phụ những cái kia tín nhiệm hắn thuộc cấp, nếu chính mình cầm tạm thật có thể cho bọn họ mang đến đường sống, chính là đậu vào đầu này tính mệnh cũng không sao. Hán dứt khoát nhìn về phía Sở Vương, một mình ta chết, có thể đổi bọn hắn sống. Ngươi không phải muốn biết ta vì sao có thể giết ngươi à, ta có thể truyền thụ cho ngươi vừa pháp. Sở Vương nghe vậy lập tức cười to lên. Hắn làm ra một cái nắm tay động tác. Một giây sau, những cái kia nguyên bản quay chung quanh tại Hán Vương chung quanh tinh nhuệ, trên mặt biểu lộ đông lại, ngay sau đó thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ, toàn bộ chết tại Hán Vương trước mặt. Hán Vương lập tức ánh mắt tinh hồng. Sở Vương thanh âm lúc này bay vào trong lỗ tai của hắn. Sau khi ngươi chết, ta tự nhiên sẽ thu hoạch được ngươi tất cả, không cần cùng ngươi thương lượng. Tốt, ngươi nên lên đường. Sở Vương nói, trực tiếp điều động pháp lực chuẩn bị đem Hán Vương nghiền nát. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực bỗng nhiên giống như là bị người dùng kim châm chọc lấy một chút, bắt đầu đại lượng ra bên ngoài tiết lộ. Sở Vương thực lực rất nhanh rơi xuống tới không đủ để lại áp chế Hán Vương trình độ. Hán Vương mắt thấy chuyện có cơ hội xoay chuyển, lập tức nắm lấy cơ hội phản đánh. Sở Vương lại không còn cùng hắn chiến đấu ý nghĩ, bởi vì chân chính uy hiếp xuất hiện, hắn ngước đầu nhìn lên, nguyên bản vị ương giới trên không chỉ có một cái mặt trời, nhưng là giờ phút này, lại có hai cái mặt trời bỗng nhiên từ hai cái trái phải phương hướng khác nhau kẹp tới. Trung thiên tiếng la giết từ vị ương giới giới hạn vang lên. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ đang hướng phía phương hướng khác nhau xuất phát. Bọn hắn đối đầu vị ương giới sinh linh, trực tiếp phát động tập kích, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Dị giới người bắt đầu tiến công. Sở Vương xem như bây giờ trên danh nghĩa đế quân, hắn có thể nhìn thấy khác biệt chiến trường xu hướng suy tàn. Vị ương giới phương diện cơ hồ là thiên về một bên thảm bại. Theo tốc độ này, chính mình không cần bao lâu liền sẽ biến thành vòng quốc chi quân. Sở Vương lập tức phát động còn sót lại lực lượng ý đồ thoát đi. Nhưng là hắn vừa mới chuyển thân liền bị một cỗ ngoại lực cương ép kéo lại. Đi như thế vội vàng làm cái gì? Chương 1086, vị ương đế quân, lượng giới giáp công. Chương 1086, vị ương đế quân, lượng giới giáp công. Một bên Hàn Vương, lúc đầu ánh mắt đã hướng tới chết lặng. Cho đến hắn nhận ra thanh âm này, không phải liền là lúc trước cưỡng ép đem chính mình đưa đến địa phương quỷ quái kia dị giới khách đến thăm a. Nếu bị ương giới đế quân là âm mưu, như vậy chính mình được đến truyền thừa cũng sẽ không là bắt nguồn từ vị ương đế quân, càng lớn khả năng chính là người này. Hán Vương bức thiết muốn nhìn rõ ràng người này bộ dáng. Ít ra, hắn muốn chết được rõ ràng chút. Trần Cảnh An không cho hắn cơ hội này, mà là đưa tay đem người quất bay ra ngoài. Ngươi nếu không muốn bị ương giới bị giết sạch, liền mau chóng thu nạp nhân thủ. Hán Vương nghe vậy thần sắc nghiêm nghị. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình một khi bằng lòng chính là ngồi vững cùng người xâm nhập cấu kết lên án. Từ nay về sau, vị ương giới trì hạ sẽ không còn có hắn nơi sống yên ổn. Nhưng ở Hán Vương xem ra, cái này đã không trọng yếu. Chính mình bỏ qua tính mệnh đều không thể đổi lấy đám kia trung thành thuộc hạ tính mệnh. Bọn hắn bởi vì chính mình mà chết. Hán Vương cảm thấy, chính mình dù sao cũng phải làm chút gì. Nghĩ cách bảo toàn Hán Cảnh bên trong càng nhiều người, nghĩ cách lật đổ thiên đạo, thay những cái kia trung thần nhóm báo thù. Trần Cảnh An nhìn xem Hán Vương rời đi thân ảnh, bàn tay của hắn mở ra, chỉ thấy bên trong Sở Vương tựa như tôn giống như con khỉ, đứng tại ngũ chỉ sân trước. Sở Vương trên thân kia cố cái gọi là đế quân lực lượng, so với trong tưởng tượng càng thêm phù phiếm. Trần Cảnh An lấy thiên đạo thân thể dáng lâm vị ương giới, hắn xuyên thấu qua Sở Vương, nhìn thấy hắn thể nội cất giấu mặt khác một tôn tồn tại. Đạo hữu đều đến mức độ này, còn không muốn hiện thân a? Nghe vậy, Sở Vương sắc mặt có biến hóa, ngay sau đó hắn ngũ quan bắt đầu giống chất lỏng như thế và mèo, tứ chi cũng phát ra thanh âm thanh thúy, hoàn toàn mới xương cốt dường như thân cảnh, lại lần nữa đem phía trên huyết đục nâng lên. Đợi đến đây hết thể biến hóa kết thúc, nguyên bản thân hình còn có chút thon gầy Sở Vương không thấy, thay vào đó là một vị khôi ngô võ tướng, toàn thân trên dưới không có một tia đế vương khí tượng, nhưng hắn cho người cảm giác liền một loại khó nói lên lời bá đạo. Trần Cảnh An hồi tưởng mình đã từng thấy người trong, cùng nó nhất tương tự khả năng chính là Bát Vương Hải Vực chỉ có một nhà độc đại lúc bá hoàng. Chỗ khác biệt ở chỗ, bọn hắn một cái chỉ là xương bá hải vực, một cái khác thì là xương bá thế giới. Vị ương giới bên trong phù hợp điều kiện này, cũng chỉ có một người. Ngươi chính là vị ương đế quân. Vị ương đế quân mặt mỉm cười, đạo hữu đã nghe qua tên của ta, không bằng ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Trần Cảnh An không nói gì, cũng không duy trì, cũng không phản đối. Thế thế, vị ương đế quân nụ cười trên mặt càng lớn, mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đạo hữu hẳn là một phương khác thế giới thiên đạo. Như vậy đại động can qua, sở cầu bất quá là thế giới bản nguyên. Ta có thể đem bản nguyên thậm chí là thế giới tài nguyên đều chắp tay nhường cho, nhưng là đạo hữu cần bảo trì vị ương giới hoàn chỉnh. Không thể không nói, đề nghị của hắn không nhỏ sức hấp dẫn. Nếu thật có thể không uổng phí một binh một tốt cầm xuống vị ương giới, cũng là chuyến đi này không tệ. Nhưng là lấy Trần Cảnh An đối với phương này thiên đạo hiểu rõ, một cái có thể lập ra truyền quốc ngọc tỷ loại này ngụy trang thiên đạo, làm sao có thể thực sẽ là dê đợi làm thịt. Hắn trực tiếp thi triển thiên cơ thuật thôi diễn. Cái này hàng đầu mục tiêu chính là mình, lại tiếp sau đó chính là lấy hắn làm trung tâm dọc theo đi thiên cơ đường cong. Hán Vương không thể nghi ngờ là cùng hắn liên quan sâu nhất bản thổ cường giả. Người này phụ mệnh tiến về thu nạp Hán Cảnh lòng người. Trần Cảnh An chú ý tới, Hán Vương thực lực đang lấy một cái bay tốc độ nhanh để cao. Đây cũng không phải là thuận buồm xuôi gió đơn giản như vậy, quả thực là nhất phi trùng thiên. Chỉ dựa vào Hán Vương chính mình là không thể nào làm được. Hắn lại một suy tư, Hán Vương trên người có cái gì có thể bị đối phương nhìn trúng, đáp án liền đã rất rõ ràng. Thần triều truyền thừa nói không chừng, chờ một lúc Hán Vương cũng biết lắc mình biến hóa, trở thành một cái khác vị ương đế quân. Trần Cảnh An lúc đầu dự định ra tay ngăn cản, nhưng hắn nghĩ lại, cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Lúc này, vị ương đế quân thanh âm lại lần nữa vang lên, thậm chí nhiều một chút vội vàng, đạo hữu ý như thế nào? Nếu là những ngày không đủ, đạo hữu còn có thể nhắc lại điều kiện. Không cần. Trần Cảnh An khoát tay áo, người ta ở giữa sợ là khó mà phân ra cao thấp, không bằng kiềm chế lẫn nhau, đợi đến thuộc hạ phân ra thắng bại liền có thể. Với bạn, ta cũng có mấy vấn đề muốn mời đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lời này chính dựa ý muốn, vị ương đế quân lúc này làm một cái mời thủ thế. Trần Cảnh An hỏi vấn đề thứ nhất. Theo ta xem ra, ngươi dường như cũng không phải là tiên đạo. Nhưng ngươi với cái thế giới này lực ảnh hưởng lại không thua thiên đạo. Vị ương đế quân biểu lộ có chút nghi ngẫm, hỏi lại, nếu ta không phải thiên đạo, đạo hữu cảm thấy ta lại là người nào? Ngươi là đế quân. Trần Cảnh An suy tư qua đi, cho ra phán đoán của mình, vị ương là giới tên, ngươi tuy nói có chút năng lực, nhưng cũng không xứng nhường đại đạo bắt đầu từ số 0. Nhưng ngươi rất thông minh, lựa chọn đem giới tên sử dụng tới trên người mình, đồng thời nhờ vào đó lưu lại đế quân chi hảo. Nếu là không có ta ảnh hưởng, chỉ sợ tiếp qua chút năm tháng, trên đời này người cũng chỉ biết đế quân, mà không biết vị ương. Vị ương đế quân nghe xong những lời này, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Trần Cảnh An có thể rõ ràng cảm nhận được, Hán Vương thực lực tốc độ tăng lên lại tăng nhanh. Hắn lắc đầu, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Vị Ương Đế Quân bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ngươi dự định làm cái gì? Trần Cảnh An không để ý tới hắn, mà là nhìn phía chân trời. Chỉ thấy ba viên đại nhật xuyên thành liên tiếp, cùng nhau treo cao trên bầu trời. Ở giữa viên kia tượng trưng cho vị ương giới. Nhưng vào lúc này, hai viên biên giới đại nhật bắt đầu xảy ra biến hóa. Trong đó, cư trái chính là giới hà đại nhật. Vị Ương Đế Quân trông thấy kia đại nhật bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu đen bóng chim, dọc theo đại nhật biên giới phi hành, mang theo giới hà đại nhật vọt tới vị ương giới. Oanh, hai vòng đại nhật chạm vào nhau. Cái này trực tiếp phá vỡ vị ương giới thiên địa tuần hoàn, trong không khí linh khí tại thời khắc này bỗng nhiên cuồng bạo. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là vị ương giới bản thổ tu sĩ. Bọn hắn nhẹ thì bị linh khí thương tích, nặng thì linh căn hủy diệt, tu vi không còn. Cái này vẫn chưa xong. Đến từ võ thiên đại nhật đồng dạng hướng về vị ương giới đánh tới. Từ xa nhìn lại, cái này đại nhật là chính mình đang di động, nhìn không thấy có bất kỳ người thao túng. Nhưng trên thực tế, đại nhật dưới đáy, bát đại chính quả người nắm giữ, các hiện thần thông, trực tiếp mượn nhờ chính quả chi lực, khiêng đại nhật tiến lên. Bởi vì vị ương đại nhật đã bị giới hà đại nhật đụng vào tổn thương trạng thái. Võ thiên đại nhật trực tiếp tại trên vết thương sắt mối ba, tại cái này lại một lần mãnh liệt va chạm xuống, vị ương đại nhật tựa như là bị đập nát vỏ trứng, cất giữ trong đại nhật bên trong thuộc về thế giới bản nguyên, tại thời khắc này bắt đầu sói mòn. Vô biên hắc ám dọc theo thế giới khe hở chảy vào. Vị Ương Đế Quân thấy thế lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng Trần Cảnh An đi đầu đem nó ngăn lại. Hắn ngữ khí thâm thẳm, đạo hữu không phải nói muốn đem thế giới bản nguyên tặng cho ta, thế nào hiện tại lại nói một đằng làm một nẻo. Chương 1087, Hóa Thần chín tầng, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Chương 1087, Hóa Thần chín tầng, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Vị Ương Đế Quân lúc này nhưng không có cùng hắn lá mặt lá trái tâm tình. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tránh ra. Nói, vị Ương Đế Quân ngang nhiên ra tay, hắn trên đỉnh trực tiếp hiện hóa ra một tôn quốc vận hóa thân. Cái này hóa thân hướng phía trước đặt bước, Trần Cảnh An lập tức cảm nhận được có nặng nề áp lực rơi vào trên người. Bất quá, hắn tiên đạo thân thể đồng dạng tập kết một giới chi lực. Chính mình bản nhân mặc dù nhìn qua đơn bạc, nhưng hắn lại là cả tòa võ thiên tập hợp thể. Đơn thuần thực lực, vị ương mạnh hơn võ thiên làm sao bây giờ vị ương còn chịu đến từ giới hà bây giết? Trần Minh Viễn tự mình khống chế đại nhật kim ô chí tướng, hiệp trợ võ thiên luyện hóa mặt trời lực lượng. Dựa theo trước đó ước định, giới hà đem thu hoạch thái âm xem như liền ngủ. Hết đợt này đến đợt khác, vị ương dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Trần Cảnh An thuận tay đem cái kia đạo hóa thân đánh tan. Hắn thì tiến một bước công hướng vị ương đế quân. Vị ương đế quân lúc này tiếp dẫn Hán Vương lực lượng, muốn khiến cho cứu giá. Chỉ là thủ đoạn của hắn vừa phát ra, rất nhanh liền bị người nửa đường cắt đứt. Vị ương đế quân ánh mắt nhìn lại, gặp được một vị thân mang áo bào đỏ, mặt xanh nhanh vàng, mọc ra mặt quỷ đế vương. Kia là Diêm La đại đế. Trong tay hắn cầm một bản sinh tử bộ. Giờ phút này, Diêm La đại đế đem nó mở ra, đồng thời lật đến một chỗ trống không trang. Trong khoảnh khắc, vị ương giới bên trong vô số luân hồi sinh linh một mạch dũng mãnh lao tới, đồng thời đều tại cái này trống không trang bên trên lưu lại danh tự. Theo sinh linh số lượng tăng nhiều, Diêm La đại đế khí tức cũng tại đề cao. Cho đến, vị ương đế quân gặp được một bộ đặc thù linh thể, chính là Hán Vương. Hắn sắc mặt đại biến. Cái này đỡ không nổi tường bùng não, ngươi làm thật cam tâm cả một đời ở dưới người. Hán Vương không biết có phải hay không nghe được thanh âm hắn, đột nhiên dừng bước lại, hiện ra nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn, sau đó làm ra một cái bóp nát động tác. Sau đó, hắn không chút do dự chạy về phía sinh tử bộ. Từ giờ trở đi, Hán Vương liền rốt cuộc không hề bị vị ương giới quản hạt. Lúc trước vị ương đế quân ở trên người hắn đầu tư, hiện tại cũng toàn bộ trôi theo dòng nước. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, thuộc về trước mắt vị này. Vị ương đế quân mặt lộ vẻ lãnh ý, ngươi đã không cho ta lưu lại đường sống, như vậy mọi người cùng nhau vẫn diệt chính là. Hắn lập tức thôi động chính mình quyền hành, chuẩn bị nhường vị ương giới thiên đạo bản thân hủy diệt. Nhưng Trần Cảnh An căn bản không cho hắn thi triển ra cơ hội. Hắn lại lần nữa tế ra vô tướng tàn phiến, vừa đối mặt liền đem vị ương đế quân thu vào. Người này cũng coi là giàu hoạt. Hắn vậy mà đem thân thể của mình hủy đi thành hai cái bộ phận. Một bộ phận tại Sở Vương trên thân, bị hắn lúc trước hô lên, mà một phần khác thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Hán Vương trên thân. Chỉ chờ Hán Vương hoàn toàn thu nạp Hán Cảnh bên trong lực lượng, vị ương đế quân liền có thể lập tức đem nó đoạt xá. Đến lúc đó, không chỉ có Hán Vương cả đời mình kinh doanh muốn biến thành người khác áo cưới, thậm chí Trần Cảnh An truyền thụ cho hắn thần triều chi pháp cũng muốn rơi vào vị ương đế quân trong tay. Cái này đem bổ khuyết hắn tại hợp thể lĩnh vực chi tức trống không. Bây giờ uy hiếp lớn nhất vị ương đế quân đã được giải quyết, cái này cơ bản đồng đẳng với vị ương giới luân hãm. Mà kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện thiên đạo, Trần Cảnh An càng có khuynh hướng, thiên đạo đã gặp vị ương đế quân độc thủ. Bởi vậy, vị ương giới thiên đạo không phải là không có linh trí, mà là bị thế giới của mình cao thủ ma diệt. Vị ương đế quân đồng dạng vì thế bỏ ra một cái giá lớn. Hắn đi thiên đạo đường xưa, vẫn lấy truyền quốc ngọc tỷ xem như manh lưới. Thậm chí ở đây trên cơ sở tăng lên đế quân xem như bản mẫu. Cái này có thể càng lớn trình độ bên trên dẫn đạo truyền quốc ngọc tỷ người nắm giữ ở giữa lẫn nhau chiến đoạn, tái phát vung tập trung ưu thế. Nhìn từ góc độ này, vị ương đế quân cũng coi là nhân tài. Trần Cảnh An cần dạng này tâm hắc người. Nhưng dưới mắt, hắn tạm thời ép không được vị ương đế quân, chỉ có thể nghĩ cách đem nó bây khốn. Là lưu lại là giết, cái này còn có chờ đến tiếp sau thương thảo. Trước mắt, Trần Cảnh An dự định để cho mình bản thể đuổi theo một chút tiến độ. Thiên đạo thân thể lập tức mở ra tiếp dẫn thông đạo. Một mực tọa chấn phía sau chỉ huy Trần Cảnh An đi vào vị ương giới. Thiên đạo thân thể từ chia lại đến bản nguyên bên trong, trực tiếp quán đỉnh bộ phận lực lượng tới hắn trong cơ thể mình. Quá trình này cực kỳ cẩn thận. Không bao lâu, Trần Cảnh An tu vi liền tăng lên tới hóa thần 9 tầng. Hơn nữa hắn trên dưới bộ phận kia pháp lực lỗ hổng cũng đều bị thiên đạo thân thể bổ sung. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể giải quyết tốt thánh pháp vấn đề, liền có thể lập tức đột phá phản hư. Nhưng loại chuyện này cũng không đợi tại nhất thời. Thánh pháp lựa chọn, ngắn hạn đến xem liên quan đến phản hư giai đoạn năng lực thực chiến. Trường kỳ đến xem, thánh pháp phẩm chất đồng dạng sẽ ảnh hưởng tới tương lai dung hợp thần vị khó dễ, cùng đối với khác biệt thần vị độ mẫn cảm. Trần Cảnh An tạm thời không dám tiêu muốn thần vị sự tình. Trừ phi, hắn có vũ thần như thế vật khí, gặp phải vô chi kỳ như thế đặc thù vật thú, đem thần vị sinh ra cùng dung hợp toàn bộ tập trung tới cùng một chỗ tiến hành. Cứ như vậy, cho dù người bên ngoài biết có thần vị sinh ra, cũng không kịp hạ trạng cùng nó tranh đoạt. Bình thường phản hư số mệnh chính là thông qua tự thân thánh pháp cảm ứng, tìm kiếm những cái kia có thể sinh ra cộng minh thần vị đếm thử chứng đạo. Trần Cảnh An tạm thời còn không có mặt mũi, hơn nữa vấn đề này cũng không nổi. Dưới mắt, hắn cho dù đột phá phản hư, cũng bất quá chỉ là lại thêm một vị phản hư giai đoạn trước. Loại cấp bậc này tu sĩ, thiên đạo thân thể một cái bàn tay có thể chụp chết bò lớn. Trần Cảnh An trong tay sưu tập không ít thánh pháp tài liệu, đã có một thế này cố gắng, cũng bao gồm hắn tại đời thứ tư thu hoạch. Cái này tạm thời là gom góp giới hạn nguyên tố, nhưng ở một cái khác phương diện, Trần Cảnh An bản thân lại có võ thiên phá hư thể hệ hoàn toàn cảm ngộ. Phản hư cùng phá hư cái này hai người đều là đối với cùng một cảnh giới khác biệt giải thích. Tại thiên ngoại, giống như vậy hệ thống còn có không ít. Nếu lấy xem như điểm tựa, hấp thu đến từ khác biệt thể hệ tri thức, nói không chừng có thể làm cho mình thánh pháp cấp độ đề cao tới một loại cực kỳ khoa trương cảnh giới. Đây là chư thiên vạn giới tập đại thành giả. Trần Cảnh An tính toán điều kiện bản thân không đủ. Nếu hắn chỉ là có chút thiên phú, mình đương nhiên không dám làm loại này mộng. Thế nhưng là tử mẫu trung nhường thiên phú của hắn đạt đến gần như không góp chết trình độ. Nếu là không thể lợi dụng tự thân ưu thế, vậy cũng có chút phung phí của trời. Nhưng cái này còn có một vấn đề. Cái kia chính là có hoàn chỉnh phản hư thể hệ thế giới, bản thân thể lượng cũng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí còn có khá cao một bộ phận tồn tại thần quân. Chỉ dựa vào tiền đánh, đây là tự tìm đường chết. Trần Cảnh An đến nghĩ cách, cho mình sáng tạo ra tiến về trừ giới bồi dưỡng điều kiện. Cái này lại phối hợp hắn cùng Thanh Minh kiếm linh một đạo suy nghĩ ra được lấy nguyệt dịch nhật có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp lấy chính mình cần tri thức. Nhưng như thế nào giấu giếm được thiên đạo dò xét, đây là hàng đầu tiền đề. Lần này, bọn hắn tiến đánh vị ương giới tiền tiêu giai đoạn, đến từ Sở Vương cùng Hán Vương bắt, đã chỉ ra ẩn nấp thân phận tầm quan trọng. Trần Cảnh An vô tướng tàn phiến là một đầu tử lộ, thay vào đó đồ vật không có cách nào chia nhiều phần. Hơn nữa gặp phải chân chính thần quân, có thể hay không lại mang tới tác dụng còn khó nói. Như thế xem xét, giá rẻ nhất có thể được phương án, vẫn là chỉ có lớn xuân máu. Chính mình đến nghĩ cách đem nó tách ra. Cái này phải mời ra tử mẫu chí bảo, Thiên Công Ma Phương. Chương 1088, quân trận tưởng tượng, chúc cơ rung động kim chương 1088, quân trận tưởng tượng, chúc cơ rung động kim. Trần Cảnh An lập tức khai thác hành động. Hắn trước mắt, khách quan bên trên đã có đem đại xuân huyết chiết xuất điều kiện. Hơn nữa cô thánh tử dòng dõi, cũng có thể làm tiềm ẩn nhân tài kho bất quá là một cái giá lớn lớn nhỏ vấn đề. Dưới mắt, Trần Cảnh An đã qua tranh đoạt từng giây giai đoạn. Hắn bản tôn có thể đưa ra đến vận chuyển Thiên Công Ma Phương mà vị ương giới tất cả công việc đều có thể giao cho thiên đạo chi đổi làm thay. Theo vị ương đế quân cái này uy hiếp lớn nhất được giải quyết, vị ương giới luân hãm đã thành kết cục đã định. Rốt cục, mặt trời tại cái này đã trọng đè ép phía dưới, hoàn toàn bị võ thiên mặt trời thôn phệ. Trần Cảnh An nhìn về phía tám vị chính quả người nắm giữ, truyền âm mà đi, các ngươi công lao tạm thời đi lại, chờ chậm chút ta sẽ ra đài một phần hối đoái danh sách, bao quát nhưng không giới hạn trong mới chính quả, tu vi quán đỉnh cùng thu hoạch được đại lục mới kinh doanh quyền. Nghe vậy, nguyên bản đã bị ép khô khí lực tám người trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Bọn hắn rất nhanh lại lấy được xuống một cái nhiệm vụ, hiệp trợ giới Hà đồng minh chiếm đoạt Thái Âm. Ý vị này bọn hắn lại được khiêng bản giới Thái Âm cùng bị ương Thái Âm chống lại. Đây cũng là một phần khổ sai sự tình. Một bên khác, giới Hà cùng Võ Thiên Liên Quân đã chiếm lĩnh vị ương đa số khu vực. Dựa theo trước đó ước định, lưỡng giới đem riêng phần mình phân đi một nửa không gian. Đợi đến bộ phận này còn sót lại dung nhập thế giới về sau, liền lại có thể sinh ra hoàn toàn mới đại lục cùng hải dương. Hơn nữa, thế giới tu sĩ cũng sẽ nên đón một cái ngắn ngủi tiền lãi kỳ. Bọn hắn đột phá cùng lĩnh hội độ khó đều sẽ hạ xuống, đây là thế giới bản nguyên quá trình dung hợp sinh ra tràn ra hiệu ứng. So với giới Hà binh mã tụ tập, Võ Thiên nơi này liền tiêu xái nhiều, Diêm La đại đế sinh tử bộ đem luân hồi sinh linh lấy đi, hơn nữa còn có Hán Vương quy hàng. Hắn lựa chọn trực tiếp đem Hán Vương phong xuất, lợi dụng hắn tại vị ương giới danh vọng, tranh thủ có thể khiến cho đối phương tu sĩ không đánh mà hàng. Ý tưởng này là rất tốt, làm sao hiện thực quá xương cảm giác. Thế giới hủy diệt lúc, ước vạn sinh linh bên trong khó tránh khỏi sẽ có mong muốn cùng thế giới cùng chết sống nhân vật. Sự phản công của bọn họ trở thành trận này xâm lấn chi chiến lớn nhất biến số. Lấy cố thánh tử cầm đầu thánh triều tinh nhuệ, ở trong quá trình này tác chiến dũng mãnh. Bọn hắn trước đó đã được đến hứa hẹn sẽ cả tộc rời đi mặt khác thế giới. Hôm nay chiến công, khả năng trực tiếp liền quyết định tương lai con cháu điểm xuất phát. Không ít người liều mạng chỉ vì đổi lấy một loại mới khả năng. Đại cảnh trong quân đội, đồng dạng tụ tập đại lượng mong muốn kiến công lập nghiệp tinh nhuệ tu sĩ. Trần thị tộc binh cùng đại cảnh quân đội hợp lưu. Bọn hắn độc lập phụ trách nguyên bản thuộc về Sở Vương trì hạ chiến tuyến. Bây giờ, theo chiến cuộc dần dần sáng tỏ, bọn hắn cũng riêng phần mình phân tán ra đến trấn áp những cái kia phản kháng tu sĩ. Trần Thái Khâu xuất lĩnh một chi trúc cơ tinh nhuệ, phụ trách đối kháng một chi có hai vị kim đan trấn giữ quân phản kháng. Song phương đều là kim đan hệ thống dưới tu sĩ, nhưng là con đường có không nhỏ khác biệt. Trần Thái Khâu tại tộc học lúc chính là chủ tu quân trận. Hắn vừa đến trong quân, lập tức liền xem như đặc thù nhân tài bồi dưỡng, cũng có người chuyên thay hắn rèn luyện trận pháp. Trần Thái Khâu trước khi chiến đấu nhiệm vụ chủ yếu chính là thao luyện dưới đáy binh lính. Hắn chuyến này một đại nhiệm vụ chính là trong thực chiến kiểm nghiệm quân trận hiệu quả. Lấy chi này 100 người quy mô trúc cơ tinh nhuệ, lại phối hợp hắn vị này kim đan tọa chấn, có thể hay không thực hiện lấy 1-2 chiến đấu mục tiêu. Đây là Trần Thị quân trận lần thứ nhất đối kháng ngoại lai thể hệ tu sĩ, mỗi một phần kinh nghiệm chiến đấu đều tương đối quý giá. Mà phụ trách tiến hành thí nghiệm tu sĩ đều có thể coi là phương diện này tiên phong. Bọn hắn trước khi đến, tiên tộc liền đã ký kết phong phú sinh tử hiệp định. Nếu tu sĩ bất hạnh chết tử, con cháu của bọn họ sẽ thu hoạch được tiên tộc cao quy cách trợ cấp cùng chiếu cố. Nếu tu sĩ bình an trở về, trợ cấp một nửa hạn mức chuyển thành ban thưởng, hơn nữa bọn hắn tại sau này chức vụ tấn thăng bên trong, đem vĩnh cửu được hưởng quyền ưu tiên. Trần Thái Khâu khóa chặt đối thủ, lập tức hạ lệnh bày trận ứng kích. Hắn biết rõ định vị của mình. Tại trận này liên quan đến thế giới tồn vong đại chiến bên trong, kim đan tu sĩ khả năng ngay cả một đóa bọt nước cũng không tính. Bọn hắn giao phong thời gian bên trong, bản thân khả năng liền đã nương theo lấy vô số kim đan phía trên tu sĩ chiến tử. Nhưng Trần Thái Khâu cũng sẽ không bởi vậy liền buông lòng tự thân chức trách. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chiến đấu là có ý nghĩa. Bất luận thắng bại cùng sinh tử, cuộc chiến hôm nay đều có thể xúc tiến tiên tộc quân trận tiến một bước hoàn thiện. Dạng người như hắn cũng có thể trở thành tiên tộc sự nghiệp vĩ đại bên trong một viên gạch. Trần Thái Khâu hạ lệnh đám người tập luyện ra quân trận. Hắn là trận pháp này trung tâm, mà còn sót lại tu sĩ phân biệt tỏa chân từ phía. Bây giờ mơ hồ thành Trần Thái Khâu tầm mắt cùng pháp lực kéo dài. Trước mặt một đám vị ương giới tu sĩ chưa từng thấy qua bực này chiến trận. Bọn hắn mặc dù cũng không thiếu kinh nghiệm đại chiến, nhưng vị ương giới quyết chiến bình thường lộ ra như bẻ cánh khô. Song phương quốc quân lấy truyền quốc ngọc tỷ mạnh yếu phân ra cao thấp. Dưới đây quân tướng nhiệm vụ càng nhiều là ngày thường công thành chiếm đất, vậy cũng là nhân số bên trên so đấu. Giờ phút này quân phản kháng hai vị kim đan lướt nhau, lựa chọn phát huy tự thân ưu thế, trực tiếp lấy giáp công phương thức phá trận. Bọn hắn cùng nhau đánh tới. Trần Thái Khâu quan sát chiến cơ, thời khắc chỉ huy biến hóa trận hình, đồng thời thuận thế đem tự thân pháp lực quyết tán ra. Cái này quân trận mấu chốt vẫn là ở hắn. Lấy chút cơ đối kháng kim đan loại ý nghĩ này tại thực tiễn phương diện cũng không thích hợp. Cho dù là nhường hóa thần cùng phản hư đến nghiên cứu vấn đề này, đáp án khách quan bên trên cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Cho nên, đại cảnh trong quân trận pháp đại sư chuyển đổi mạch suy nghĩ. Bọn hắn không còn truy cầu trực tiếp đối kháng thủ thắng, mà là ý đồ phát huy chút cơ phụ trợ tác dụng, từ đó trợ lực kim đan tu sĩ phát huy càng lớn tác dụng. Sự thật chứng minh, cái này mạch suy nghĩ xác thực có khả thi. Trần Thái Khâu lấy dưới đáy sĩ tốt xem như tự thân pháp lực một cái mở rộng khí. Trúc cơ cùng kim đan ở giữa chênh lệch ở chỗ chất biến. Thế nhưng là từ lượng biến bên trên, trăm tên trúc cơ pháp lực tổng cộng đã vượt qua một vị kim đan bình thường thể lượng. Tại không lâm vào đánh lâu dài dưới tình huống, Trần Thái Khâu có thể tại trong ngắn hạn chiếm thượng phong. Hắn không cần lại cố kỵ pháp lực không đủ vấn đề. Cho nên, khi hắn ý thức được dưới đáy tu sĩ đã thích ứng quân trận về sau, trực tiếp nhiều lần thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn. Địch quân kim đan hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể liền mở đại chiêu, dưới sự khinh thường đã bị tạo thành tương thế. Trần Thái Khâu thừa thắng xông lên. Hắn chỗ giới hạ một phương vốn là chiếm thượng phong. Bây giờ chính diện lại làm ra áp chế tác dụng, rất nhanh làm cho hai vị kia kim đang chạy trốn. Chỉ là, hai người vừa đi không bao lâu, mây mù ở giữa liền có một hồi ánh lửa sáng lên. Kia là một vị chủ tu hỏa pháp nguyên anh đạo quân, người này tên là Trần Truyền Chí, cùng Trần Thái Khâu tổ phụ Trần Truyền gia cùng thế hệ. Trần Truyền Chí là hàng thật giá thật tiên tộc tu sĩ. Hắn tổ tiên có thể truy tố đến Trần Minh Phong kia là vị thứ nhất không phải Trần Cảnh An hậu nhân kim đan. Trần Minh Phong bây giờ vẫn như cũ khỏe mạnh, cũng là nguyên anh tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cái này một chi dần dần tại tiên tộc bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu. Chương 1089, tiên tộc tu sĩ, mới chính quả chương 1089, tiên tộc tu sĩ, mới chính quả Trần Truyền Chí một thân phận khác, là Trần Thái Khâu thượng cấp. Hắn đồng dạng có nhiệm vụ tác chiến, nhưng Trần Truyền Chí dựa vào cảnh giới ưu thế, sớm hoàn thành đối với địch phương nguyên anh săn giết, hắn lập tức quay đầu lại tìm kiếm mình dưới đáy đội cảm tử. Đứng tại hắn tiên tộc tu sĩ trên lập trường, những này không tiếc hiến thân đội cảm tử thành viên, mới là nhà mình có thể hoàn toàn cậy vào đáng tin. Theo giới Hà Quyết Trương, đại cảnh bên trong thể chế họ khác tu sĩ tỷ trọng thế tất sẽ đề cao. Trần Truyền Chí cả một nhà đều là tiên tộc người cầm quyền. Trên lập trường của bọn hắn thiên về bảo thủ, hy vọng tận khả năng bảo trì nguyên trạng. Cho nên, giống Trần Thái Khâu bực này mới phát nhân tài mới nổi, liền thành bọn hắn có thể lôi kéo người kế nhiệm. Cái này đội cảm tử bản thân cũng không chí tử, có thể nếu là không có chịu chết quyết tâm, vậy thì không thể nào bị phái bảo thủ chọn chúng. Trần Truyền Chí bắt lấy hai người, trực tiếp đem nó giam giữ tới tùy thân mang theo một cái không gian pháp bảo ở trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Trần Thái Khâu một nhóm. Trần Truyền Chí không có lựa chọn hiện thân, hắn có lo nghĩ của mình. Trần Thái Khâu dù sao cũng là anh hùng gia hậu nhân, trên người hắn chính khí càng đầy, cũng đã định trước người này không có như vậy khéo đưa đẩy. Ít ra, tại hắn hiện tại niên kỷ, Trần Truyền Chí cũng không trông cậy vào có thể thay đổi quan niệm của hắn, bởi vì chính mình cũng là như thế tới. Ngày xưa Trần Truyền Chí một lần cho rằng tàng tổ phụ Trần Minh Phong cùng với các trưởng bối đều tại đùa bỡn quân yêu, tự cam đoạ lạc. Cái này hổ thẹn tại tiên tộc vung trồng, có thể theo niên kỷ của hắn cùng cảnh giới đề cao, Trần Truyền Chí tâm thái phát sinh biến hóa. Nhà mình trưởng bối đùa bỡn quân yêu là thật. Nếu không, lấy một ít trưởng bối thiên phú cùng năng lực, căn bản không xứng với bọn hắn bây giờ vị trí. Nhưng loại chuyện này lại không thể toàn bộ phủ định. Bởi vì chính mình liền trưởng thành tại trong hoàn cảnh như vậy, đồng thời hưởng thụ ra thế đối với hắn người trợ lực. Hơn nữa, hắn cũng có tử tôn. Trần Truyền Chí không làm được loại này ăn cơm hỏng việc chuyện. Hắn có thể làm, chính là tại thường ngày phương diện, nghiêm minh thường phạt, làm chút để bạn thuộc hạ chuyện, đem càng nhiều người đặt tới chính xác vị trí bên trên. Trần Truyền Chí tin tưởng vững chắc thời gian có thể khiến cho Trần Thái Khâu xảy ra biến hóa. Bất luận đang hướng vẫn là đảo ngược. Chờ hắn học xong làm việc trước đó cân nhắc hậu quả, đó mới là hoàn toàn minh bài thời điểm. Nửa tháng sau, vị ương giới thổ địa đã toàn bộ luân hãm. Trần Thanh Vượng đem thái âm lực lượng hấp thu, sau đó chuyển về giới hạ. Bước kế tiếp chính là đem bộ phận này lãnh thổ chiếm đoạt. Vấn đề này nói đến không khó, nhưng là như thế nào hoàn thành đối đại lục chia cắt, đây cũng là một cái không nhỏ công trình, nhất là phải hoàn thành đối nhân viên chỉnh thể sơ tán. Toàn bộ quá trình lại hao tốn mấy tháng thời gian. Ở giữa, Võ Thiên cùng giới hạ mặt trời thay phiên rơi xuống hình chiếu, ngắn ngủi đền bù vị ương giới lỗ hổng. Cho đến tới kế hoạch ngày đó, Trần Cảnh An cùng Trần Minh Viễn cắt chấp nhất bưng, đem vị ương giới đại lục cùng Hải Dương lôi vào thế giới của mình. Đến tận đây, vị ương giới chính thức tuyên cáo diệt vong. Trần Cảnh An chú ý tới, có một bóng người tại vị ương giới diệt vong lúc rời đi. Kia là vị ương giới thiên đạo ý chí lựa chọn chúa cứu thế. Dựa theo lệ cũ, Trần Cảnh An lẽ ra nên chặn đường. Nhưng loại chuyện này đặt ở thiên ngoại chỉnh thể quy tắc phía dưới, lại không được cho phép. Mạnh được yếu thua là sự thực đã định. Bất quá, cũng cần cho bị thôn tính thế giới lưu lại một tia hy vọng. Từ một cái góc độ khác, đây cũng là cường giả thanh toán một cái giá lớn. Trần Cảnh An liên tưởng đến Hoa Thần tộc đống nhiên suy sụp, chỉ sợ cái này cùng bọn hắn đại lượng thôn tính thế giới có chút ít quan hệ. Một cái thế giới lưu lại một vị chúa cứu thế. 10 vạn cái thế giới, cái kia chính là 10 vạn cái chúa cứu thế. Nhiều như vậy mang theo thế giới cửu hận người tiềm ẩn âm thầm, Hoa Thần tộc mong muốn bảo trì tự thân địa vị, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là bảo trì cường thịnh. Một khi Hoa Thần tộc lâm vào suy sụp, những này cửu nhân liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem nó chia ăn hầu như không còn. Từ góc độ này, giống như lại đối mạnh được yếu thua nguyên tắc giúp cho đáp lại. Cường giả có thể chiếm đoạt kẻ yếu, nhưng là một khi cường giả không còn xứng với mạnh chữ, vậy hắn cũng sẽ bị đánh thành kẻ yếu. Có thể nói, giống như vậy khuyết trương con đường, mở cung liền không có tiến quay đầu. Trần Cảnh An một đường đi đến hôm nay, hắn cũng từng nghĩ tới, muốn để gia tộc của mình đời đời kiếp kiếp nếm thử xuống dưới. Nhưng là hiện tại, Trần Cảnh An đã tiếp nhận một sự thật. Cái kia chính là người không cách nào quyết định sau khi chết chuyện. Trần Cảnh An lựa chọn, là tại chính mình khi còn sống đem Trần Thị tiên tộc đưa đến có thể bằng điểm cao nhất. Đến mức người đến sau có thể hay không giữ vững phần cơ nghiệp này, vậy cũng là mệnh số. Giới Hà phương diện, bọn hắn trước đó đã ước định tử phạt. Bao quát thánh triều nơi đó, Trần Cảnh An cùng Trần Minh Viễn cũng tiến hành song trọng hạch toán, cẩn thận tới mỗi người công tích đều bị ghi lại trong sách. Dựa theo công lao lớn nhỏ, hắn sẽ cung cấp cho đối phương hai loại lựa chọn. Một cái là ban thưởng chính mình, một cái là ban thưởng gia tộc. Cái trước phần lớn là một loại nào đó chân quý tài nguyên tu luyện. Cái sau thì bao gồm linh mạch, linh quáng, linh trùng, linh truyền dạng này có thể duy trì tính cung cấp ích lợi kiến trúc. Trần Cảnh An sẽ bảo đảm những vật này cùng bọn hắn chỗ thế giới cùng nhau vừa phối. Tiếp xuống, chính mình sẽ ra mặt, hiệp trợ cố thánh tử lại cướp đoạt một cái cỡ nhỏ thế giới. Bất quá dưới mắt, hắn muốn đối Võ Thiên phạm vi bên trong tu sĩ tiến hành luận công hành thưởng. Bát đại chính quả người nắm giữ, cùng bọn hắn chiêu mộ binh mã, toàn bộ đều tại trận này thảo phạt bị ương giới trong chiến dịch phát huy tác dụng. Trần Cảnh An đem đoạt tới bị ương giới địa bàn đặt ở hải ngoại. Hắn đem nhất an khớp đại lục phân cho Trần Minh Viễn, chính mình thì chuyên môn chọn lấy một mảng lớn vỡ vụn phân bố hòn đảo. Bản thân cái này cũng là căn cứ vào lượng giới đặc tính giới hà là tứ hải địa hình, tứ hải phía trên mới tồn tại lục địa. Nhưng là, cho dù tới châu cấp bậc, so với rộng lớn hải vực mà nói vẫn chỉ là hòn đảo. Một tòa đại lục xuất hiện, có lẽ có thể cho giới hà mang đến biến hóa hoàn toàn mới. Võ Thiên thì vừa vặn tương phản, một dòng sông lớn đem thế giới chia làm giang đông, giang nam, giang bắc cùng giang tây tứ phía. Cái này đã nhanh đem thế giới cho chật ních. Tại mảnh này lục địa đè xuống, nguyên bản cố định góc biển khu vực đã trên thực tế bị chen thành dòng sông. Lần này Trần Cảnh An đem vị ương giới biển cùng hải đảo toàn bộ cuốn tới thế giới của mình bên trong. Cái này khiến Võ Thiên góc biển tiến một bước phát triển, có gần biển cùng biển hải địa lý điều kiện. Nguyên bản lệ thuộc vị ương giới tu sĩ cũng bị cùng nhau đưa đến nơi này, biến thành nguyên sinh đạo dân. Bọn hắn hệ thống tu luyện cũng sẽ nhận thiên đạo ảnh hưởng, dần dần bị sửa đổi là phá hư hệ thống. Trên sự thật này chính là phá hư chính thống đối với phản hư bảng chi một lần đồng hóa, mà mới khu vực xuất hiện. Trần Cảnh An xem như thiên đạo, liền lại có thể chế tạo ra mới chính quả. Hắn tính toán hải ngoại so với vốn có 4 khối khu vực lực lượng, vì cam đoan chất lượng, hắn không có ý định phân ra quá nhiều chính quả. Trước mắt tổng cộng sắp đặt 3 tôn. Trần Cảnh An trích dẫn hải ngoại tiên sơn danh xưng, đem cái này 3 tôn chính quả phân biệt lấy làm phương trượng doanh châu đồng lai. Cái này chính quả thuộc về, đồng dạng có thể làm công lao hạch toán một bộ phận.